Chương 676, xin con làm như Tôn Bá Phủ. Chương 676, xin con làm như Tôn Bá Phủ cho ta Nhan Lương làm đi. Nhan Lương xuất lĩnh tỷ hưu thiết kỵ, nhất kỵ đương thiên, công phá ký châu quân chủ doanh ngoại vi sử hiệu. Ngàn quân phá. Vâng. Nhan Lương dẫn theo gió táp tỷ hưu đao, một đao vỡ nát tứ trọng sử hiệu, gỗ vụn bể ra. Người đầu hàng không giết. Nhan Lương liên phá 6 tòa đại trại, ngựa đạp liên doanh, uy phong lấm liệt. Vâng. Lại là một tiếng bạo tạc, Văn Sú cầm thương công phá một tòa đại trại, bộc phát khí thế tung bay mấy chục doanh trướng. Nhan Lương, Văn Sú mang binh tiến thẳng một mạch, thẳng đến Từ Thiên chủ doanh. Một khi chủ doanh táo phá, ý châu quân quân tâm sẽ dao động. Tại Từ Thiên doanh trại bên ngoài, Tần Lương Ngọc đã xuất lĩnh 1.5000 bạch can binh bày trận, trường thương như rừng, ý đồ ngăn cản Nhan Lương. Văn Sú nhị tướng tiếp tục tiến thẳng một mạch. Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, an ý phối hợp, uy hiếp có thể so với Lữ Bố. Lại là ngươi, còn có một cái nữ tướng ở đâu? Nhan Lương, Văn Sú nhìn thấy Tần Lương Ngọc tại phía trước cả đường, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tra tìm Dương Diệu Chân vị trí. Dương Diệu Chân cùng Tần Lương Ngọc lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, đối Nhan Lương, Văn Sú cũng có uy hiếp. Một mình ta đủ để đối phó các ngươi. Tần Lương Ngọc cầm phi tuyết linh một thường, khinh thường Nhan Lương, Văn Sú hai người, đối với hai người hồn nhiên không sợ. Nhan Lương, Văn Sú hai người tại giai đoạn trước vẫn là dùng đến phụ trợ quan vũ manh tướng, nhưng đến trung hậu kỳ, một đám manh tướng cái sau vượt cái trước, Nhan Lương, Văn Sú cũng không có đáng sợ như vậy. Dám coi thường chúng ta hai người, tiểu nương môn muốn chết, không muốn tới nói nhảm. Mộ Dung Khác thấy Nhan Lương, Văn Sú nói lời hung ác, lập tức ngăn lại hai người. Nhan Lương, Văn Sú sợ không phải không hiểu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cái này một cái đạo lý. Nhan Lương quát lớn, huynh đệ chúng ta hai người như thế nào làm việc, không cần ngươi một ngoại nhân lắm miệng. Văn Sú, chúng ta lên. Tốt. Văn Sú cùng Nhan Lương toàn lực ra tay, hướng Tần Lương Ngọc cùng Bạch Can binh đánh tới. Hai người khí thế không kiêng nể gì cả bộc phát, thậm chí lẫn nhau giao hòa, bàng bạc sát khí tung hoành mười dặm. Hai người như thiên quân vạn mã. Sau lưng Nhan Lương, Văn Sú thiết kỵ tung hoành. Viên Thiệu cho Nhan Lương, Văn Sú dùng cho thẳng đến đối phương đại doanh kỵ binh, khoảng chừng 10 vạn người. Độc Vân Vũ minh trận. Đột nhiên, đại doanh bên ngoài, độc sĩ giả hủ dự thiết trận pháp bắt đầu vận chuyển, xương độc tràn ngập. Nhan Lương, Văn Sú, Mộ Dung Khác quan sát bốn phía, mặt đất xuất hiện từng đầu màu đen trận pháp đường vân, trong không khí xương độc lượn lờ, tất cả lâm vào độc vân u minh trận kỵ binh, các hạng số liệu nhanh chóng hạ xuống. Nhan Lương, Văn Sú đều nhận ảnh hưởng. Độc vân u minh trận có suy yếu đối phương giao diện hiệu quả, tiến đến tập kích doanh trại địch, phe mình đại doanh làm sao có thể không có phòng bị. Giả Hủ từ ký châu quân đại doanh đi ra, một bộ đồ đen, liếc nhìn đột kích Nhan Lương, Văn Sú chờ người. Nhan Lương, Văn Sú dũng quan tăng quân, nhưng theo Giả Hủ, hai người hữu dũng vô mưu. Nếu như đối phương không có quân sư tương trợ, Giả Hủ có thể đùa chơi chết hai người bọn họ. Loạn võ. Giả Hủ quân sư kỹ vừa để xuống, hắc sát quang mang bao trùm 10 vạn viên quân kỵ binh, viên quân kỵ binh trạng thái tiếp tục hạ xuống. Giết, giết, giết. Bộ phận viên quân kỵ binh nhận Giả Hủ quân sư kỹ ảnh hưởng, đột nhiên hai mắt đỏ bừng, vung đao bổ về phía đồng bạn. Hàng trăm hàng ngàn viên quân kỵ binh bị giết, 10 vạn kỵ binh hỗn loạn tương mừng. Mạnh Định quân tâm. Mộ Dung Khác khẽ nhíu mày, Giả Hủ quân sư kỹ nghiêm trọng quá yếu nhiều Nhan Lương, Văn Sú kỵ binh chỉ có thể ra tay can thiệp, mới có thể tránh miễn Nhan Lương, Văn Sú kỵ binh triệt để sụp đổ. Mộ Dung Khác ra tay, để chịu ảnh hưởng kỵ binh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Giả Hủ ánh mắt cũng bộc lộ một tia kinh ngạc, lần này Viên Tiệu ngược lại là không có ngốc đến mức để Nhan Lương, Văn Sú hai người bay thẳng đại doanh, mà là vì Nhan Lương, Văn Sú phối trí một tên quân sư. Người quân sư này còn có thể giải trừ loạn võ mang tới mặt trái trạng thái, chí lực ít nhất là nhất lưu. Mộ Dung Khác giải trừ mê hoặc, nhưng Giả Hủ trận pháp vẫn tại vận chuyển, suy yếu 10 vạn biển quân kỵ binh giao diện. Chiêm chiếc tiếng xe gió lên, A Hệ Thập Lệ trưởng cung quân đoàn từ đại doanh tả hữu giao thông bên trong đi ra, hướng Nhan Lương, Văn Sú kỵ binh giao nhau bắn một lượt. Đầy trời rơi xuống mưa tên dẫn đến Nhan Lương, Văn Sú kỵ binh người ngã ngựa đổ. Đại doanh gần trong gang tấc, lại có Tần Lương Ngọc, Giả Hủ, A Hệ Thập Lệ cản đường. Văn Sú, chúng ta lấy lực phá trận. Không tệ, chỉ cần giết đối phương quân sư, trận này sẽ cáo phá. Nhan Lương, Văn Sú hai người phá trận mạch suy nghĩ đơn giản thô bạo, hướng Giả Hủ đánh tới. Nhan Lương, Văn Sú chiến mã bay nhanh, toàn thân sắt thép trọng giáp, tăng thêm binh khí, khoảng chừng thành tấn nặng lượng. Giả Hủ chui vào Bạch Can binh trường thương trong phương trận, Bạch Can binh đối cứng Nhan Lương, Văn Sú. Thì hưu gào thét, giải trí điên cuồng gào thét. Nhan Lương, Văn Sú hai viên manh tướng, cuồng bạo luận kích, tí hưu, giải trí hai cái thần thú chi ảnh xuất hiện. Nhan Lương, Văn Sú xung kích Bạch Can binh, từng nhóm Bạch Can binh bị Nhan Lương, Văn Sú kình khí đánh giết, Bạch Can binh đổ xuống một mảnh. Nhan Lương, Văn Sú vẫn là hung hãn a. Giả Hủ thấy Nhan Lương, Văn Sú mãng phu xông tới, trái đột phải xông, Bạch Can binh vậy mà cũng khó có thể ngăn cản. Thật hổ tướng cũng. Tào Tháo này tế cũng từ đấy lòng nói một câu xúc động. Tào Tháo bị Triệu Vân ngăn cản, Triệu Vân kỵ chiếu dạng ngọc sư tử, tay cầm thật long đảm lượng ngân thương, tại Tào Nhân trong quân trái đột phải xông. Như không phải Tào Nhân có trị quân năng lực, có lẽ Tào Nhân quân đoàn đã bị Triệu Vân phá tan. Viên Thiệu tiến triển như thế nào? Tào Tháo cùng Viên Thiệu chia binh hai đường, nào về phía ký châu quân doanh địa, hỏi thăm Viên Thiệu tiến độ. Chuyên lệnh người chơi nói, Viên Thiệu vì Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến kiềm chế, Trương Yến cùng một đám Hắc Sơn quân võ tướng am hiểu vùng núi chiến, Viên Thiệu khó mà thủ thắng. Bất quá Viên Thiệu đừng phái Nhan Lương, Văn Sú vòng qua Hắc Sơn quân, thẳng đến ký châu quân đại doanh. Ký châu quân đại doanh nhất định có trọng binh chấn giữ, Nhan Lương, Văn Sú sợ không thể thành sự. Viên Thiệu liền Hắc Sơn quân Trương Yến đều đối phó không được sao? Tào Tháo nghe nói Viên Thiệu đại quân bị Trương Yến ngăn trở, cau mày. Trương Yến có thể nói là Viên Thiệu tử địch. Viên Thiệu bên người không có Nhan Lương, Văn Sú, Càng Vô Trương Hợp, Cao Lãm, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ võ tướng tương trợ, thật đúng là không bằng Trương Yến Hát Sơn quân nhóm tặc cường thế. Lại thêm Trương Yến chấn giữ Thổ Sơn, thu hoạch được vùng núi địa hình hiệu quả, Hát Sơn quân chiến lược tăng gọn, ngăn chặn Viên Thiệu, Viên Thiệu vô lực đột phá. Tào Tặc nhận lấy cái chết, Đại Hán Trung Thần Tôn Văn Đại ở đây. Tào Tháo cho là mình đánh giá cao Viên Thiệu thực lực, hán cường địch cũng đến. Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên thống soái Tôn Thị võ tướng cùng Giang Đông Tử đệ binh xuất hiện, quát lớn Tào Tháo vì Tào Tặc. Tào Tháo lập tức kéo mặt đen sắc. Tôn Kiên chính là bách chiến dũng tướng, tuyệt không dễ đối phó. Hán mặt ngự tam gia, Tào gia vs Tôn gia. Tôn Sách một bộ hỏa sắc chiến giáp, cầm bá vương thương, cùng Tôn Kiên xuất trận. Tào Tháo vừa mới xem thường Viên Thiệu vô pháp chiến thắng Trương Yến, lúc này nên đón thế lực ngang nhau cường địch, hơi có thể cảm nhận được Viên Thiệu tuyệt vọng. Muốn chiến thắng Tôn Kiên, rất không dễ dàng. Nhạc Tiến, Thiên Đăng phá trận. Nguyên Lượng, công này trái, Diệu Tài, công này phải, Bổn Châu Mục ở giữa cùng tiến. Hồ Báo kỵ chờ lệnh. Tào Tháo thấy kỵ phùng địch thủ, thế là cẩn thận từng ly từng tí bố trí. Vũ Tử Lương tướng một trong Nhạc Tiến đảm nhiệm tiên phong đại tướng, Tào Ngụy bát hổ kỵ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên tả hữu giáp công, Tào Thuần, Tào Hưu đảm nhiệm dự bị đội. Điền Bi, Tào Hồng đảm nhiệm hộ vệ. Hồ Báo kỵ vì Tào Tháo tuyệt đối tinh nhuệ dưới tình huống bình thường, sẽ không dẫn đầu tiến lên tiêu hao. Làm cần vận dụng Hồ Báo kỵ thời điểm, hoặc là thường thường muốn quyết định thắng bại, hoặc là truy sát bại binh. Tào Nhân còn ở bên cạnh cùng Triệu Vân giao phong, ngăn chặn Triệu Vân, không để Triệu Vân có cơ hội tập kích Tào Tháo. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi nguyện làm tiên phong. Tôn Sách ủy quyền, hướng Tôn Kiên xin chiến. Nhất thiết phải coi chừng. Theo Tôn Sách võ lực tăng lên, Tôn Kiên đồng ý Tôn Sách đảm nhiệm Giang Đông quân đoàn tiên phong đại tướng. Thảo phạt Đông Doanh, Tôn Sách bị Thiên Nhân tướng quân trạng thái Tào Nhân nghiền ép, mà bây giờ theo Tôn Sách võ lực tăng lên, dù cho đối thượng Thiên người tướng quân trạng thái Tào Nhân, mặc dù vẫn là đánh không lại, bất quá đoán chừng sẽ không bị đơn phương nghiền ép. Bá Vương tinh kỵ, nghe ta hiệu lệnh. Tôn Sách triệu tập hơn trăm Bá Vương tinh kỵ. Bá Vương tinh kỵ, Giang Đông tử đệ binh tiến giai cửu giai binh chủng. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ có 8.000 Bá Vương tinh kỵ, quét ngang thiên hạ. Tôn Kiên chiêu mộ ban đầu một nhóm Giang Đông tử đệ binh, từ loạn hoàng cân đánh tới hiện tại, nếu như còn sống, như vậy trên cơ bản đều đã mắc cấp, thuận lợi tiến giai thành Bá Vương tinh kỵ. Sớm nhất một nhóm Giang Đông tử đệ binh, chỉ sinh ra hơn trăm Bá Vương tinh kỵ, có thể thấy được nhất tướng công thành vạn quốc khô. Tôn Sách cùng Tôn Kiên quá mức giống nhau, thừa kế nghiệp trà, tại Giang Đông tử đệ binh, Bá Vương tinh kỵ trong mắt, cùng Tôn Kiên giống nhau nhận ủng hộ. Tôn Sách xông lên trước, thống linh Bá Vương tinh kỵ, hướng quân Tào khởi sướng heo đột. Tiêu Quả hãm trận doanh, phá địch trận. Tôn Sách đối diện, quân Tào tiên đăng đại tướng Lạc Gia vào ngựa, xuất lĩnh Tiêu Quả hãm trận doanh, cùng Tôn Sách đối trận. Hai quân đối chọi, Tôn Sách, Nhạc Tiến xông lên phía trước nhất, Tôn Sách Bá Vương thương quét ngang, đâm về Nhạc Tiến. Mao đầu tiểu tử, hôm nay trả ngươi người, Nhạc Tiến là vậy. Nhạc Tiến thấy rõ ràng người tới, Tôn Sách tướng mạo còn có mấy phần non nớt, Nhạc Tiến cho rằng có thể nhất cử trận chạm Tôn Sách. Ngươi còn kém xa lắm. Thiên Nhân tướng quân trạng thái đỉnh phong Tào Nhân, trong thời gian ngắn đều không thể chém giết Tôn Sách, Nhạc Tiến còn không có phá giới, càng khỏi phải nói đánh giết Tôn Sách. Bá Vương thương pháp. Tôn Sách Bá Vương thương đột nhiên một kích, cùng Nhạc Tiến trường thương kịch liệt va chạm. Oanh! Hai viên manh tướng binh khí giao kích, sóng xung kích chấn phái địa ra, như bẻ cánh khô. Nhạc Tiến thân thể lắc lư, hổ khẩu run lên, trường thương trong tay cơ hồ rời tay. Nhạc Tiến dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, hình thể còn không bằng trẻ tuổi Tôn Sách khôi ngô. Lúc này Tôn Sách thể hiện ra vượt qua Nhạc Tiến lực lượng kinh người. Làm sao có thể? Nhạc Tiến cắn chặt răng, tại cùng Tôn Sách giao thủ trong nháy mắt, Nhạc Tiến đã hối hận. Tôn Sách giống như là hình người hung thú, Bá Vương thương điên cuồng công kích Nhạc Tiến, Nhạc Tiến chỉ có thể liều mạng đó nữa. Bá Vương tinh kỵ đỉnh thương đẩy tới, giống như là dòng lũ sắt thép, tách ra Nhạc Tiến tiêu quả hãm trận doanh. Cửu giai kỵ binh chư đột manh tiến, Vũ Tử Lương tướng Nhạc Tiến cũng không tốt dùng. Tôn Sách chính là trận quan độ, mong đợi tục sĩ tập hứa xương đại chư hầu, nếu như Tôn Sách thành công, như vậy quyết định thiên hạ có thể là Tôn Sách cùng Viên Thiệu. Vũ Tử Lương tướng một trong tiên phong Nhạc Tiến, như thường bị Tôn Sách phá tan. Người này hung hãn như vậy, nên là Giang Đông Mãnh Hổ chi tử Tôn Bá Phủ. Xin con làm như Tôn Bá Phủ a. Tào Tháo phát hiện Tôn Sách tuổi còn trẻ, liền dũng quan tăng quân, không khỏi mở miệng cảm khái. Trẻ tuổi Tôn Sách liền đã tại võ nghệ thắt cổ đánh Nhạc Tiến, binh chiến dường như cũng không kém, cửu giai Bá Vương tinh kỵ, càng là khủng bố. So sánh dưới, Tào Tháo cho rằng chính mình con trai Tào Ngang, Tào Phi đều không kịp Tôn Sách. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên từ hai bên trái phải giáp công, Hạ Hầu Đôn bị chỉnh phổ, Hàn Dương hai người kiềm chế, mà Hạ Hầu Uyên bị Tôn Tĩnh, Tôn Hà, Tôn Hiệu, Tôn Du chờ Tôn Thị dòng họ võ tướng hợp lực địch lại. Bá Vương tinh kỵ mặc dù hung mãnh, nhưng số lượng chúng quy là số ít, không kịp Hổ Báo kỵ. Các ngươi đốc Hổ Báo kỵ xuất kích. Tào Tháo rốt cuộc muốn vận dụng Hổ Báo kỵ. Vì chuẩn bị trận quân độ, chế tạo tinh nhuệ Hổ Báo kỵ, Tào Tháo có thể nói là táng ra bại sản. Chương 677, Khất Hoạt Quân VS Hổ Báo kỵ. Chương 677, Khất Hoạt Quân VS Hổ Báo kỵ. Hổ Báo kỵ, chư đột mạnh tiến. Tào Thuần, Tào Hưu hai đại Hổ Báo đốc, thống soái mấy ngàn Hổ Báo kỵ xuất động. Hổ Báo kỵ lấy chiến hổ, chiến báo vì tọa kỵ, vì thiên hạ hiểu duệ, mỗi một cái kỵ binh vì bách nhân tướng. Mấy ngàn Hổ Báo kỵ tại Tào Thuần, Tào Hưu thống soái dưới, như lũ quét bộc phát, từ cánh bên đột kích cùng Hạ Hầu Đôn giao chiến chính phủ, Hàn Dương. Hổ Báo kỵ khẽ động, địa động sân giao, khí thôn vạn dặm như hổ. Chu Trị khẩn trương hướng Tôn Kiên góp lời, chủ công, Tào Tháo nhất dũng mãnh Hổ Báo kỵ đã động, chính phủ, Hàn Dương hai vị tướng quân khả năng vô pháp ngăn trở a. Chính phủ, Hàn Dương đang cùng Hạ Hầu Đôn cổ chiến. Mù Hạ Hầu thống soái năng lực mặc dù không mạnh, nhưng Mù Hạ Hầu phá giới về sau, tăng thêm Hạ Hầu Nguyên ràng buộc, võ lực đạt tới kinh người 101 điểm, một người là đủ phá tan trình phổ binh mã. Hàn Dương bằng vào tinh nhuệ giải phiền binh, khó khăn lắm địch lại Mù Hạ Hầu. Một khi bị Tào Thuần, Tào Hưu xuất lĩnh hổ báo kỵ heo đột, giải phiền binh khẳng định ngăn không được. Tại bình nguyên địa hình, không có bao nhiêu binh chủng có thể ngăn trở hổ báo kỵ xung phong. Tôn Kiên rút ra cổ lĩnh đao, chuẩn bị tự thân lên trận. Tôn Kiên đông đảo bộ hạ, chỉ có Tôn Sách xem như nhất lưu võ tướng, có năng lực đối phó hổ báo kỵ, chỉ có Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử. Chờ một chút, Khất Hoạt quân đến, hổ báo kỵ liền giao cho bọn hắn đối phó. Tôn Kiên đột nhiên chú ý tới Nhiệm Mẫn Khất Hoạt quân xuất hiện, hắn biết Nhiệm Mẫn đáng sợ, thế là từ Khất Hoạt quân đến chiến hổ báo kỵ. Một chi thân mang phế phẩm khôi giáp lưu dân sĩ tốt đi vào chiến trường, bọn họ tinh kỳ cùng khôi giáp giống nhau phế phẩm, tinh kỳ như máu. Mặc dù nhánh binh mã này trang bị rất kém cỏi, nhưng Khất Hoạt quân đằng đằng sát khí, khí thế cùng chiến ý lại một chút cũng không kém. Tại Khất Hoạt quân phía trước, võ điệu Thiên Vương Nhiệm Mẫn xung phong đi đầu, không khí chung quanh tràn ngập táo bạo, cuồng loạn khí lưu. Khất Hoạt quân thủ lĩnh Nhiệm Mẫn, võ lực thiên phú vượt qua ngũ hổ cấp bậc, thuộc về lữ bố cấp tuyệt thế mạnh tướng. Nhiệm Mẫn mắt cấp, cùng cái khác mạnh tướng hoàn toàn khác biệt. Khất Hoạt quân xuất hiện, mục tiêu chính là Tào Tháo hổ báo kỵ. Từ Thiên tiến đến cạn lương thực, lưu lại Nhiệm Mẫn thủ doanh, để Nhiệm Mẫn đặc biệt nhằm vào Tào Tháo vẫn lấy làm kiêu ngạo hổ báo kỵ. Hổ báo kỵ sát thực cường hãn, nhưng Khất Hoạt quân cũng tuyệt đối không kém, dám lấy bước chế kỵ. Đây là lưu dân. Tào Tháo nhìn thấy Nhiệm Mẫn Khất Hoạt quân xuất hiện, lâm vào ngắn ngủi hoang mang. Khất Hoạt quân trang bị vẹn vẹn so Hoàng Cân binh tốt một chút, bằng vào như vậy lưu dân binh chủng, căn bản ngăn không được Tào Tháo hổ báo kỵ. Hổ báo kỵ có Tào Tháo quân đoàn tăng thêm, chiến lược tăng lên một cái cấp độ, dù cho Trương Giác tự mình thống soái quân Hoàng Cân, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hổ báo kỵ. Nhưng mà Nhiệm Mẫn lại chủ động lấy Khất Hoạt quân, nên chiến hổ báo kỵ. Mấy ngàn hổ báo kỵ cùng 3 vạn Khất Hoạt quân đối trận. Hổ báo kỵ chư đột manh tiến, đại địa dao động, cuốn lên hơn 10 mét cao cát bụi cuộn, che đậy tia sáng. Mặt đất cục đá vụn tại kịch liệt run rẩy, sát khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Kỵ binh kinh khủng nhất chưa chắc là trực tiếp lực chủ kích, còn có kỵ binh mang tới lực chấn nhiếp. Đê giai binh sĩ đối mặt hổ báo kỵ xung phong, chưa giao chiến đã khiếp đảm. Quân kỷ độ trên lệnh quân Hoàng Cân, Bạch Ba quân, nói không chừng lúc này đã đi vào hoảng sợ trạng thái, bốn phía chạy tán loạn. Khất Hoạt quân làm cao giai lưu dân quân, đối mặt hổ báo kỵ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sinh ra hoảng sợ. Hổ báo kỵ dù sao không phải bình thường kỵ binh, đối Khất Hoạt quân cũng có chấn nhiếp hiệu quả. Dũng giả sinh, e sợ người chết. Nhiệm Mẫn quát lên một tiếng lớn, để không ít bị chấn nhiếp Khất Hoạt quân sĩ tốt lấy lại tinh thần. Cứ việc hổ báo kỵ vì thiên hạ tiêu duệ, nhưng Nhiệm Mẫn võ lực siêu quần, đủ để cùng đối cứng hổ báo kỵ, bởi vậy Nhiệm Mẫn không sợ hãi chút nào. Tào Thuần, Tào Hưu tại hổ báo kỵ trừ đột manh tiến trong lúc đó, nhận ra thân phận của Nhiệm Mẫn, người này một trận ngăn lại Hạ Hầu Đôn cùng Điển Vi hợp kích, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Cho dù là Tào Thuần, Tào Hưu mang theo hổ báo kỵ, cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Nhiệm Mẫn. Hổ báo kỵ đã toàn lực đột tiến, Tào Thuần, Tào Hưu cũng không lui lại cơ hội, chỉ có thể anh dũng thẳng trước. Chết đi. Hổ báo kỵ không người nào có thể chống lại. Tào Thuần vung mạnh đại đao chém tới, lạnh đao quang trường mười trượng có thừa, có thể chạm đoạn sơn thạch cây cối, không gì không phá. Phá quân thương. Tào Gia ngàn dặm câu Tào Hưu cầm thương đâm tới, thương mang sắc bén, một chiêu thương này chuyên phá trọng giáp. Hổ báo kỵ cẩn thận thương, dài 4 mét thương lập tức chư đột manh tiến. Nhiệm Mẫn tay trái xong nhận mâu, tay phải câu kích, lần nữa lấy một địch hai, bằng vào sức một mình ngăn lại hai viên manh tướng giáp công, không tốn sức chút nào. Ầm vang tiếng vang, Tào Hưu trường thương bị câu kích ngăn lại, vô pháp tiến thêm một bước. Tào Thuần đại đao cùng kích liên tục chém vào, cũng bị Nhiệm Mẫn một tay vung vẩy binh khí ngăn lại. Tào Thuần vô pháp cầm Nhiệm Mẫn như thế nào? Tào Thuần, Tào Hưu hai đại hổ báo đốc vây quanh Nhiệm Mẫn chém giết, như cưỡi ngựa xem đèn. Các ngươi cũng chỉ có những này bản sự. Hổ báo kỵ giao cho hai người các ngươi thống lĩnh, đúng là phung phí của trời. Nhiệm Mẫn hời hợt ngăn lại Tào Thuần, Tào Hưu hai người giáp công, không quên mở miệng chào phúng. Lữ Bố cấp bậc quái vật. Tào Thuần có thể thống soái hổ báo kỵ, võ lực đã rất là biến thái, đứng hàng Tào gia bát hổ kỵ. Nhưng mà Tào Thuần ở trong mắt Nhiệm Mẫn, dường như không chịu nổi một kích. Tại Tào Thuần, Tào Hưu cùng Nhiệm Mẫn giao chiến thời khắc, hổ báo kỵ đã đột nhập Khất Hoạt quân bên trong. Phía trước nhất một hàng Khất Hoạt quân bị hổ báo kỵ tra đạp, hổ báo kỵ tùy tiện đạp phá hàng thứ nhất Khất Hoạt quân, sau đó là hàng thứ hai Khất Hoạt quân. Hổ báo kỵ không hổ là thiên hạ tiêu duệ, lần đầu giao phong đã công phá Khất Hoạt quân tử thương mấy ngàn người. Xem ra nhánh sông này dần không có cái gì chỗ đặc biệt. Tào Tháo cũng nhận ra Khất Hoạt quân thủ lĩnh là Nhiệm Mẫn, cho rằng Khất Hoạt quân tương đương có chơi, bất quá hổ báo kỵ vẫn là thoải mái mà đánh bại Khất Hoạt quân, để Tào Tháo không khỏi thở dài một hơi. Nhưng hổ báo kỵ đánh bại Khất Hoạt quân, mới là hổ báo kỵ ác ngộng bắt đầu. Dũng giả sinh, e sợ người chết. Dũng giả sinh, e sợ người chết. Khất Hoạt quân đi vào thế yếu về sau, còn lại Khất Hoạt quân chiến lược tăng gấp đôi, giống như là điên cuồng phản kích hổ báo kỵ. Khất Hoạt quân cảm giác đau hạ xuống, tại bị hổ báo kỵ dùng kỵ thương đâm xuyên thân thể về sau, ý nguyên dùng đao chém trúng hổ báo kỵ. Làm một đám cao giai binh chủng trở thành tên điên, cùng hổ báo kỵ đổi mệnh, cho dù là Tào Tháo hổ báo kỵ, cũng không cách nào tiếp nhận trao đổi thương vong. Khất Hoạt quân hai mắt xích hồng, còn đang không ngừng cùng hổ báo kỵ chém giết. Chiêu mộ Khất Hoạt quân chi phí xa xa thấp hơn chiêu mộ hổ báo kỵ chi phí, nếu như không so đo tính mệnh, như vậy dùng Khất Hoạt quân đến trao đổi hổ báo kỵ, hoàn toàn đăng giá. Tào Tháo nhìn thấy hổ báo kỵ bỏ mình, không khỏi đau lòng tổn thất. Chi này hổ báo kỵ chính là hắn tốn hao trọng kim chế tạo tinh nhuệ kỵ binh, vậy mà cùng một đám khôi giáp rách rách dưới dưới ăn mày trao đổi thương vong. Dù cho một cái hổ báo kỵ có thể đổi đi hai ba cái Khất Hoạt quân, Tào Tháo cũng cảm thấy thua thiệt. Đây chính là khất hoạt quân chỗ kinh khủng, lấy kém nhất trang bị, tạo thành thành tấn thương vong. Điển Vi, ngươi đi đấu Nhiễm Mẫn. Tào Tháo không thể không khiến Điển Vi tiến đến tương trợ Tào Thuần, Tào Hưu. Nếu như Điển Vi lại không ra trận, nói không chừng Tào Thuần, Tào Hưu liền muốn bị Nhiễm Mẫn chạm.
Vâng.
Điển Vi chiến ý dâng cao, tay cầm băng sắt song kích, tiến đến lực chiến Nhiễm Mẫn. Lập tức, Tào Tháo bên người chỉ còn lại Tào Hồng một viên hộ vệ võ tướng. Một tòa thổ sơn bên trên, Ký Châu quân võ tướng Trần Khánh Chi doanh địa, Bạch Bào quân vận sức chờ phát động, tại tùy thời gia nhập chiến trường. Đông Hán thích khách Thu Vũ mang theo Mộ Sĩ Dụ Kỳ Triệu Dụn, Sĩ Vạn Nạ hai cái thích khách anh hùng, cùng Trần Khánh Chi tụ hợp. Tào Tháo bên người chỉ có mấy trăm hộ vệ, đây là ám sát Tào Tháo cơ hội tốt. Thu Vũ động ám sát Tào Tháo ý niệm, chủ yếu là Tào Tháo hộ vệ bên người cực ít, cũng tìm không được nữa giống như vậy ngàn năm một thở thời cơ. Tào Hồng chỉ là nhị lưu võ tướng, có lẽ Tào Tháo bên người còn có một cái phô trương thanh thế võ tướng Hạ Hầu Ân, nhưng không đủ để ngăn lại ám sát. Trần tướng quân, người lãnh binh thay thế Triệu Vân công kích Tào Nhân quân, để Triệu Vân có thể tập kích Tào Tháo. Thu Vũ cho rằng lấy Mộ Sĩ Dụ Kỳ Triệu Dụn, Sĩ Vạn Nạ hai cái dị tộc anh hùng, vẫn là khó mà đánh bại Tào Hồng cùng Hạ Hầu Ân. Nếu như mấy cái thích khách anh hùng, lại thêm ngũ hổ tướng Triệu Vân, ám sát Tào Tháo sát xuất thành công, chí ít tại tám thành. Sĩ Vạn Nạ, người nữ yêu quân đoàn, nếm thử khống chế Tào Tháo bên người hộ vệ quân. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Triệu Dụn, ngươi nhị dạ chỉ có một mục tiêu, đó chính là ám sát Tào Tháo. Thu Vũ đem từng cái võ tướng nhiệm vụ bố trí đi. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân phụ mệnh mà động, hướng dưới núi Tào Nhân quân đoàn đánh tới. Chương 678, Tào Hồng bạo tẩu. Chương 678, Tào Hồng bạo tẩu. Cái này Nhiễm Mẫn là người thế nào? Lại có Lữ Bố Chi Dũng. Tào Tháo phái ra Điển Vi chi viện Tào Thuần, Tào Hưu, ba viên mãnh tướng khó khăn lắm cùng Nhiễm Mẫn đánh hòa nhau, lại không cách nào thủ thắng. Tào Tháo không khỏi trông mà thèm Nhiễm Mẫn. Đây chính là lấy một địch ba mãnh tướng. Ba viên mãnh tướng còn không phải người bình thường, mà là cổ chi ác lai Điển Vi, hổ báo đốc Tào Thuần, ngàn dặm câu Tào Hưu. Đột nhiên, Tào Tháo cảm nhận được thấy lạnh cả người, không rét mà run. Hắn giống như là con mồi bị thợ săn để mắt tới. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân bắt đầu xung kích Tào Nhân Thiết Thuẫn binh, tiếp nhận Triệu Vân Bạch Mã nghĩa vọng. Thử Long, tại trong Thiên Quân Văn Mã, lấy địch thượng tướng thủ cấp. Trần Khánh Chi nhắc nhở Triệu Vân. Triệu Vân lập tức rõ ràng Trần Khánh Chi ý tứ, cười chiếu dạng ngọc sư tử, từ Tào Nhân Thiết Thuẫn binh bên trong giết ra đến, chuyển công Tào Tháo. Bạch Mã nghĩa vọng đổi từ Trần Khánh Chi chấp trưởng, Triệu Vân đơn thương độc mã, đi chiến Tào Tháo. Đơn thương độc mã, bảy vào bảy ra, đây mới là Triệu Vân phong cách tác chiến. Tránh đi. Triệu Vân phóng ngựa bay nhanh, chiếu dạng ngọc sư tử giống như bạch hồng, tại chiến trường nhanh chóng xuyên qua. Triệu Vân nâng cao thật lòng đảm lượng ngân thương, đụng bay dọc đường quân Tào. Nguy hiểm đến từ người này. Tào Tháo thấy một viên ngân giáp bạch bảo tiêu tướng từ Tào Nhân quân đoàn giết ra đến, thẳng hướng chính mình, rốt cuộc biết chính mình tại sao lại tự nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Cố hàn ý này hơn phân nửa đến từ Triệu Vân. Tào Tháo bên người có thể đối đầu Triệu Vân Điện Vi, Hạ Hầu Đôn đều đã xuất chiến, chỉ còn lại Tào Hồng, Hạ Hầu Ân hai viên hộ vệ võ tướng. Thử Liêm, ngươi nhưng có lòng tin đỡ được đem? Mặc kệ đến đem là ai, Hồng nguyện vì chủ công cự chi. Tào Hồng đối mặt Tào Tháo đặt câu hỏi, hào khí ngất trời. Đa số người chơi cùng nờ tờ cờ võ tướng đều cho rằng Tào Hồng là nhị lưu võ tướng, dù cho chính Tào Hồng cũng không ngoại lệ. Nhưng đối mặt Triệu Vân mạnh như vậy địch, Tào Hồng y nguyên để đao ngăn tại Tào Tháo trước mặt, chủ công lại lui, Hồng tới chặn hạ hắn. Thử Liêm, vậy liền giao cho ngươi. Tào Tháo ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhẫn, cuối cùng vẫn là quyết định để Tào Hồng đoạn hậu. Căn cứ người chơi lãnh nguyện đối Tào Tháo nhắc nhở, Tào Hồng có lẽ chỉ có liều mình vì Tào Tháo vào sinh ra tử mới có thể đột phá cực hạn. Dưới tình huống bình thường, Tào Hồng cùng Triệu Vân ở giữa võ lực giống như danh trời. Tào Hồng khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Vân. Lấy Tào Hồng đoạn hậu, đối mặt Triệu Vân, tương đương mạo hiểm. Nhưng mà, đây chính là pha giới phải bỏ ra đại giới. Tào Tháo, Hạ Hầu Ân xuất lĩnh mấy trăm hộ vệ quân, hướng về sau rút lui, né tránh Triệu Vân. Tào Hồng hành đao lập mã, nhìn thẳng Triệu Vân, hét lớn một tiếng, mặc kệ ngươi võ lực như thế nào, Hồng thề sống chết vì chủ ta đoạn hậu. Trừ phi từ thi thể của ta thượng bước qua đi, nếu không đừng hỏng tổn thương chủ ta nửa phần. Lập trường bất đồng, đừng trách ta không khách khí. Triệu Vân không có bởi vì Tào Hồng trung nghĩa mà hạ thủ lưu tình. Trận quan độ, thắng làm vua thua làm giặc bất kỳ cái gì lòng dạ đàn bà, cũng có thể dẫn đến phe mình tại trận quan độ thất bại. Bách điều Triệu Phượng. Người chưa đến, mà một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Triệu Vân không rõ ràng Tào Hồng chân thực võ lực, vào tay trực tiếp một bộ Bách điều Triệu Phượng thương pháp, muốn giết Tào Hồng. Tào Hồng hung đao đón đỡ, đại đao của vũ, hình thành đao pháp hàng rào, ngăn lại Triệu Vân thương pháp. Hai viên võ tướng giao thủ trước mắt, Tào Hồng có thể từ Triệu Vân nơi đó cảm nhận được thế không thể đỡ khí thế, mỗi tiếp nhận Triệu Vân một kích, Tào Hồng binh khí suýt nữa rời tay. Tào Hồng hoàn toàn là vượt cấp mà chiến. Tiếp tục như vậy, căn bản ngăn không được hắn, chủ công cũng sẽ bị hắn giết. Tào Hồng cuồng loạn. Tào Hồng cùng Triệu Vân ở giữa chênh lệch quá lớn, đây là nhị lưu võ tướng cùng siêu nhất lưu võ tướng ở giữa chênh lệch thật lớn. Triệu Vân khẳng định có thể giết Tào Hồng, chúng ta ám sát Tào Tháo. Thu Vũ xuất lĩnh thích khách quân đoàn, hướng Tào Tháo nhanh chóng tới gần. Tinh thần chiếm cứ. Một đám nữ yêu tử ẩn thân trạng thái xuất hiện, đối Tào Tháo bên người hộ vệ quân sử dụng khống chế tinh thần kỹ năng. Không ít hộ vệ quân giáp sĩ trừng to mắt, ánh mắt mê ly. Thành công chiếm cứ hộ vệ quân giáp sĩ nữ yêu cùng hộ vệ quân hòa làm một thể, công kích không bị khống chế cái khác hộ vệ quân. Còn có mấy cái bị thao túng hộ vệ quân giáp sĩ, cầm kích đâm về Tào Tháo, muốn lấy Tào Tháo tính mệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tào Tháo đang nghi tính cách ở thời điểm này có tác dụng. Cứ việc Tào Tháo không biết hộ vệ quân làm sao bị đối phương khống chế, nhưng Tào Tháo rút ra chuẩn thần khí Ý Thiên kiếm, trước chạm công kích mình hộ vệ quân giáp sĩ lại nói, Tào Tháo võ lực không tính nhất lưu võ tướng, lại không có nghĩa là Tào Tháo tay trói gà không chặt. Trên thực tế, Tào Tháo không ít tác chiến, sẽ đích thân mang binh xung trận, có được năng lực tự vệ nhất định. Ám ảnh tiễn, hiệu trung từ thiên hắc ám nữ vương sĩ Vạn Nạ, từ hư không đi ra, dính đầy nọc độc cung tiễn bắn về phía Tào Tháo. Nếu như Tào Tháo bị cái này một chi độc tiễn bắn trúng, như vậy nói không chừng sẽ bị một tiễn phong hầu. Kiếm đến, Hạ Hầu Ân thôi động thanh công kiếm, lần nữa sử dụng dĩ khí ngự kiếm võ tướng kỹ, phi kiếm chặt đứt sĩ Vạn Nạ phong tới một tiễn. Sĩ Vạn Nạ hơi sững sờ, lại liên xạ bốn mũi tên. Hồi phong vũ liễu, hồng phi bích lạc, trăm bước phi kiếm. Hạ Hầu Ân một thanh thanh công kiếm, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm khí cây địa, từng cái hóa giải sĩ Vạn Nạ tiến thuật. Hạ Hầu Ân dường như so trong tưởng tượng càng mạnh a. Thu Vũ phóng thích tiềm hành kỹ năng, ngay tại tiếp cận Tào Tháo, phát hiện Hạ Hầu Ân ngăn trở võ lực hơn 80 sĩ Vạn Nạ, không khỏi nghi hoặc. Hạ Hầu Ân tự xưng là Liêu Đông kiếm thánh vương Việt đồ đệ, chẳng lẽ không phải là giả dối không có thật. Bất quá, Thu Vũ dùng cho ám sát Tào Tháo binh lực, không chỉ là sĩ Vạn Nạ cùng nàng nữ yêu quân đoàn, còn có mộ sĩ rủ kỳ triệu rồi bị gạn nhị dạ quân đoàn, cùng Thu Vũ Đông Hán thích khách quân đoàn. Nhân pháp nhiều tầng phi tiêu, nhân pháp hỏa cầu thuật, nhân pháp phân thân thuật. Mộ sĩ rủ kỳ triệu rồi cùng trên trăm bị gạn nhị dạ, trong đó bao quát ỷ gạn nhị dạ tiến giai bắt giai binh chủng ỷ gạ thượng nhẫn, toàn lực ra tay, mục tiêu chỉ có Tào Tháo một người. Thanh Liên kiếm ca. Thu Vũ sử dụng kiếm tiên lý bạch kiếm thuật, cũng đâm về Tào Tháo. Tào Hồng tướng quân, chủ công nguy cơ sớm tối, sao không liều mạng? Lãnh Nguyệt ở một bên hét lớn, nhắc nhở Tào Hồng. Tào Tháo lọt vào Ký Châu quân toàn lực giám sát, mà sống bình thản nhất thời điểm, lúc nào cũng có thể bị giết. Tào Hồng thấy Tào Tháo nguy cấp, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, khí thế rực rỡ hẳn lên, trong thời gian ngắn vậy mà chiến bình Triệu Vân. Ừm. Triệu Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tào Hồng trước đây không lâu rõ ràng mới biểu hiện ra ngoài nhị lưu võ tướng thực lực, làm sao đột nhiên chiến bình siêu nhất lưu võ tướng rồi? Dù cho Tào Hồng thật phá giới, cũng sẽ không như vậy. Tào Hồng vậy mà bình Triệu Vân. Ở đây mắt thấy Tào Hồng cùng Triệu Vân giao chiến người chơi, đều kinh hô, giống như nhìn thấy khó có thể tin sự tình. Đây chính là Tào Hồng nghịch thiên năng lực, Tào Tháo lâm vào nguy hiểm lúc, có thể tại mười mấy cái hiệp bên trong bình bất luận cái gì võ tướng. Lãnh Nguyệt có được dò xét võ tướng giao diện kỹ năng, nhìn thấy Tào Hồng võ tướng giao diện. Tào Hồng có thể là tam quốc võ lực không ổn định nhất một đám võ tướng một trong, yếu thời điểm có thể cùng quân Hoàng Cân võ tướng đánh lên mười mấy cái hiệp, bạo tẩu thời điểm, lại có thể ngăn trở Mã Siêu mười mấy cái hiệp, mới có thể khí lực không thêm. Tào Hồng bạo loại điều kiện có đại giới, đó chính là Tào Tháo lâm vào hiểm cảnh. Bạo tẩu Tào Hồng, thời gian ngắn thật đúng là có thể chiến bình ngũ hổ tướng. Tào gia bát hổ kỵ, có thể nói mỗi người đều có chính mình năng lực đặc thủ, xếp hạng phía sau Tào Hồng cũng không ngoại lệ. Tào Hồng phá giới. Lãnh Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được Tào Hồng khí thế biến hóa. Tào Hồng phá giới nhiệm vụ là vì Tào Tháo quân đi sau, ngăn lại siêu nhất lưu võ tướng truy kích. Lý Tự Nghiệp, ngươi đi cứu hạ Tào Hồng, hắn chỉ có thể kiên trì mười mấy cái hiệp. Tào Hồng cuối cùng không phải chân chính võ lực chiến bình Triệu Vân, đoán chừng ngăn không được Triệu Vân bao lâu, thế là Lãnh Nguyệt phái ra đại đường bánh tướng Lý Tự Nghiệp. Chương 679, Từ Thiên trở về chương 679, Từ Thiên trở về khụ. Ta Tào Mạnh Đức, vậy mà suýt nữa chết bởi một đám đạo trích chi thủ. Vì trợ giúp Tử Liêm đột phá, cũng chỉ có thể lấy thân thử hiểm. Tào Tháo lọt vào thích khách, nị dạ liên thủ ám sát, bằng vào đặc thù đạo cụ thoát thân, đầy bụi đất, áo bào đỏ cơ hồ biến thành vải rách, khôi giáp che kín vết rách. Còn tốt Tào Tháo thân là đại chư hầu, giữ lưu lại rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cũng không ít hy lưu đạo cụ. Tào Tháo trong tay chân quý độn địa phù triệt để hóa thành cho bụi. Gan hổ tướng quân Hạ Hầu Kiệt xuất lĩnh một đội khác hổ vệ quân đến đây tiếp ứng Tào Tháo. Hạ Hầu Ân. Tào Tháo phát hiện đeo kiếm đại tướng Hạ Hầu Ân còn tại một đám thích khách cùng nhị dạ vây quanh phía dưới, không khỏi lo lắng Hạ Hầu Ân an nguy. Những người này chờ, còn vô pháp làm tổn thương ta Hạ Hầu Ân. Hạ Hầu Ân liều chết phá vây, xông phá mộ sĩ rủ kỳ triệu dồn, xì vạn nạ trùng điệp vây khốn, vậy mà trở về từ coi chết. Chỉ là Hạ Hầu Ân tình huống cùng Tào Tháo giống nhau thảm liệt, khôi giáp tổn hại, đầy bụi đất. Hai cái võ lực hơn 80 thích khách ra tay ám sát, Hạ Hầu Ân có thể sống sót, đã là vận hạnh. Cần một lần nữa đoán chừng Hạ Hầu Ân võ lực. Thu Vũ ám sát Tào Tháo thất bại, vội vàng dẫn đầu thích khách hướng về sau rút lui. Trong đó một cái phát hiện kinh người là Hạ Hầu Ân võ lực vượt qua Thu Vũ cùng cơ hồ tất cả người chơi tưởng tượng. Dựa theo Thu Vũ đoán chừng, Hạ Hầu Ân là tam lưu võ tướng mà thôi. Nhưng từ Hạ Hầu Ân trông coi Tào Tháo thanh công kiếm, lại thêm thuận lợi từ ám sát bên trong thoát thần, Hạ Hầu Ân võ lực khẳng định không chỉ tam lưu võ tướng trình độ. Tam quốc diện nghĩa bên trong, Hạ Hầu Ân là quá tự phụ, tại trường bán pha tung binh đánh cướp, không sẵn sàng phía dưới mới có thể bị Triệu Vân đánh giết. Chủ công bình yên vô sự. Tào Hồng cùng Triệu Vân tử chiến, mười mấy cái hiệp về sau, Tào Hồng năng lực đặc thù biến mất, dần dần mệt mỏi. Tào Hồng cuối cùng không có chống lại Triệu Vân võ lực, chỉ là bằng vào đặc tính hiệu quả tại chèo chống, một khi hiệu quả biến mất, phá giới Tào Hồng như thường bị Triệu Vân nghiền ép. May mà chính là, đại đường manh tướng Lý Tự Nghiệp xuất chiến, cùng Tào Hồng phối hợp lẫn nhau, miễn cưỡng địch lại Triệu Vân. Tào Hồng năng lực này thật đúng là biến thái a, có Tào Hồng đảm nhiệm hộ vệ, Tào Tháo tương đương với nhiều nửa cái mạng. Lấy nhị lưu võ tướng tiêu chuẩn, thử địch ngũ hổ tướng, đây chính là Tào gia bát hổ kỵ năng lực sao? Ngũ tử lương tướng, Tào gia bát hổ kỵ, 13 viên manh tướng liên thủ, nói không chừng có thể địch nổi ngũ hổ tướng. Tào Tháo trận doanh người chơi thấy Tào Hồng bạo tẩu, địch nổi ngũ hổ tướng Triệu Vân, đại chịu rung động. Triệu Vân tại Tào nhân trong quân nói vào là bảo, nói ra liền ra, lại bị một cái nhị lưu Tào Hồng địch lại, tuy nói chỉ có mười mấy cái hiệp, cũng đầy đủ rung động. Tào Tháo bát hổ kỵ quả nhiên có chút đồ bật. Viên Mối lúc đầu dự định phái ra thuộc cấp cứu Tào Tháo, thấy Tào Hồng bạo tẩu, ngăn lại Triệu Vân, lại gặp được Lý Tự Nghiệp huy động mạch đao, cùng Triệu Vân đại chiến, Viên Mối lúc này mới án binh bất động. Tào Ngụy bát hổ kỵ, độc nhãn tướng quân Hạ Hầu Đôn, hổ bộ quan phải Hạ Hầu Uyên, thiên nhân tướng quân Tào Nhân, hổ báo đốc Tào Thuần, trung liệt tướng quân Tào Hồng, ngàn dặm câu Tào Hưu, còn có Hạ Hầu Đượng, Tào Chân. Bát hổ kỵ yếu nhất một người, cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Nếu là đánh bại Từ Thiên, Tào Tháo có lẽ khó mà điều khiển. Viên Mối đang suy nghĩ nếu là đánh bại Từ Thiên, như vậy Tào Tháo có thể sẽ trở thành Viên Thị lấy được thiên hạ đại địch. Viên Công, hiện tại cũng không phải suy xét lúc sau này, việc cấp bách là đánh bại Từ Thiên. Tư Mã Lãng không đồng ý Viên Mối ý nghĩ, Viên Tào liên quân phải chẳng có thể đánh bại Từ Thiên đều khó nói, không cần thiết suy xét nội chiến. Tư Mã Ý nhìn chỗ không bên trong, Từ Thiên đã trở về. Như thế thần tốc. Viên Mối, Tư Mã Lãng thần sắc biến đổi. Từ Thiên phóng hỏa đốt Viên Thuật lương xe, lập tức trở về doanh địa. Từ Thiên dẫn đầu phi hành quân đoàn, rơi vào đại doanh. Nhan Lương, Văn Sú gấp công Từ Thiên đại doanh, bị giả hủ lợi dụng trận pháp suy yếu võ lực về sau, Nhan Lương, Văn Sú gấp công không được. Vâng. Từ Thiên từ ngân sắc độc giác thú nhảy xuống, Nhan Lương, Văn Sú, các ngươi lại cảm thấy chính mình đi rồi. Nhan Lương, Văn Sú giống như là gặp quỷ giống nhau, dùng mình. Nhan Lương, Văn Sú la hét muốn giết Từ Thiên, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Từ Thiên, lại như gặp quỷ thần. Triệt binh. Mộ Dung Khắc cũng chưa từng nghĩ Từ Thiên trở về nhanh như vậy, lập tức nhắc nhở Nhan Lương, Văn Sú lui binh. Lần sau tái chiến. Nhan Lương, Văn Sú không biết Từ Thiên, Dương Diệu Chân thể lực đã hao hết, xuất phát từ đối Từ Thiên, Dương Diệu Chân hoảng sợ, Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng lựa chọn lui binh. Từ Thiên đã hồi lại doanh. Rút. Đang cùng Hắc Sơn quân giao chiến Viên Điệu, cùng Giang Đông quân giao chiến Tào Tháo, biết được Từ Thiên trở về, không hẹn mà cùng lựa chọn triệt binh. Viên Điệu cho rằng tiến đánh Ký Châu quân đại doanh thời cơ đã không còn sót lại chút gì, bởi vì Từ Thiên đã cạn lương thực trở về. Đáng ghét, ta Biên Bản Sơn nơi nào không bằng Từ Thiên, vậy mà không thể nhất cử đánh hạ Ký Châu quân đại doanh, rất nhiều võ tướng cũng cách ta mà đi. Viên Thiệu bị ép lui binh, lại bởi vì bỏ qua cơ hội tốt, không khỏi hối hận. Viên quân giống như thủy triều rút lui, Trương Yến, Vũ Độc, Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân võ tướng nhìn qua Viên Thiệu mang binh lui lại, cũng không sâu đổi. Viên Thiệu đối quân đoàn tăng thêm, tại Bình Nguyên địa hình thắng qua Trương Yến, truy kích Viên Thiệu, Trương Yến ngược lại sẽ bị Viên Thiệu đánh tan. Đừng hòng rời đi. Nhiễm Mẫn tính tình táo bạo, không có ý định cho Điền Bi, Tào Thuần, Tào Hưu cơ hội đào thoát. Nhiễm Mẫn một người, cưỡng ép ngăn chặn ba người, bảo hộ tướng quân rút lui. Hổ báo kỵ vì bảo hộ Tào Thuần, Tào Hưu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiếp nhận hai đại hổ báo đốc cùng Nhiễm Mẫn giao thủ. Nhiễm Mẫn tay trái song nhận mâu, tay phải câu kích, tả hưu bung chặt, đòn công kích bình thường liền có thể đánh giết hổ báo kỵ. Đông đảo tướng sĩ bị hắn giết chết, nhất định phải giết chi. Tào Hưu thấy Nhiễm Mẫn đánh giết hổ báo kỵ, giống như thái thịt, hổ báo kỵ tổn thất nặng nề, không khỏi hai mắt đỏ bừng, muốn cùng Nhiễm Mẫn quyết nhất tử chiến. Không thể hành động theo cảm tính. Tào Thuần cơ hồ là kẹp lấy Tào Hưu, cưỡng ép mang đi trẻ tuổi nóng tính Tào gia ngàn dặm câu. Hổ báo kỵ dùng tính mệnh hộ vệ Tào Thuần, Tào Hưu thoát chiến, nếu như Tào Hưu lại lưu ở nơi đây, như vậy hổ báo kỵ hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Liêm Pha mang binh đoạn hậu, ngăn cản truy binh. Lãnh Nguyệt lấy đại tướng Liêm Pha vì quân Tào đoạn hậu, ngăn cản Tôn Kiên binh mã. Tôn Kiên tự mình thống soái đại quân đè xuống, cũng chỉ có Liêm Pha loại này cấp bậc thống soái có thể ngăn trở Tôn Kiên đại quân. Đây chính là Giang Đông tiểu thực lực của bá vương sao? Ta xác thực không bằng ngươi, nhưng sớm muộn có một ngày ta Nhạc Tiến sẽ bại ngươi. Nhạc Tiến lọt vào Tôn Sách nghiền ép, cho là mình nếu như đột phá còn có cơ hội đánh bại Tôn Sách. Giữa chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tôn Sách bá vương thương lượn vòng, kinh khí hình thành vòi rồng, cắt bay đá chạy, Nhạc Tiến tiêu quả doanh máu tươi bày ra. Tôn Sách ngựa không dừng vó đuổi theo Nhạc Tiến, muốn nhất cử chém giết ngũ tử lương tướng. Bá phủ không thể sâu đuổi. Tôn Kiên đang cùng Liêm Pha binh chiến, thoáng nhìn trưởng tử Tôn Sách khinh địch liều lĩnh, bị Nhạc Tiến dẫn vào chậm chậm rút lui Tào quân bên trong, lập tức phái người mệnh lệnh Tôn Sách lui lại. Tôn Sách có được mặt trái đặc tính khinh địch đối tự thân võ lực quá tự tin. Ta đi đoạt về bá phủ. Trình Phổ nâng cao thiết tích xà mâu, từ bỏ cùng Hạ Hầu Đôn dây dưa, tiến đến bảo hộ Tôn Sách. Viên Thiệu, Tào Tháo vậy mà lại dốc toàn bộ lực lượng, quả nhiên là Viên Thiệu tác phong. Từ Thiên trở lại quan độ chiến trường, toàn bộ quan độ chiến trường tứ bề báo hiệu bất ổn, giật nảy mình. Viên Thiệu bị người thiêu hủy lương thảo, phản ứng đầu tiên không phải cứu viện lương thảo, mà là trộm ra. Bất quá Ký Châu quân đại doanh chủ lực còn tại, không tính trống rỗng, Viên Thiệu muốn thời gian ngắn đánh hạ Ký Châu quân đại doanh, nào có dễ dàng như vậy. Cao lớn thu kịch hứa định bị Từ Thiên ném đến, Từ Thiên lệnh người giam giữ. Bắt sống Hứa Trừ huynh trưởng, có lẽ có thể nếm thử mời chào Hồ Si Hứa Trừ. Chương 680, Trình Phổ phá giới, khu vực phía Nam Trường Giang 12 hộ thần. Chương 680, Trình Phổ phá giới, khu vực phía Nam Trường Giang 12 hộ thần. Viên Tào liên quân binh bại như núi đổ, Viên Thiệu sai lầm phán đoán quyết thắng thời cơ, xem ra Viên Thiệu không phải là minh chủ. Tào Tháo tuy là minh chủ nhân tuyển, lại kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa, dù có tiềm lực, khó mà làm lớn. Chẳng lẽ chỉ có Ký Châu Mục mới có hy vọng thuận lợi trục lộc Trung Nguyên? Quan độ chiến trường, một cái tuổi trẻ mưu sĩ trong bóng tối xem cuộc chiến. Không ít văn thần võ tướng bởi vì ngưỡng mộ Nhữ Nam Viên Thị thanh danh, đến đây đầu nhập vào, cũng có mưu sĩ đối Viên Thị có tiếng mà không có miếng, thất vọng tại quan sát trận quan độ thắng bại. Cái này một nhóm lương thảo cơ hồ toàn bộ bị tiêu hủy, Trung Lang tướng Hứa Định bị bắt sống, tổn hại binh mã 27.000 người. Diêm Tượng hướng Viên Thuật bẩm báo tổn thất, Viên Thuật trong lòng đang dỉ máu. Viên Thuật thật vất vả góp đủ Hứa Định, Hứa Trừ huynh đệ cái này một đôi mãnh tướng tổ hợp, nhưng mà Hứa Định lại bị Từ Thiên bắt sống. Diêm Tượng, ngươi phải bị tội gì? Mời chủ công trị tội. Diêm Tượng sắc mặt tái nhợt, lương thảo bị tiêu hủy, hắn xác thực khó thoát tội lỗi. Chờ trận quan độ kết thúc, lại trị tội ngươi. Viên Thuật nghĩ đến dưới tay cũng không có mấy cái có thể sử dụng lưu sĩ, Diêm Tượng đã là trong đó người nổi bật, thật muốn trị tội, như vậy Viên Thuật tại trận quan độ cũng không có cái gì có thể dùng lưu sĩ. Diêm Tượng muốn nói lại thôi. Lúc đầu Diêm Tượng muốn nói có thể lập công chủ tội, nhưng Diêm Tượng nghĩ nghĩ, lấy từ thiên thế lực lưu sĩ, cùng Dương Diệu Chân, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân tại bên trong một nhóm mạnh tướng, Diêm Tượng thật đúng là không có bao nhiêu cơ hội lập công chủ tội. Phải biết, vì bảo hộ lương đạo, Diêm Tượng vận dụng 20 vạn đại quân, 7 viên đại tướng, song trọng trận pháp, có thể nói là tính toán xảo diệu. Nhưng mà Diêm Tượng vẫn là bị Dương Diệu Chân một người khỏe chấp 10 người khôn, cưỡng ép công phá ngũ hổ quần Dương trận. Diêm Tượng đã đánh mất lòng tin. Cái này hạ ta nên cùng bản sơ, mạnh đức như thế nào bàn giao? Viên Thuật đi qua đi lại. Cái này một nhóm bị thiêu hủy lương thảo số lượng khá là khổng lồ, mặc dù một nhóm lương thảo được mất sẽ không dẫn đến quan độ viên tạo liên quân triệt để sập bàn, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Viên Thuật thuộc cấp tiểu nhuy đi vào trong doanh, nói với Viên Thuật, chủ công, Viên Thiệu, Tào Tháo hai người tiến đánh Ký Châu quân đại doanh, thất bại mà về. Tốt, quá tốt rồi. Viên Thuật nghe nói kết minh Viên Thiệu, Tào Tháo hai người tay không mà về, chẳng những không có tức hồn hẹn, ngược lại vỗ tay khen hay. Viên Thuật lo dịp cũng rất đơn giản. Nếu như Viên Thiệu, Tào Tháo cũng thất bại, như vậy liền sẽ không lộ ra hắn Viên Thuật vô năng. Viên Tào liên quân doanh địa, Duyện Châu mục Tào Tháo trở lại trong doanh, giống như là một cái ăn mày. Tào Tháo tránh thoát ám sát, lại cực kỳ chật vật, mới có thể để cho Tào Hồng thu hoạch được phá giới cơ hội. Lần này hổ báo kỵ nguyên khí đại thương. Tào Tháo tức hồn hển ngồi tại chủ vị, phía dưới là Trương Mạc, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, Tào Hưu trừ tướng. Những này võ tướng đầy bụi đất, thần sắc vẻ mặt. Tào Tháo tinh nhuệ quân đoàn, nhất là nhất dũng mãnh hổ báo kỵ, tổn hại không ít. Từ thiên thế lực, mãnh tướng Nhiệm Mẫn lấy chi phí rẻ tiền khất hoạt quân đối phó hổ báo kỵ, cưỡng ép cùng hổ báo kỵ trao đổi thương vong, để Tào Tháo nguyên khí đại thương. Nhiệm Mẫn còn có thể đi tới Tịnh Châu, tiếp tục chiêu mộ lưu dân, chuyển chức làm khất hoạt quân. Tào Tháo muốn lại chế tạo một nhóm hổ báo kỵ, tốn hao không nhỏ. Nên như thế nào mới có thể công phá đối diện Ký Châu quân đại doanh? Tào Tháo thuận theo đề nghị của Viên Thiệu, nếm thử cường công Ký Châu quân đại doanh, kết quả không thể lạc quan. Tế Bắc tướng còn chưa có trở lại. Tào Tháo thấy mọi người bên trong, Đoạn Hậu Vu Cấm còn chưa hồi doanh, không khỏi lo lắng tổn hại Vu Cấm như thế một viên lương tướng. Vu Cấm có được đại tướng chi phong, Tào Tháo có ý bồi dưỡng Vu Cấm. Vu Cấm, Bảo Tín, Bảo Trung ba vị tướng quân cùng địch tướng Trương Hợp giao chiến, lại cùng Nhạc Tiến tướng quân vây kín Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Sách, trọng thương Tôn Sách cùng một viên địch tướng, cho nên khoan thai tới chậm. Bọn hắn không có việc gì liền tốt. Tào Tháo thở dài một hơi. Vu Cấm, Nhạc Tiến là Tào Tháo xem trọng họ khác đại tướng, Bảo Tín là Tào Tháo hảo hữu, không cho sơ thất. Vu Cấm, Nhạc Tiến hai người liên thủ, lấy Thanh Châu binh trọng thương đối phương hai viên võ tướng, xem ra ta không có nhìn lầm bọn hắn. Tào Tháo đối Vu Cấm, Nhạc Tiến rất là tán thưởng. Chủ công, lần này quân đi sau, mặt tướng có linh mộ, đã đột phá cực hạ. Vu Cấm ôm sắt mũ chiến đấu tiến đến, hướng Tào Tháo phục mệnh. Văn Tắc mau mau đứng dậy, lần này không có tổn hại Văn Tắc, vì trong bất hạnh đại tân. Tào Tháo nghe nói Vu Cấm dẫn đầu Thanh Châu binh bộc hậu, vậy mà trong lúc vô tình hoàn thành phá giới nhiệm vụ, không khỏi đại hỉ. Quan độ chiến trường, từ thiên doanh địa, từ thiên thế lực cũng có một viên võ tướng tại trong lúc vô tình hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Cái này hoàn thành phá giới nhiệm vụ võ tướng, từ thiên cũng không nghĩ ra, đó chính là Tôn Kiên thuộc cấp chính phủ. Chính phủ là Đông Nô lão thần, vẫn là khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần một trong. Tôn Sách khinh địch liều lĩnh, xâm nhập quá sâu, bị Vu Cấm, Nhạc Tiến dẫn binh phản kích vây khốn, chính phủ giết vào chúng đây, cùng tuổi nhỏ Tôn Sách tụ hợp, lại cùng Tôn Sách giết ra khỏi chúng đây. Chính phủ, Tôn Sách trở lại đại doanh, máu me đồng địa, hoặc nhiều hoặc ít đều có thụ thương. Chính phủ bởi vậy hoàn thành phá giới nhiệm vụ chung che cản sách, bảo hộ thiếu chủ Tôn Sách giết ra khỏi chúng đây. Từ Thiên xem xét trình phổ phá giới sau võ tướng giao diện. Tính danh, trình phổ, phá giới, danh hiệu, giang biểu hổ thần đẳng cấp, 100 thể lực, 300, 100, thống soái, 93, 4, võ lực, 93, 5, trí lực, 82, 3, chính trị, 79, 5, mị lực, 86 may mắn, 30 đặc tính, 1, khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần, kim sắc ràng buộc đặc tính, trình phổ, hoàng cái, hàn đường, tượng thâm, chu thái, trần võ, đồng tập, cam ninh, lang thống, tử thịnh, phan trường. Đinh phụng 12 cái võ tướng tại cùng một trận doanh lúc mở ra, giang. Biểu hổ thân ở giữa dễ dàng lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, 2, trình công, màu cam quân đoàn đặc tính, cùng đồng liêu quan hệ thân cận, dễ dàng thu hoạch được cái khác võ tướng chi viện, quân đoàn toàn thuộc tính 30 quân tâm không dễ dao động, 3, thủy sư thao luyện, màu cam quân đoàn đặc tính, luyện binh, tác chiến, thủy sư sĩ tốt kinh nghiệm thu hoạch 30, 4, tổng trinh tứ phương, màu cam phụ trợ đặc tính, đảm nhiệm phó tướng lúc, quân đoàn toàn thuộc tính ngoài định mức 10 không cùng chủ tướng đặc tính. Xung đột, nam, đơn vị cứu chủ, màu cam cá nhân đặc tính. Quân chủ hoặc là thái tử lâm vào nguy hiểm lúc, trình phổ miễn tổn thương 20 bị thương về sau, thời gian ngắn võ lực sẽ không hạ thấp. 6. Giang Đông thủy sư, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20 chiến thuyền tốc độ 10. 7. Bình Định, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối phản quân tổn thương 20. 8. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự tăng lên, bị thương hiệu quả hạ xuống. Kỹ năng, rời sông lấp biển, giao long thương pháp, cứng như bàn thạch, thương chọn tứ phương, thiết kỵ đột tâm pháp, đãng khấu quyết trang bị, thiết tích xà mâu, kim cương cấp binh khí, chuyên môn binh chủng, cung kỵ binh. Có thể tiến giai thành tinh nhuệ cùng kỵ binh hạng nặng, có thể tiến giai thành tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, Giang Đông Nghĩa Quân có thể tiến giai thành Giang Đông Tử Lệ Binh, Bá Vương Tinh Kỵ. Trình Phổ không hổ là khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần một trong, tại Xích Bích cùng Chu Du vì tả hữu đô đốc, tại phá giới về sau, năng lực không tính kém, chẳng những cá nhân tác chiến dũng mãnh, mà lại am hiểu thống soái thủy sư, có thể nói là không tính đặc biệt đột xuất, nhưng tương đương cân đối đại tướng. Võ tướng năng lực cân đối là Đông Nô một cái đặc điểm. Khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần, trong đó Cam Ninh, Chu Thái, Lăng Thống võ lực khả năng độc nhất ngăn, còn lại hổ thần cũng một điểm không kém. Chỉ là muốn mở ra khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần giang buộc, cần chiêu mộ 12 cái Giang Đông hổ thần, cái này độ khó so mời chào Ngũ Tử Lương tướng còn muốn khó khăn. Đem đối ứng, khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần, chiến lực cùng Ngũ Tử Lương tướng không sai biệt lắm, dù sao người đồng thế mạnh. Bá phủ, về sau chớ khinh địch. Từ Thiên biết Tôn Sách cùng Tôn Kiên đều có một cái ma bệnh, đó chính là khinh địch, thế là nhắc nhở Tôn Sách. Tôn Sách ôm quyền đáp, lần sau nhất định. Chương 681, Vận Lương đại sư trách dùng chương 681, Vận Lương đại sư trách dùng Lang Gia Quốc, Viên Đảm, Lưu Bị, Tăng Bá hợp lực, tại Khai Dương huyện chống cự Từ Đạt, Nhạc Nghị, quản hợi công lược Từ Châu đại quân. Từ Châu Mục Đào Khiêm bổ nhiệm Đồng Hương Đan Dương người trách dung đốc quản Hà Bì, Hoành Thành, Quảng Lăng ba quận Vận Lương đến Lang Gia Quốc, vì Viên Đảm, Lưu Bị, Tăng Bá cung cấp lương thảo. Giết. Lang Gia Quốc khói đen cuồn cuộn, nhưng mà cũng không phải là Thanh Châu quân tẩy cướp Lang Gia Quốc, mà là trách dung Vận Lương binh sĩ tại dọc đường thôn trấn cùng thành trì giết đốt cướp giật. Trách dung còn có một đám lớn tín đồ, những này cùng nhiệt tín đồ bị dung túng bốn phía đánh cướp, cùng tặc đồ cũng không có gì khác nhau. Vận Lương đại sư trách dung thờ ơ, thậm chí tự mình tham dự tẩy cướp Lang Gia Quốc. Lang Gia Quốc thật đúng là vật phụ dân phong a, đáng tiếc những này toàn diện thuộc sở hữu của ta. Trách dung đem giành được vàng bạc tài bảo chuyên trở đến Vận Lương trên xe ngựa, vậy mà trang 80 chiếc xe ngựa lớn. Có nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, có thể lại nhiều xây dựng miếu thờ, tăng lên ta võ lực. Trách dung tại Từ Châu xây dựng đại lượng miếu thờ. Trách dung võ lực tăng lên cơ chế có chút đặc thù, đó chính là xây dựng miếu thờ, thu thập tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực càng nhiều, trách dung võ lực càng cao. Trách dung tại Từ Châu có rất nhiều lưu dân tín đồ, cùng loại ở sụt kẹn xin tăng binh. Hà Bi, Bành Thành, Quảng Lăng ba quận lương thảo không khỏi quá nhiều, toàn bộ vận cho Viên Đàm, Lưu Bị, quá lãng phí. Không bằng đem Hà Bi, Bành Thành lương thảo chuyển cho Viên Đàm, Lưu Bị, đến nỗi Quảng Lăng lương thảo, ta tạm giam xuống tới, sau đó dùng tại mời chào tín đồ. Trách dung nhìn thấy liên tục không ngừng lương xe đi vào Lang Gia Quốc, ánh mắt toát ra tham lam. Trách dung phụ trách vận lương, từ đó cắt xén 1/3 lương thảo, cái này không quá đáng a. Trách dung mang binh đi vào Lưu Bị doanh địa. Lưu Bị lệnh người kiểm kê Trách Dung áp trở tới đây lương thảo. Ừm. Lưu Bị phát hiện Đào Khiêm hứa hẹn cho lương thảo ít, mà lại Trách Dung lương trong xe còn có không ít dính máu vàng bạc tài bảo. Lưu Bị sắc mặt dần dần âm trầm. Lưu Bị đã không phải là loạn hoàng cân mới ra đời Bạch Đinh, từ Bạch Đinh hôn đến Bình Nguyên tướng, Tả tướng quân, Lưu Bị kiến thức rộng rãi, nơi nào không biết Trách Dung từ đó cắt xén Đào Khiêm lương thảo. Không chỉ như thế, Trách Dung tại Lang Gia Quốc đánh cướp nơi đó bình dân cùng người chơi, đã có người chơi hướng Lưu Bị cáo trạng. Trách Dung cũng không tránh khỏi quá mức tham lam, không chỉ là nở bờ cờ, liền người chơi cũng cùng nhau tăng cướp. Tại Từ Châu gây nên chúng nộ, nhưng Lưu Bị không được không nể mặt Đào Khiêm, Trách Dung dù sao cũng là Đào Khiêm hương nhân, từ Đào Khiêm tự mình bổ nhiệm Trách Dung đốc vận lương cỏ. Trách Dung, vì sao Châu Mục hứa hẹn lương thảo chỉ 6 thành? Lưu Bị xem ở Đào Khiêm trên mặt mũi, không có trực tiếp hạ lệnh chém giết Trách Dung, mà là muốn Trách Dung phun ra bộ phận cắt xén lương thảo. Trách Dung xem thường, Huyền Đức, lương thảo từ Hạ Bì, Bành Thành, Quảng Lăng vận đến Lang Gia Quốc, đường xá xa xôi, trên đường khó tránh khỏi sẽ có hao tổn, đây không phải chuyện rất bình thường. Những vàng bạc này tài bảo lại làm giải thích như thế nào? Trên đường gặp được quân hoàng cân bốn phía cướp bóc đốt giết, ta mang binh đánh tan bọn hắn, những vàng bạc này tài bảo chính là chiến lợi phẩm. Tốt một cái chiến lợi phẩm. Trương Phi cùng sau lưng Lưu Bị, nơi nào nghe không hiểu Trách Dung lời nói, cùng Lưu Bị bất đồng, tính khí nóng nảy Trương Phi trực tiếp một quyền đánh tới hướng Trách Dung. Và ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Kim cương hộ thể. Trách Dung toàn thân kim quang đại thịnh, cơ bắp ngưng tụ thành khối, tại vội vàng phía dưới, cưỡng ép đón đỡ Trương Phi một quyền. Oanh. Trương Phi một quyền đánh tan Trách Dung hộ thể kim quang từng khúc vỡ vụn, Trách Dung bị đánh bay mấy chục mét. Trùng điệp rơi xuống đất. Khu khu cụ. Ta kim cương hộ thể thuật, làm sao có thể bị đối phương một quyền đánh tan rồi? Trách Dung cảm giác ngũ tạng lục phủ bốc lên, suýt nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trách Dung có thể thông qua không ngừng xây dựng miếu thờ, mời chào tín đồ, tăng lên võ lực, nhưng Trách Dung cơ sở võ lực không cao, dù cho thu hoạch được nhất định tăng lên, y nguyên ngăn không được Trương Phi một quyền. Lần này Lưu Bị không có quát lớn Trương Phi. Trách Dung cách làm quá mức ác liệt. Lưu Bị bán mạng vì Đào Khiêm thủ Từ Châu, Vận Lương Trách Dung lại tự mình tạm giam 4 thành lương thảo, muốn nói Lưu Bị không có một chút tính tình, kia là không có khả năng. Ta Trách Dung chính là Hạ Bị tướng, dám đối đãi với ta như thế. Trách Dung giận dữ, hắn sĩ tốt dương cung bạc kiếm, cùng Lưu Bị giằng co. Tam đệ, này tặc làm ác, cầm xuống này tặc. Lưu Bị thấy Trách Dung cùng phe mình trở mặt thành thù, lúc này không có cách nào bảo trì tha thứ, thế là Lưu Bị dứt khoát để Trương Phi cầm xuống Trách Dung. Đại ca sớm nên như thế. Trương Phi long hành hổ bộ, đưa tay đến bắt Trách Dung. Tứ đại giai không. Trách Dung kim quang nở rộ, thiên nữ tán hoa, đánh ra các loại ấn ký, nên chiến Trương Phi. Trách Dung kỹ năng có thể nói cùng cái khác Đông Hán võ tướng rất không giống nhau. Trương Phi cũng không để ý tới Trách Dung đủ loại kỹ năng, vẫn là một quyền đập tới. Một quyền này kình phong gào thét, không khí có ẩn ẩn tiếng sấm, đánh nát Trách Dung các loại huyền ảo ân ký, lần nữa đập trúng Trách Dung. Và anh, Trách Dung lần nữa bị Trương Phi một quyền đánh bay. Trách Dung đệ tử Hòa Sĩ tốt hoảng sợ nhìn xem bọn hắn chủ tướng Trách Dung dễ như trở bàn tay bị Trương Phi đánh ngã, sắc mặt tái nhợt. Trách Dung chính là danh xưng Phật Đà chuyển thế, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Trương Phi làm manh hán, mặc kệ cái gì châu bỏ rắn giết, trực tiếp lấy man lực làm nát. Trương Phi nhấc lên tại Từ Châu cướp bóc đốt giết Trách Dung, đem Trách Dung đưa đến Lưu Bị trước mặt, "Đại ca, này đồ làm nhiều việc ác, nên xử trí như thế nào?" Lưu Bị ngữ khí dần dần lãnh đạm xuống tới, để người này dẫn đầu tín đồ của hắn, xung làm tiên phong. "Hài to tặc, ta Trách Dung chính là Châu Mục đại nhân bổ nhiệm hạ bi tướng." Trách Dung thoi thoát, lại như cũ đang giãy giụa. "Châu Mục đại nhân quả thực là sẽ không dùng người." Lưu Bị cảm khái. Trách Dung loại này ác nhân, lại bị Đào Khiêm trọng dụng, Lưu Bị cuối cùng biết Đào Khiêm vì sao vô pháp chụp lộc Trung Nguyên. Lưu Bị lệnh Trương Phi cầm xuống Trách Dung cùng hắn một đám tín đồ, để Trách Dung xung làm pháo hôi, đi tiêu hao Nhạc Nghị binh lực. Mặt khác, Lưu Bị hướng Đào Khiêm thỉnh tội, cùng hướng Đào Khiêm miêu tả Trách Dung hành vi. "Quan Vũ đốt dâu, đại ca, Trách Dung phụ trách vật lương, hiện tại hắn bị chúng ta cầm xuống, nên phái người nào thay thế Trách Dung vật lương?" Lưu Bị hơi chút suy tư, "Mi Trúc, Mi Phương huynh đệ giúp đỡ chúng ta, vận lương trung quy là chuyện tốt, không bằng hướng Châu Mục tiến cử Mi Phương vận lương." "Mi Phương ô quyền, tướng quân yên tâm đem vận lương một chuyện giao cho tại hạ, nhất định sẽ không để cho tướng quân thất vọng." Lang Gia Quốc, Nhạc Nghị doanh địa, Nhạc Nghị cùng Từ Đạt, Lư Thực Thương nghị như phá hủy phá biên đảm, Lưu Bị quân thế. Nghe nói Đào Khiêm lấy hạ bì tướng Trách Dung vận lương. Trách Dung người này, tính tình tàn bạo, lại có rất nhiều tín đồ, pháp thuật có chút cổ quái, cần cẩn thận phòng bị. Lư Thực vẫn là quá mức vững vàng, không rõ ràng Trách Dung võ lực, đối Trách Dung cực kỳ phòng bị. Bất quá, Trách Dung đã bị Trương Phi hai quyền đánh ngã. "Thường Ngộ Xuân, ngươi mang binh tiến đến Cạn Lương Thực." Nhạc Nghị phái ra Thường Ngộ Xuân, phá hư Lưu Bị lương đạo. "Cạn Lương Thực một chuyện, liền giao cho ta Thường Ngộ Xuân." Thường Ngộ Xuân có thập giai cùng kỳ quân, có thể quấn đến Lưu Bị phía sau. Chương 682, bắt sống Mi Phương. Chương 682, bắt sống Mi Phương. Trách Dung vậy mà làm ra như thế sự tình, ta cũng bảo hộ không được hắn. "Mi Phương, vận lương sự tình liền giao cho ngươi." Đào Khiêm nghe nói Đồng Hương đến đây đầu nhập Trách Dung tại ven đường cướp bóc đốt giết, bị Lưu Bị cầm xuống, tại thuần thức sau khi dựa theo Lưu Bị thỉnh cầu, phân công Mi Phương đến vận chuyển lương thảo. Đông Hải quốc hữu một nhóm lương thảo, cần vận đến Lang Gia quốc. Đào Khiêm thủ hạ cũng không có càng dùng tốt hơn đại tướng, chỉ có thể tin tưởng Mi Phương có thể thuận lợi tiếp nhận Trách Dung, hoàn thành vận chuyển lương thảo trách nhiệm. Mi Phương chứng trạc đàng hoàng, mời Châu Mục đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định đem lương thảo vận đến Lưu Bị trong doanh. Mi Phương xuất lĩnh 10 vạn từ Châu binh mã, hộ tống lương xe. Mạnh tướng Lưu Tam Đao đảm nhiệm Mi Phương phó tướng. Mi Phương lương xe đi vào Lang Gia quốc địa giới, Mi Phương xông lên trước, uy phong lẫm liệt. Hộ tống lương thảo, đây chính là trách nhiệm. Tại Mi Phương, Lưu Tam Đao đi vào Lang Gia quốc, tuyệt thế mạnh tướng Thường Ngộ Xuân đã xuất lĩnh cùng kỳ quân trên không trung nhìn xuống chi này khổng lồ vận lương đội. Báo cho bố trí mai phục kỵ binh, lập tức xuất binh, tập kích cái này một chi lương đội. Thường Ngộ Xuân mệnh lệnh một cái cùng kỳ quân kỵ binh, tiến đến thông báo mai phục kỵ binh. Mi Phương tại hạ phương, chú ý tới không trung một đoàn bóng đen, ngốc trời. Lưu Tam Đao một tay che bóng, nhìn chỗ không bên trong Thường Ngộ Xuân mười mấy cái cùng kỳ quân kỵ binh, không khỏi nghi hoặc, "Mi Phương, cái này dường như không phải ngốc trời, càng giống là phi hành binh chủng." Mi Phương sắc mặt soát một chút trắng bệnh, "Không tốt, chúng ta đã bị để mắt tới." "Chúng tướng sĩ, tập kết." Mi Phương 10 vạn tướng sĩ bắt đầu tập kết, mà lúc này đây, Thường Ngộ Xuân mai phục 3000 hắc hổ giáp kỵ xuất hiện. "Giết!" 3000 hắc hổ giáp kỵ rong ruổi, cắt đuổi tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên động địa. Thường Ngộ Xuân cưỡi một đầu kim cương cấp cùng kỳ tọa kỵ, rơi xuống từ trên không đến, tự mình dẫn đầu 3000 hắc hổ giáp kỵ khởi xướng xung phong. So sánh trên không trung giao chiến, Thường Ngộ Xuân vẫn là thích tại mặt đất thông xoáy kỵ binh, chưa lột mạnh tiến. Huyết chiến bát phương. Thường Ngộ Xuân khí thế bộc phát, đi vào trạng thái đỉnh phong, toàn thân xích hồng huyết khí lở lở, giống như đẫm máu chiến thần giáng lâm. Sau lưng Thường Ngộ Xuân, 3000 hắc hổ giáp kỵ nhanh như điện chớp, kim qua thiết mã, khí thôn vạn giảm. Bày lại một trận. "Nhanh." Mi Phương bằng vào mi ra tài lực, mua một quyển binh thư, lĩnh ngộ lại một trận. Đây là một loại lợi dụng trường thương binh, nọ binh, lương xe đem kết hợp phòng ngự trận pháp, có thể khắc chế kỵ binh. Đối lại nguyệt trận tăng thêm cao nhất võ tướng, hẳn là Bắc phủ quân đại tướng Lưu Dụ. Mi Phương thống soái năng lực, trị quân năng lực vẫn là quá kém, Thường Ngộ Xuân khởi xướng tập kích, tại Mi Phương hoàn toàn bày ra lại nguyệt trận trước đó, Thường Ngộ Xuân 3000 hắc hổ giáp kỵ đã tới. "Phá cho ta." Thường Ngộ Xuân hổ đầu chạm kim thương quét ngang một mảnh, trên trăm Từ Châu sĩ tốt bị quét bay, kinh khủng khí nhận vỡ nát những này Từ Châu sĩ tốt tấm khiên. "Giống." Cùng kỳ tọa kỵ phun ra xương độc tràn ngập, tứ bề báo hiệu bất ổn. Hút vào xương độc Từ Châu sĩ tốt hoặc là trúng độc, hoặc là chết trận giữa trường. Cung kỳ tọa kỵ dùng lợi chảo xé rách Từ Châu sĩ tốt khôi giáp, đem này vỡ nát. Hắc hổ giáp kỵ tay cầm đại đao, bằng vào hắc sơn chiến hổ đáng sợ lực trúng kích, đem Từ Châu sĩ tốt chặn ngang chặt đứt, gọn gàng. Hắc hổ giáp kỵ tiến giai binh chủng, thập giai cùng kỳ quân từ không trung khởi xướng tiến công, tập kích ở vào phía sau Từ Châu cung tiễn thủ. Cung kỳ phun ra xương độc, nọc độc, rơi vào Từ Châu cung tiễn thủ phương trận, Từ Châu cung tiễn thủ đổ xuống một mảnh. Mi Phương, Lưu Tam Đao đối cùng kỳ quân tập kích phía sau cung tiễn thủ, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, hữu tâm vô lực. Không suy xét binh khí, binh thư, đan dược chờ đặc thù đạo cụ chiến lệnh, đơn thuần bàn về võ lực, Mi Phương, Lưu Tam Đao thật đúng là không phải là đối thủ của cùng kỳ quân. Cùng kỳ quân làm thập giai binh chủng, đối tiêu chính là ma thú đại lục băng xương cự long, phương tây đại lục đại thiên sứ, số lượng không nhiều, đơn thể chiến lực lại có thể so với võ tướng. Mi Phương, Lưu Tam Đao loại này tại Tam Quốc hạng chót thần tướng, chưa hẳn có thể giết chết một cái cùng kỳ quân. Mi Phương ra đầu nổ tung. Thương Ngộ Xuân lấy cùng kỳ quân giám thị Mi Phương tuyến đường hành quân, lại dưới đây thiết hạ mai phục, tại Mi Phương tạo thành trận pháp trước đó, tập kích Mi Phương. Có thể nói, song phương thống soái năng lực giống như khác nhau một trời một vực. Mi Phương ý thức đến mình cùng siêu nhất lưu thống soái ở giữa chênh lệch cực lớn. Mi Phương đã không có cơ hội hối hận, bởi vì Thương Ngộ Xuân mục tiêu chính là Mi Phương, khoảng cách Mi Phương đã không đủ 100 mét. Ngăn trở bọn hắn, ai có thể ngăn lại nên tướng, tiền thưởng 1000 lượng. Mi Phương cùng loạn. Phá giới Thương Ngộ Xuân có thể đối đầu chưa phá giới Quan Vũ, trừ phi hai người liên thủ, Mi Phương dù cho bộc phát cũng không phải là đối thủ của Thường Ngộ Xuân, nói không chừng sẽ bị Thường Ngộ Xuân một chiêu miểu sát, bởi vậy Mi Phương để Tả Hữu thân binh, liều chết ngăn lại Thường Ngộ Xuân. Mà Mi Phương lúc này đáng xấu hổ xoay người đảo tẩu. Mi Phương dù cho không muốn chạy trốn đi, như vậy chỉ là phí công mất mạng mà thôi. Tung hành thiên hạ. Thường Ngộ Xuân huyết khí tăng vọt, nặng trăm cân hổ đầu chạm kim thương nhanh chóng lượn vòng, hỗn loạn mà táo bạo khí lưu lấy Thường Ngộ Xuân làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, không khí tràn ngập huyết khí hình thành đường kính 100 mét huyết sắc vòi rồng, không khác biệt miểu sát tất cả bị hút vào huyết sắc vòi rồng từ châu sĩ tốt. Mi Phương không có cao giai binh chủng, vận chuyển lương thảo 10 vạn từ châu sĩ tốt cũng chỉ là bình thường binh chủng, căn bản là không có cách từ Thường Ngộ Xuân cấp SSS võ tướng kỹ công kích đến sống sót. Đại địa xuất hiện từng đầu vết rách, bị Thường Ngộ Xuân võ tướng kỹ bao trùm địa phương giống như là mất đi trọng lực, tính ra hàng trăm cự thạch bị hút vào huyết sắc vòi rồng bên trong, đem từ châu sĩ tốt nghẹn thành thịt nát. Mi Phương vốn là quay người đảo tẩu, nhưng mà Mi Phương kinh dị phát hiện chính mình chẳng những không có chạy ra mấy bước, ngược lại bị vòng xoáy hấp lực cho kéo trở về. Không, Mi Phương khóc không ra nước mắt. Hắn cùng Thường Ngộ Xuân ở giữa chiến lệnh, cách 100 cái lưu tam đao. Mi Phương bị Thường Ngộ Xuân võ tướng kỹ cuốn vào trong đó, hỗn loạn, muốn dãy rủa. Hòn đá tại huyết sắc vòi rồng bên trong bay xoáy, thỉnh thoảng đập trúng Mi Phương thảm tao trọng thương, mắt mũi sưng bầm. Mi Phương, lưu tam đao bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mi Phương bị Thường Ngộ Xuân võ tướng kỹ cuốn vào. Thường Ngộ Xuân võ tướng kỹ quả thực khủng bố, lưu tam đao đi vào, hơn phân nửa cũng là cựu tử nhất sinh. Huyết sắc vòi rồng vỡ nát phương viên 100 mét địa giới, quanh mình một mảnh hỗn độn, mặt đất đều bị tung bay. Làm huyết sắc vòi rồng tan đi, Thường Ngộ Xuân cánh tay kẹp lấy thoi thóp Mi Phương xuất hiện, như là ma thần. Từ châu sĩ tốt đều kinh hãi, hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước. Mi Phương tại Thường Ngộ Xuân trước mặt, cùng hài đồng không hề khác gì nhau. Ta là Đông Hải. Mi gia cháo. Mi Phương, thả ta, ta có thể cho người thiên kim. Không, vạn kim. Mi Phương ở chỗ đó Mi gia là từ châu nhà giàu nhất, hướng Thường Ngộ Xuân mua mệnh. Thường Ngộ Xuân nghe nói Mi Phương bối cảnh, lập tức hứng thú, chính là các ngươi Mi gia tại giúp đỡ Lưu Bị. Vừa vặn bắt sống ngươi trở về giao nộp. Địch tướng nhận lấy cái chết, án ta ba đao. Lưu Tam đao vung mạnh đại đao, một đạo sáng loáng đao mang chém về phía Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân trường thương trong tay tùy ý đón đỡ, nên kích đao mang lập tức tán loạn, hóa thành tinh phong. Thường Ngộ Xuân áo choàng bởi vậy run run một trận, bay phất phới. Lưu Tam đao kỹ năng chỉ có thể sinh ra tinh phong, cho Thường Ngộ Xuân hóng hóng gió. Yếu đuối. Thường Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng, thậm chí không nhấc lên được tiêu hao thể lực công kích Lưu Tam đao dục vọng. Lưu Tam đao quá yếu. Lưu Tam đao không có bổ ra đao thứ hai, mà là quay người đảo tẩu. Nói đùa cái gì, giữa hai người chênh lệch quá to lớn, giống như hùng câu. Thiêu bị lương thảo. Thường Ngộ Xuân lấy 3000 kỵ binh, giết tán Lưu Tam đao 10 vạn từ châu binh mã, lại hạ lệnh thiêu hủy cái này một nhóm lương thảo, sau đó dẫn theo Mi Phương trở về Lang Gia Quốc. Chương 683, nhạc nghị phá giới nhiệm vụ. Chương 683, nhạc nghị phá giới nhiệm vụ. Ngươi chính là giúp đỡ Lưu Bị Mi Phương. Từ Đạt, nhạc nghị, Lư Thực chờ đại nhân vật vây xem bị Thường Ngộ Xuân bắt sống trở về Mi Phương. Mi Phương mặt như màu đất, toàn thân khôi giáp rách rách dưới dưới. Thường Ngộ Xuân chỉ một chiêu là đủ trọng thương Mi Phương, đồng thời cưỡng ép cướp giật lại đây. Mi Phương bị Thường Ngộ Xuân bắt sống đến nhạc nghị đại doanh, vô luận như thế nào cũng khó có thể thoát thân. Chúng ta Mi gia có thể ra tiền chuột 1 vạn lượng. Các ngươi đạt được 1 vạn lượng hoàng kim, có thể so đạt được ta Mi Phương hữu dụng. Mi Phương ngẩng đầu đỡ ngực. Lư Thực không khỏi nhịn không được cười lên, nếu không trên ý nghĩa đến nói, Mi Phương còn rất có tự mình hiểu lấy. Mi Phương năng lực quá thấp, còn không bằng 1 vạn lượng hoàng kim. Bất quá, Mi Phương tầm quan trọng không ở chỗ Mi Phương bản thân, mà ở chỗ Mi Phương phía sau gia tộc. Mi gia chính là từ châu giàu có nhất gia tộc, mà lại là Lưu Bị tài lực nơi phát ra. Mi Phương, ngươi như thuyết phục huynh trưởng của ngươi Mi Trúc, chuyển thành chúng ta chủ công hiệu lực, ta có thể tha cho ngươi tính mệnh. Huynh trưởng của ta không có khả năng nghe theo lời nói của ta, các ngươi vẫn là hết hy vọng đi, ta Mi Phương trùng can nghĩa đảm, thà chết không tử. Người tới, kéo xuống trạm. Chờ một lát. Mi Phương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mi Phương có được màu đỏ đặc tính nhát gan chân chính, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Mi Phương vẫn là sẽ chọn thỏa hiệp. Các ngươi muốn ta làm thế nào? Viết một lá thư đưa cho ngươi huynh trưởng Mi Trúc, Đông Hải quốc Mi gia không được tham gia từ châu chi tranh. Không có khả năng. Huynh của ta Mi Trúc cùng Lưu Bị giao hảo, sinh tử không dễ, há có thể từ bỏ giúp đỡ Lưu Bị. Ta mặc dù là này huynh đệ, nhưng cũng không thể dao động này ý nghĩ. Mi Phương lắc đầu liên tục. Lấy Mi Trúc cùng Lưu Bị giao tình, muốn để Mi Trúc từ bỏ giúp đỡ Lưu Bị, lấy Mi Phương làm đại giá, chỉ sợ cũng làm không được. Nhạc Nghị cùng Lư Thực liếc nhau, xem ra Mi Phương giá trị không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Tạm thời giam giữ. Nhạc Nghị phất tay, tiến giáp sĩ tốt đem Mi Phương dẫn đi giam giữ trông coi. Từ Đạt hỏi, Nhạc Nghị, ngươi nói nên xử trí như thế nào Mi Phương? Người này bất quá là một cái tầm thường, không có chút giá trị đáng nói. Nhạc Nghị trầm tư, khả năng không phải là như thế. Mi Phương chi tại Mi Trúc, vạn phần trọng yếu. Chỉ cần chúng ta đánh tan Lưu Bị, như vậy Mi Trúc sẽ không thể không suy xét Mi Phương cái này thẻ đánh bạc. Lưu Bị có Quan Vũ, Trương Phi hai viên mạnh tướng, lại có Tang Bá cùng Thái Sơn bốn khấu trợ trận, trong thời gian ngắn thật đúng là không dễ dàng phá đi. Lưu Bị đã trò giỏi hơn thầy. Lư Thực không khỏi cảm khái. Lưu Bị trở thành chư hầu một phương, làm lao sư Lư Thực cho rằng Lưu Bị thành tựu đã trên mình. Cũng chính là đối phó Lưu Bị chính là Từ Đạn, Nhạc Nghị loại này cấp bậc thống soái, Lưu Bị mới nhiều lần kinh ngạc. Từ Thiên cho Lưu Bị đầy đủ kinh ý, để Từ Đạn, Nhạc Nghị hai đại thống soái đối phó Lưu Bị, còn cố ý an bài Lư Thực vị quân sư. Từ Đạn nói, có lẽ có thể trước phá Tang Bá cùng Thái Sơn bốn khấu. Thái Sơn nhóm tặc võ dũng có thừa, mà trí lực không đủ. Đánh tan Thái Sơn nhóm tặc, như vậy, như đoạn Lưu Bị một tay. Ta cần công phá Khai Dương huyện tòa thành trì này, có lẽ có thể đột phá. Nhạc Nghị mơ hồ phát giác được mình tới phá giới biên giới. Nhạc Nghị phá giới nhiệm vụ là công hãm 72 tòa cỡ trung hoặc là trở lên số lượng thành trì. Bởi vậy, tại quan độ rằng có trong lúc đó, Từ Thiên Tương Lạc Nghị phái tới công lược Từ Châu thành trì. Nhiều lần đại chiến, Nhạc Nghị công hãm thành trì số lượng gần đạt tới phá giới điều kiện. Lư Thực cũng không khỏi chờ mong Nhạc Nghị phá giới, có lẽ có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nhạc Nghị thống soái tiềm lực còn muốn vượt qua Lư Thực. Mắt cấp Nhạc Nghị thống soái giá trị đã cao hơn đỉnh phong Lư Thực, nếu như Nhạc Nghị đến đỉnh phong, như vậy Nhạc Nghị thống soái giá trị đem khó có thể tưởng tượng. Lư Thực trầm ngâm, chúng ta tìm cơ hội, nghĩ cách công phá Lang Gia Quốc thành trì, vì ngươi tranh thủ kỳ ngộ. Nhờ các ngươi. Nhạc Nghị toàn lực ứng phó. Lưu Bị doanh địa, làm Lưu Bị nghe nói Vận Lương Mi Phương bị bắt làm tù binh, cực kỳ hoảng sợ. Mi Phương là Mi Trúc chi đệ, Mi Phương bị bắt sống, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Vạn nhất Mi Trúc bởi vậy từ bỏ giúp đỡ Lưu Bị mất đi Mi gia giúp đỡ, vô pháp chiêu binh mãi mã, như vậy Lưu Bị tình cảnh càng thêm gian nan. Nghĩ cách tới tiến hành thương lượng, nhìn phải chăng có thể chuộc về Mi Phương. Lưu Bị đau đầu đuốt đuốt huyệt Thái Dương, biết Mi Phương rơi vào trong tay đối phương chưa chắc sẽ tùy tiện thả Mi Phương. Từ Thiên luôn luôn khó mà ở chung, cũng sẽ không dễ dàng cùng cái khác chư hầu thỏa hiệp. Trừ phi Lưu Bị có cái gì Từ Thiên rất mong muốn đạt được đạo cụ, có lẽ Từ Thiên mới có thể đồng ý phóng thích Mi Phương. Nói không chừng Từ Thiên còn biết bởi vậy công phu sư tử ngoạm. Lưu Bị chỉ có thể tạm thời thử một lần. Tướng quân, Thái Sơn quân tăng bá cầu viện. Làm sao Mi Phương bị bắt sống, Thanh Châu quân lập tức tiến đánh Thái Sơn quân. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta tiến đến tương trợ tăng bá. Lưu Bị không thể không mang lên thư hùng song cổ kiếm, tiến đến tương trợ tăng bá, sau đó lưu lại Điền Giai, Điền Dự thủ thành. Thái Sơn tặc doanh địa, bởi vì Mi Phương lương xe bị hủy, sĩ khí hạ xuống, sau đó lọt vào Từ Hoàng, Quản Hợi tấn công mạnh. Nếu như chỉ có quân Hoàng cân Quản Hợi, Quản Thừa, như vậy Thái Sơn quân còn không e ngại. Nhưng Quản Hợi có Từ Hoàng tương trợ, Từ Hoàng phá giới, có phong độ Chu Á Phu, vô luận thống soái vẫn là võ lực, đều đã áp chế Thái Sơn quân thủ lĩnh Tăng Bá. Tăng Bá đi ra cùng ta Quản Hợi so sánh cao thấp. Quản Hợi dẫn đầu Hoàng cân lực sĩ, tiên võ lực sĩ làm chủ lực, tấn công mạnh Thái Sơn quân. Đại ca, quân địch thế công hung mãnh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thái Sơn bốn khấu Tôn Quan chờ người hướng Tăng Bá xin chỉ thị, dẫn bọn hắn vào trong quân sơn, nghĩ cách kiềm chế bọn hắn. Chờ Lưu Bị đến, lại cùng một trong chiến. Chúng ta Thái Sơn quân tại vùng núi chính là vô địch tồn tại. Tăng Bá tin tưởng Thái Sơn bốn khấu tại vùng núi địa hình vô địch. Dù cho Lưu Quan Trương ba huynh đệ cũng không cách nào tại vùng núi đánh bại nhân số đông đảo Thái Sơn quân. Thái Sơn quân khí thế dường như phát sinh biến hóa. Từ Hoàng cảm nhận được Tăng Bá cùng Thái Sơn bốn khấu Thái Sơn quân tại chiếm cứ vùng núi địa lợi về sau, khí thế rõ ràng phát sinh biến hóa, sắc mặt nghiêm túc. Tăng Bá năng lực cùng Trương Yến tương tự, đó chính là am hiểu vùng núi chiến. Tăng Bá tại vùng núi, giống như Cam Linh tại mặt nước chiến, còn có ngoài định mức võ lực tăng thêm. Mặc dù là tại vùng núi, vẫn muốn phá đi. Từ Hoàng tại Tăng Bá am hiểu địa hình, ý nguyên ngạo khí mười phần. Đây là làm ngũ tử lương tướng kiêu ngạo. Quân phủ thiết kỵ rong ruổi, đánh vào trong quân sơn. Quản Hợi thống soái quân Hoàng Cân, cùng Từ Hoàng phối hợp lẫn nhau, tả hữu giáp công Thái Sơn quân. Đây khắp núi đồi đều là đầu khỏa khăn vàng quân Hoàng Cân. Chúng ta Thanh Châu quân Hoàng Cân, mới là thanh từ hai châu mạnh nhất cường đạo. Quản Hợi bắt đầu so đo kỳ quái địa phương, muốn cùng Tăng Bá so sánh cao thấp. Từ Hoàng đặc tính Dương Đông kích Tây phát huy hiệu quả, hấp dẫn Lưu Bị đến chi viện Tăng Bá. Từ Hoàng Dương Đông kích Tây năng lực tương đương sử dụng, có thể trảo phúng đối phương. Mà Nhạc Nghị doanh địa, Nhạc Nghị dẫn binh tập kích Khai Dương huyện, chuẩn bị thừa dịp Lưu Bị bị Từ Hoàng dẫn ra cơ hội, công phá Khai Dương huyện tòa thành trì này. Khai Dương thành, Điền Giai, Điền Dự nhìn thấy bền chí kiên cường yến giáp giáp sĩ xuất hiện dưới thành. Chương 684, Từ Hoàng chiến Tăng Bá chương 684, Từ Hoàng chiến Tăng Bá không nên xem thường chúng ta Thái Sơn bốn khấu. Chỉ là giặc khăn vàng, cũng dám xâm phạm. Thái Sơn bốn khấu một trong Tôn Quan cầm thương đột kích quân Hoàng Cân võ tướng Tư Mã Câu, đại bại Tư Mã Câu, Tư Mã Câu bị Liều mạng Tam Lang Tôn Quan đánh tới sụp đổ, hao binh tổn tướng và người. Tôn Quan võ lực áp đảo Tư Mã Câu phía trên. Đây khắp núi đổi quân Hoàng Cân cùng Thái Sơn quân hỗn chiến, quân Hoàng Cân võ tướng cùng Thái Sơn quân võ tướng ở giữa cũng buộc phát đại chiến. Tư Mã Câu thảm tao Tôn Quan nghiền ép. Thái Sơn bốn khấu hành Thái Sơn, bình quân võ lực vượt qua Quản Hợi Thành Châu quân Hoàng Cân võ tướng, tại Thái Sơn không có gì bất lợi. Tôn Quan tại Thái Sơn quân, võ lực gần với Tăng Bá, thuộc về nhị lưu võ tướng, đánh bại Tam Lưu Tư Mã Câu, dễ như trở bàn tay. Tư Mã Câu, lui ra, để cho ta tới giết chi. Hình thể hùng tráng Thanh Châu quân Hoàng Cân thủ lĩnh Quản Hợi đề đao xuất hiện, kim sắc đao quang cách trăm bước chém về phía Tôn Quan. Tôn Quan cầm thương lên kích, hỏa sát thương mang đâm về Quản Hợi đao quang. Vành, đao quang vỡ nát hỏa sát thương mang, đao khí chém trúng Tôn Quan. A a a. Tôn Quan cắn chặt răng, lấy binh khí cùng chiến giáp cưỡng ép ngăn lại Quản Hợi một đao. Bộ một tiếng, kim cương cấp khôi giáp lại bị đao khí cắt chém ra không ít vết rách, độ bền đang nhanh chóng hạ xuống. Không chỉ là khôi giáp, ngay cả Tôn Quan binh khí cũng xuất hiện từng đạo vết rách, tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cuồn cuộn đao quang chém qua, Tôn Quan tại quản hợi một đao hạ sống tiếp được, khôi giáp bước lên khói trắng, rách mướp. Tôn Quan há mồm thở dốc, thở hổn hển, không hổ là Thanh Châu quân hoàng cân mạnh nhất võ tướng, kém chút bị ngươi một đao giết. Ngươi có thể tại dưới đao của ta bất tử, cũng coi như bản sự, nhưng tiếp xuống một đao, liền không có may mắn như vậy. Quản hợi lại đến một đao. Tránh đi. Tôn Quan chi huynh Tôn Khang ngăn tại Tôn Quan trước mặt, liều chết vì Tôn Quan ngăn lại quản hợi đao thứ hai. Huynh trưởng, Tôn Khang bị quản hợi đao quang chém trúng, bị đánh bay mấy chục mét. Tôn Khang đại đao trong tay đứt gãy, thần sắc bề ngoài vết thương trọng chất, nửa quỳ trên mặt đất. Trạng thái hoàn chỉnh Tôn Khang bị quản hợi một đao trọng thương. Quản hợi thật đúng là cứng hãn. Tôn Khang, Tôn Quan huynh đệ bị quản hợi một người kích thương, cảm khái quản hợi võ lực mạnh. Tôn Quan, ngươi nhưng còn có thể lực đánh một trận. Sương Hy, Nô Đôn, Doan Lễ đến, thấy quản hợi uy phong lẫm liệt, mà Thái Sơn bốn khấu võ lực cao nhất Tôn Quan bị trọng thương, thế là hướng Tôn Quan hỏi thăm. Tôn Quan cưỡng ép trèo chống thân thể, ta còn có thể một trận chiến. Chúng ta Thái Sơn bốn khấu hợp lực giết chi. Tôn Quan, Sương Hy chờ người trở lại quen thuộc vùng núi địa hình, có lòng tin đánh với quản hợi một trận. Thái Sơn bốn khấu không gì hơn cái này. Quản hợi vung vẩy huyền thiết bị đầu đại đao, lưỡi đao phát ra chạm phá không khí tiếng rít, cùng bốn thanh binh khí kết đụng, lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong. Thái Sơn bốn khấu cũng coi là nhanh nhẹn dũng mãnh, bốn người liên thủ, vậy mà bình ở phá giới quản hợi. Thái Sơn bốn khấu phối hợp càng thêm ăn ý, lẫn nhau hiểm hộ, chia đều quản hợi tổn thương. Tôn Quan bốn người ngăn chặn quản hợi, ta nên mau chóng đánh tan quân Hoàng Cân. Tang Bá có một M8 rộng lưng đại trực đao, thống soái trăm vạn Thái Sơ tặc, cùng quản hợi 30 vạn đại quân, từ hoàng 20 vạn đại quân tại Lang Gia quốc vùng núi giao chiến. Thái Sơn bốn khấu kiểm chế quản hợi, Tang Bá mang binh tiến đánh cái khắc khăn vàng võ tướng, cơ hồ gió thổi cỏ rạc. Đoạn, một cái khăn vàng võ tướng bị Tang Bá đại trực đao chặn ngang chỉnh tề chặt đứt. Tang Bá võ lực cũng là tương đương khủng bố. Thanh Châu quân Hoàng Cân chỉ có quản hợi có thể địch lại Tang Bá. Tại vùng núi, chúng ta Thái Sơn quân không ai địch nổi. Tang Bá thống lĩnh một đội kỵ binh, giết vào Thanh Châu quân Hoàng Cân bên trong, cùng người tề cao đại trực đao cuồng loạn chém vào, nhấc lên gió tanh mưa máu, máu tươi tung tóe Tang Bá một thân. Tang Bá dẫn đầu cái này một đội kỵ binh, bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người. Móng ngựa cao cao giơ lên, sau đó đập đầm đầm rơi, đem một cái Hoàng Cân lực sĩ trực tiếp nghiền nát. Tang Bá ngồi cưỡi ngựa cao to, toàn thân mấy trăm cân thiết giáp, trọng lượng gần một tấn, cho dù là cao giai binh chủng, cũng không cách nào tiếp nhận Tang Bá cùng chiến mã nghiền ép. Tiếp tục như vậy bị Thái Sơn kỵ binh xung kích, đại quân sẽ triệt để sụp đổ. Khan Vàng võ tướng Tư Mã Câu, Tư Hòa chờ người, liều mạng mang binh ngăn cản Tang Bá, nhưng vẫn là bị Tang Bá kỵ binh xông nghiền nát. Người nào dám cùng ta Tang Bá đánh một trận? Tang Bá liên tục xung kích Thanh Châu quân Hoàng Cân, tự tay chém giết hơn ngàn người, uy trấn Thanh Châu Khan Vàng. Vân Sơn đoạn, một thanh búa lớn lăng không chém tới, Tang Bá đại trực đao ở giữa không trung lượn vòng nửa vòng, nên kích chém tới búa lớn. Keng, đại trực đao cùng Khai Sơn phủ kịch liệt va chạm, Tang Bá thân thể khôi ngô nhoáng một cái, sau lưng mặt đất bị búa lớn khí nhận chém ra một đầu dài trăm thước vết rách. Tang Bá con ngươi co rụt lại, một viên hình thể không thua gì Tang Bá manh tướng xuất hiện. Từ Khai Sơn đại phủ truyền đến lực trùng kích để Tang Bá ý thức đến đem võ lực trên mình. Từ Hoàng, Tang Bá rất nhanh đoán được tập manh tướng là từ Thiên trận doanh một mình đảm đương một phía đại tướng Từ Hoàng. Sử dụng búa lớn làm binh khí võ tướng không ít, Từ Hoàng, Phan Vượng, Hình Đạo Vinh, chỉ là có năng lực cùng Tang Bá so sánh cao thấp, khả năng chỉ có Từ Hoàng. Mà lại, phá giới Từ Hoàng, võ lực so phá giới Tang Bá hơi cao như vậy một chút, ẩn ẩn có áp chế Tang Bá xu thế. Khai Thiên tích địa. Từ Hoàng không cùng Tang Bá nhiều lời, hai tay vung mạnh Khai Sơn đại phủ, bàn cổ chi ảnh hiện hiện, một búa tách ra thiên địa. Thái Sơn áp đỉnh. Tang Bá đại trực đao cũng là một kích toàn lực, vừa nhanh vừa mạnh, như Thái Sơn giáng lâm. Không khí nổ đùng, cuồng bạo sóng xung kích càn quét bát hoang, cây cối nổ tận gốc, một mảnh hỗn độn. Chiến mã bởi vì không thể thừa nhận hai người giao chiến sinh ra lực trùng kích mà phát ra tiếng ai minh, liền lùi lại vài chục bước. Tang Bá hổ khẩu run lên, suýt nữa vô pháp nắm chặt đại trực đao. Từ Hoàng cùng Tang Bá giao chiến, nội tâm đồng dạng rung động. Tang Bá tại vùng núi địa hình, dường như võ lực tăng lên, vậy mà có thể ngăn lại phá giới Từ Hoàng, mà lại Tang Bá lực lượng phản tác dụng tại Từ Hoàng, Từ Hoàng Khai Sơn đại phủ vậy mà cũng không phải mười phần vững chắc. Phải biết, phá giới Từ Hoàng võ lực đã đạt tới kinh người 98, mà vùng núi địa hình Tang Bá có thể ngăn lại Từ Hoàng. Chắc không được Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tại Thái Sơn cũng không cách nào triệt để bình định Thái Sơn tặc. Kỳ quái, các ngươi võ lực để cao. Quản Hợi còn tại cùng Thái Sơn bốn khấu giao chiến, phát hiện mình đã vô pháp nhẹ nhõm đánh bại Thái Sơn bốn khấu, hơi cảm giác kinh ngạc. Quản Hợi có thể lấy một địch bốn, lần trước giao chiến, Quản Hợi biểu hiện còn tương đương nhẹ nhõm, mà bây giờ Thái Sơn bốn khấu ngược lại bắt đầu chiếm thượng phong. Quản Hợi, Thái Sơn tặc chiếm cứ địa lợi, võ lực tăng lên. Thanh Châu Hải tặc Vương Quản Thừa dẫn theo cùng Quản Hợi giống nhau quỷ đầu đại đao, đến đây tương trợ Quản Hợi. Quản Thừa cùng Thái Sơn bốn khấu trái lại. Thái Sơn bốn khấu tại vùng núi địa hình có võ lực tăng thêm, mà Quản Thừa tại mặt nước địa hình có bổ trợ. Chúng ta liên thủ thất bại. Địa Long động, Thủy Long âm. Quản Hợi, Quản Thừa huynh đệ tại Lư Thực chỉ đạo hạ lĩnh ngộ SS tổ hợp kỹ nước song long, lúc này hai người liên thủ vận dụng tổ hợp kỹ công kích Thái Sơn bốn khấu. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, đá vụn chắc vá thành thổ long, dương nhanh múa bước, chở Quản Hợi thẳng hướng Thái Sơn bốn khấu. Địa tuyền phiên dũng, hình thành thủy long, đồng dạng mở ra huyết buồn đại khẩu, giữ tợn nhào về phía Thái Sơn bốn khấu. Địa Long, Thủy Long quân quanh, Quản Hợi, Quản Thừa đứng ở hai đầu cự long đầu rồng bên trên, vung mạnh đao chém về phía Thái Sơn bốn khấu, thế tới chấn thiên động địa. Thiên môn một thét dài, vạn dặm thanh phong đến. Vượt qua quản hợi, quản thừa huynh đệ ngoài ý liệu, Thái Sơn bốn khấu cũng lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, cuồng phong gào thét, bốn thanh bất đồng binh khí đồng thời ra tay, hợp kích quản hợi, quản thừa. Thái Sơn hư ảnh xuất hiện tại Thái Sơn bốn khấu sau lưng, cuồng phong gào thét, đánh tan nước sông long. Đến hàng vạn mã tính quân hoàng cân, Thái Sơn quân trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua bọn hắn chủ tướng huyết chiến, vô luận quản hợi huynh đệ vẫn là Thái Sơn bốn khấu, lấy ra động tĩnh kinh thiên động địa. Nhanh, tạo thành lục đinh lục giáp trận. Quân hoàng cân võ tướng thừa dịp cái này đoạn khó được thời gian, thúc dục Thanh Châu quân hoàng cân tạo thành lục đinh lục giáp trận, công kích Thái Sơn quân. Bất động như sơn trận. Thái Sơn tặc bày ra lực phòng ngự cực mạnh trận pháp. Quân hoàng cân cùng Thái Sơn quân có thể nói là ngọa long phượng sổ, lẫn nhau công thủ, khó hòa giải. Bèn, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, thổ long, thủy long đứt thành từng khúc, đầy trời cắt bụi giơ lên. Quản hợi, quản thừa tổ hợp kỹ bị Thái Sơn bốn khấu hóa giải, quản hợi, quản thừa lui lại mấy chục bước, bao nhiêu cảm thấy kinh ngạc. Thái Sơn bốn khấu vậy mà bằng vào bọn hắn tổ hợp kỹ, hóa giải quản hợi, quản thừa thế công. Quản hợi võ lực 96, quản thừa võ lực 83, lại thêm hai người có được cấp SS tổ hợp kỹ, lại bị Thái Sơn bốn khấu ngăn lại. Thái Sơn bốn khấu cũng khá chật vật, quản thừa cùng bọn hắn là một cái trình độ, nhưng mà quản hợi quá mức hung mãnh, đến mức hai cái võ tướng tổ hợp kỹ, uy lực cùng Thái Sơn bốn khấu bốn cái võ tướng tổ hợp kỹ không sai biệt lắm. Hy vọng chúng ta tới kịp. Lưu Bị mang theo quân vũ, Trương Phi phóng ngựa bay nhanh, thống soái 30 vạn kỵ binh đến đây vì Thái Sơn bốn khấu giải vây. Trên đường, Lưu Bị càng nghĩ càng không đúng kỉnh, đột nhiên linh quang lóe lên, không tốt, chúng ta có lẽ trúng kế. Đây là Dương Đông kích Tây kế sách. Chương 685, Nhạc Nghị đột phá chương 685. Nhạc Nghị đột phá. Nhạc Nghị đã đánh hạ 70 tòa cỡ trung cùng trở lên thành trì, còn kém cuối cùng 2 tòa thành trì. Quan Độ, Từ Thiên nhìn thấy Nhạc Nghị phá giới nhiệm vụ chỉ kém cuối cùng 2 tòa thành trì, tâm tình không khỏi kích động. Nhạc Nghị mát cấp về sau, tham dự tiến đánh Lưu Châu, Đông Doanh, không ít nổi danh thành trì bị Nhạc Nghị đánh hạ. Bởi vậy, Nhạc Nghị khoảng cách phá giới đã không xa. Chủ công, Liên Nguyệt đại chiến, tướng sĩ tử thương trăm vạn, có lẽ sẽ thu nhận thiên hai. Thư Thụ lo lắng. Thiên hai? Từ Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Thư Thụ giải thích, chiến tranh năm này thắng nọ, dân chúng kiệt sức, lòng sinh bất mãn, dễ dàng phản loạn. Thiên tai nhân họa lại dễ dàng bộc phát ôn dịch, hoặc là hung thú làm loạn. Thậm chí có ẩn sĩ bất mãn, ra tay can thiệp. Loạn hoàng cân, này phía sau chính là ẩn thế Nam Hoa Lão Tiên. Nam Hoa Lão Tiên bởi vì mười thường thị làm loạn, triều cương đại loạn, cho nên ban thưởng Thái Bình Yếu Thuật ba quyển Thiên Thư cho Trương Giác ba huynh đệ. Hiện tại nên Thiên Thư đã tại chủ công trong tay, nhưng Nam Hoa Lão Tiên không biết tung tích, vẫn là uy hiếp. Thư Thụ một phen giải thích, để Từ Thiên có chút rung động. Nam Hoa Lão Tiên vậy mà thật tồn tại. Cái này ẩn tàng nhân vật chính là bằng vào ba quyển Thiên Thư, tạo nên Trương Giác ba huynh đệ, bước lên khởi nghĩa khăn vàng, kéo ra Đông Hán loạn thế mở màn. Không có người chơi biết Nam Hoa Lão Tiên trị số trí lực là bao nhiêu, nhưng là không hề nghi ngờ, Nam Hoa Lão Tiên so Trương Giác ba huynh đệ chung vào một chỗ còn cường đại hơn, là Đông Hán khu ẩn tàng buột một trong, chí ít không kém gì bất kỳ đại xà. Chỉ là Từ Thiên nghĩ không ra như thế nào phương thức có thể dẫn xuất Nam Hoa Lão Tiên, cùng lúc đó Từ Thiên cũng không nguyện ý trêu chọc những này ẩn tàng nhân vật. Nam Hoa Lão Tiên loại này cấp bậc buốt, rõ ràng không thể chiêu mộ, mà trêu chọc bọn hắn đại giới cực lớn. Tôn Sách bởi vì trêu chọc Vu Cát, bởi vậy mất mạng. Dựa theo Thư Thụ nói, nếu như chiến tranh năm này thắng nọ, dân chúng lầm than, có khả năng sẽ dẫn đến Nam Hoa Lão Tiên xuất thế. Nam Hoa Lão Tiên ngay tại Kỳ Châu, Từ Thiên thật đúng là không muốn cùng là địch. Chỉ ít hiện tại Từ Thiên không có nắm chắc đánh giết Nam Hoa Lão Tiên. Chú ý các nơi dân tâm cùng trị an, nếu như các quận huyện xuất hiện ôn dịch, phản loạn, hung thú, kịp thời xử lý. Từ Thiên cũng biết quan độ rằng co, tình huống đối Kỳ Châu quân cùng Biên Tào liên quân đều không thể lạc quan. Hai bên bởi vì tử thương binh lính quá nhiều, lãnh địa chúc phúc giá trị hạ xuống, lần lượt xuất hiện phản loạn, ôn dịch, còn có thể xuất hiện cùng kỳ, hỗn độn, thao thiết chờ hung thú. Chủ công, Hắc Sơn một vùng xuất hiện tuyệt thế hung thú, tập kích thành trì, mấy ngàn quân coi giữ cùng dân chúng thương vong. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Từ Thiên nhíu mày. Hắc Sơn xuất hiện hung thú cũng dám tập kích thành trì, ít nhất là chuẩn thần thú cấp bậc giã ngoại bột. Để Dương Diệu chân âm thầm trở về Kỳ Châu, giết đầu này hung thú. Chân mật hồi đồng tức đại cầu nguyện, cưỡng ép tăng lên lãnh địa chúc phúc giá trị. Từ Thiên rất nhanh nghĩ ra ứng đối trước mắt khốn cục phương pháp. Quan độ đại chiến dẫn đến Kỳ Châu, Vũ Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu thiên tai nhân họa không ngừng, lúc này Lạc Thần chân mật tác dụng liền thể hiện đi ra. Chân mật có được kim sắc đặc tính cầu nguyện lại thêm đồng tức đại kiến trúc tăng thêm, có thể biên độ lớn tăng lên cầu nguyện hiệu quả, tiến tới tăng lên lãnh địa chúc phúc giá trị, giảm bớt thiên tai phát sinh xác suất. Đến nơi đã xuất hiện hung thú, Từ Thiên cũng không thể bỏ mặc, thế là phái ra trước mắt võ lực cao nhất Dương Diệu Chân, thảo phạt hung thú. Những này hung thú kỳ thật chính là rừng sâu núi thẳm dã ngoại bộ, đánh giết về sau cũng là có thể thu hoạch được ban thưởng. Phá thành. Nhạc Nghị thừa dịp Lưu Bị rời đi, gấp công khai Dương huyện, điền giai, điền dự tại công thành giành tương Lạc Nghị thế công dưới, khó mà chấn giữ khai Dương huyện, chỉ có thể liều mạng thủ thành. Xe bắn đá ném bắn hòn đá, lưu sĩ phóng thích đủ mọi màu sắc pháp thuật, oanh kích khai Dương thành lung lay sắp đổ. Bộ tướng Tiên Đăng thành này, Khúc Nghĩa bị Lâm Thời điều đến Nhạc Nghị dưới trướng, thống linh Tiên Đăng tử sĩ, cưỡng ép trèo lên thành. Khúc Nghĩa hoán đổi hai tay đại đao cắt ngang, quân coi giữ đổ xuống một chỗ. Tiên Đăng tử sĩ tương đương dũng mãnh, không có quân vũ, chứ vì tòa thành trì này căn bản là không có cách ngăn cản Nhạc Nghị cùng Khúc Nghĩa thế công. Mở. Khúc Nghĩa giết tới cửa thành, chặt đứt dây sắt, vung cầu treo xuống. Giết. Ngoài thành vận sức chờ phát động kỵ binh vung vẩy sáng loáng ma đao, nhanh như điện chớp, đánh vào bên trong thành. Căn bản thủ không được. lúc này chỉ có thể nhường ra thành này. Điền Giai, Điền Dự dùng huyết phân chiến, bị ép đi vào chiến đấu trên đường phố, lại liên tiếp bị Khúc Nghĩa đánh tan. Khúc Nghĩa cùng Từ Đạt, Nhạc Nghị những này đỉnh cấp thống soái có chút khoảng cách, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Điền Giai, Điền Dự. Khúc Nghĩa một đường bọn mạnh dồn sức đánh, dũng mãnh dị thường, là chân chính tiên đăng đại tướng. Theo Nhạc Nghị yến giáp cũng đánh vào tòa thành trì này, Điền Giai, Điền Dự rốt cuộc chống đỡ không nổi, từ bỏ Khai Dương huyện, tiếp tục hướng phía nam bại lui. Lang Gia Quốc trị sở Khai Dương huyện bị Nhạc Nghị công hãm. Thứ 71 tòa thành trì. Nhạc Nghị kiểm kê đánh hạ cỡ trung thành trì, cỡ lớn thành trì, còn có cự thành số lượng. Chỉ kém một tòa, liền có thể đạt thành hạ 72 thành thành tựu. Lang Gia Quốc còn có huyện khác, đồng dạng có cỡ trung thành trì. Nhạc Nghị chiếm lĩnh tòa thành trì này về sau, chia binh trấn giữ, sau đó tự mình mang binh, chuyển công mặt khác một tòa cỡ trung thành trì. Một bên khác, Lưu Bị tỉnh ngộ đây là Nhạc Nghị, từ Hoàng Dương Đông kích Tây, kế điệu Hồ Ly Sơn, trong lúc nhất thời không thể làm gì, vẫn là muốn vì Tang Bá giải vây. Xem ra chúng ta đến cũng chưa muộn lắm. Lưu Bị thấy Thái Sơn quân còn tại cùng Thanh Châu quân giao chiến, đây đã là trong bất hạnh vận hạnh. Lưu Bị càng thêm lo lắng chính là khi hắn đến nơi đây, Tam Bá cùng Thái Sơn bốn khấu đã bị đánh tan. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta trực tiếp vận dụng tổ hợp kỹ, trọng thương địch tướng, sau đó đem này bắt sống. Lưu Bị thấy Từ Hoàng ẩn ẩn áp chế Tam Bá, thế là quyết định lôi đình một kích, dùng Lưu Quan Trường cường đại nhất tổ hợp kỹ, trực tiếp một chiêu trọng thương Từ Hoàng, sau đó bắt đi. Nếu như có thể sống bắt Từ Hoàng, như vậy Lưu Bị cho rằng, dù cho bị Ký Châu quân công hãm một cái huyện, cũng coi là đáng giá. Huyền Đức, ta đã chờ trực. Lưu Thực xuất lĩnh Bắc quân ngũ giáo xuất hiện, ngăn lại Lưu Bị. Lưu Bị đối mặt Lưu Thực cả đường, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lưu Bị có được đánh giết Lưu Thực năng lực, nhưng Lưu Bị lại không cách nào đối Lưu Thực hạ tử thủ. Đây mới là Từ Thiên dùng Lưu Thực tới đối phó Lưu Bị chỗ huyền diệu. Nhị đệ, tam đệ, đánh bại trước mắt chi địch, nhưng không thể gây tổn thương cho đến Lưu đại nhân. Đại ca, trên chiến trường đao thương không có mắt, nào có yêu cầu như vậy. Trương Phi phàn nàn. Trương Phi trượng bát xà mâu đại khai đại hợp, phạm vi công kích cực lớn. Nếu quả thật như Lưu Bị nói, không thể gây tổn thương cho đến Lưu Thực. Như vậy Trương Phi tương đương với bó tay bó chân. Nghe theo quân lệnh. Úc, nếu là ta không cẩn thận đâm chết, kia không thể trách ta. Trương Phi tay cầm trượng bát xà mâu, sắp lên trước công kích Lưu Thực. Quan Vũ, Trương Phi, các ngươi đối thủ là ta. Thường Ngộ Xuân cưỡi hung thú cùng kỳ xuất hiện trên chiến trường, ngăn cản Quan Vũ, Trương Phi. Phá giới Thường Ngộ Xuân có được 101 võ lực, chưa phá giới Quan Vũ, Trương Phi còn chưa tới đỉnh phong thời kỳ, cần hai người liên thủ mới có thể cùng Thường Ngộ Xuân giao chiến. Huyền Đức, chúng ta lại đến so sánh cao thấp. Mực Long giáng lâm. Lưu Thực huy động bút lông sói, dính vào mực nước, vẽ ra mực lòng, triệu hoán mực long trợ trận. Dài mấy chục trượng mực rồng cuộn xoáy không trung, hoành tráng. Nếu như ta Lưu Huyền Đức có thể đột phá, có lẽ có thể đánh bại tiên sinh. Nhân giả vô địch. Lưu Bị thật long đế khí tăng gọn, thư hùng song cổ kiếm quang mang đại thịnh, Lưu Bị cầm kiếm lăng không loạn trạng, vô số kim sắc kiếm khí hướng Lưu Thực tạt quét. Mực long vung vẩy đôi rồng, ngăn lại Lưu Bị đế hoàng kiếm khí. Kim sắc kiếm khí cắt chém mực long lập tức cảm đạm xuống, mực mưa vẩy xuống. Hoàng Long giận. Quan Vũ toàn lực bộc phát, cuồn cuộn đao quang màu xanh chém ra, hóa thành gào thét thanh long, dương nhanh múa vút nhào về phía Thường Ngộ Xuân. Hắc Phong Thiên Sát. Trương Phi hai tay cuồn vũ trượng tám đắn, thương mang mang khoảng ngập trời sát khí, biến thành màu đen cự hổ, phối hợp Quan Vũ thanh long, hướng Thường Ngộ Xuân đánh tới. Quét ngang thiên hạ. Thường Ngộ Xuân lấy một địch hai, hổ đầu chạm kim thương quét ngang long hổ, phương viên trăm mét thổ địa hoàn toàn đổ sụp. Đinh. Ngài thuộc cấp Nhạc Nghị hoàn thành phá giới nhiệm vụ 72 thành. Quan độ doanh địa Từ Thiên đang chờ mấy ngày về sau, rốt cuộc thu được hệ thống nhắc nhở. Nhạc Nghị tại trong vòng 5 ngày liên tục đánh hạ hai tòa cỡ trung thành trì, thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Chương 686, tiến triệu nhiều hiệp sĩ, khẳng khái dẫn bi ca, hai chương hợp nhất, 1, chương 686, tiến triệu nhiều hiệp sĩ, khẳng khái dẫn bi ca, hai chương hợp nhất, 1, Lang Gia Quốc, Nhạc Nghị liên phá Khai Dương, Lâm Nghi hai tòa thành trì, tay cầm trường qua Yến Quốc giáp sĩ chú đóng ở hai tòa thành trì, đem Tam Bá, Lưu Bị quân thế đẩy vào vùng núi. Lực lượng giống như không có cái gì tăng lên, quân đoàn khí thế lại có biến hóa rõ ràng. Nhạc Nghị trường kiếm vào vỏ, liên tục công phá một tòa cỡ lớn thành trì cùng một tòa cỡ trung thành trì, Nhạc Nghị thuận lợi phá giới. Chỉ bất quá Nhạc Nghị không phải võ lực loại hình mãnh tướng, mà là thống soái, trí lực, nội chính toàn diện võ tướng, cùng Gia Cát Lượng, Quan Trọng, Mộ Dung Khác, Tào Tháo chờ người tương tự. Nhạc Nghị yến giáp quân đoàn, bởi vì Nhạc Nghị phá giới, khí thế rực rỡ hẳn lên, chiến lực tăng lên không ít. Nếu như nói trước đó Nhạc Nghị quân đoàn lấy 1-5, như vậy hiện tại có thể lấy 1-6, lấy 1-7. Nhưng Nhạc Nghị phát hiện yến giáp quân đoàn vậy mà không có sĩ tốt tiến giai. Thật sự là kỳ quái. Nhạc Nghị quân đoàn có một nắm bách chiến hãn tốt đẳng cấp đã cấp 100, theo lý mà nói, tại Nhạc Nghị phá giới về sau, hẳn là sẽ có mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái yến giáp sĩ tốt tiến giai. Nhưng mà, Nhạc Nghị yến quốc giáp sĩ, nhưng không có một người tiến giai. Quan độ doanh địa, Từ Thiên đã đầy cõi lòng kích động mở ra Nhạc Nghị võ tướng giao diện. Nhạc Nghị chính là cùng chiến quốc tứ đại danh tướng Mạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục, Liêm Pha một cái cấp bậc võ tướng. Tính danh, Nhạc Nghị, phá giới, danh hiệu, Xương Quốc quân đẳng cấp, 100 thể lực, 220, 70, thống soái, 103, nam, võ lực, 78, 3, trí lực, 9, 97, 6, bị lực, 93, 3, may mắn, 20 đặc tính, 1, gia tướng vào đêm, thải sát đặc tính, Nhạc Nghị đảm nhiệm quan văn lúc, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa phát triển tốc độ 20 kiến trúc tốc độ 15 trị ăn, dân tâm không dễ hạ xuống, Nhạc Nghị đảm nhiệm võ tướng lúc, quân đoàn toàn thuộc tính 50 hành quân tốc. độ 20 quân đoàn luyện binh, chiến đấu thu hoạch được kinh nghiệm 20 có lợi địa lợi hiệu quả 30 bất lợi địa lợi hiệu quả 30. 2. Năm nước phạt tệ, kim sắc quân đoàn đặc tính, nhạc nghị thống soái đến từ bất đồng thế lực quân đoàn, coi là một cái quân đoàn toàn thuộc tính 50 sĩ khí hạ xuống tốc độ 50 binh sĩ không dễ dàng chạy tán loạn, từng cái thế lực nở tờ cờ chủ tướng không dễ dàng nội chiến, người chơi cùng người chơi tư binh phải trang nội chiến, không nhận nên đặc tính ảnh hưởng. 3. Công thành danh tướng, kim sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn, khí giới công thành đối thành phòng phá hư 100. 4. Lấy yếu thắng mạnh, kim sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn bình quân đẳng cấp hoặc là quân đoàn binh lực ít hơn so với đối phương lúc, phe mình có thể thu hoạch được nhất định quân đoàn chiến lược đền bù tỷ lệ là 0-60. 5. Biến pháp, kim sắc nội chính đặc tính, đảm nhiệm cao cấp quan văn lúc, sở thuộc lãnh địa nở tờ cờ quan lại tham ô suất hạ xuống, tỷ lệ phạm tội hạ xuống, thế gia đại tộc lực ảnh hưởng hạ xuống, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa phát triển tốc độ 30, võ đài luyện binh kinh nghiệm thu hoạch được 10. Mặt trái hiệu quả, thế gia đại tộc đối nhạc nghị bất mãn độ tăng lên, nhạc nghị sau khi chết, thế gia đại tộc phản công sát suất tăng lên, nhiều cái văn thần có biến pháp đặc tính lúc có thể định ra, nhưng tăng thêm hiệu quả giảm dần. 6. Trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn. 7. Công tâm, màu cam nội chính đặc tính, tù binh địch quân tướng sĩ đầu hàng tỷ lệ tăng lên, chiếm lĩnh địch quân thành trì dân tâm, trị an hạ xuống biên độ giảm nhỏ. 8. Thận trọng, màu lam lưu lược đặc tính, đảm nhiệm quân sư, chủ tướng lúc, biên độ nhỏ giảm bớt cả bấy, phục binh, hỏa công cho quân đoàn mang tới tổn thương, kỹ năng, dịch thủy hàn yên quốc bika, chuyên môn võ tướng kỹ, quân tâm phân chấn, nghịch cảnh phản kích, trọng chỉnh quân thế, trấn tĩnh tâm pháp, dịch thủy tâm quyết trang bị, xương quốc kiếm chuyên môn binh chủng, tiến quốc giáp sĩ, thất giai binh chủng, tiến quốc tinh nhuệ thiết giáp bộ binh, lấy yếu yến kích mạnh đề, biên chế 3 vạn. Cấp 110 sau có thể tiến giai thành thập giai du hiệp binh chủng yến quốc hiệp sĩ yến triệu nhiều hiệp sĩ, khẳng khái dẫn bi ca, đỉnh cấp du hiệp binh chủng, người đại biểu vì thích khách kinh kha, trận pháp, dịch thủy thiên hàn trận, cấp SSS chiến trận, gió vi vu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hệ không trở lại. Đặc thù điều kiện dưới, có thể cường hóa nhạc nghị chuyên môn võ tướng kỹ dịch thủy hàn yến quốc bi ca. T, chuyên môn võ tướng kỹ, thập giai binh chủng yến quốc hiệp sĩ. Từ Thiên nhìn thấy nhạc nghị tại phá giới về sau, thoát thai hoàn cốt, cũng không nhịn được đại chịu rung động. Phá giới cơ chế tồn tại, hoàn toàn có thể thay đổi một cái võ tướng địa vị. Dương Diệu chân phá giới về sau, có thể nghiền ép hứa định, kỳ linh, tạm thời vô địch. Nhạc nghị phá giới, cũng thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường. Nhạc nghị chuyên môn võ tướng kỹ dịch thủy hàn yên quốc bi ca cùng Dương Diệu chân chuyên môn võ tướng kỹ lê hoa thương hồng liên địa ngục bất đồng. Nhạc nghị chuyên môn võ tướng kỹ là quân đoàn kỹ năng, tác dụng khắp cả quân đoàn, dùng cho binh chiến. Dương Diệu chân chuyên môn võ tướng kỹ là cá nhân võ tướng kỹ, dùng cho sát tướng phá trận. Hai cái ẩn tàng võ tướng định vị bất đồng. Nhạc nghị thập giai binh chủng yến quốc hiệp sĩ ngược lại là vượt qua Từ Thiên ngoài ý liệu. Đây là Từ Thiên thế lực cái thứ ba thập giai binh chủng. Đại đường huyền giáp quân đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 105, yến quốc hiệp sĩ càng thêm khoa trương đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 110. Bởi vậy, dù cho yến giáp đến cấp 100, còn phải lại góp nhặt 10 cấp kinh nghiệm. Dù sao, yến quốc hiệp sĩ là dùng tại ám sát địch tướng, đồng thời bảo hộ chủ tương lạc nghị du hiệp tử sĩ, cá nhân võ lực tại thập giai binh chủng bên trong đều xếp hạng phía trước. Đồng dạng là thập giai binh chủng, thường ngộ xuân cùng kỳ quân chỉ cần cấp 100, nhưng cùng kỳ quân cần đặc thù tọa kỵ cùng kỳ, cũng coi là thập giai binh chủng hạn chế. Thập giai binh chủng dù sao cũng là cứu cực binh chủng, khó mà sản xuất hàng loạt. Cái khác văn minh như là băng xương cự long, đại thiên sứ, sở hạt tạ thần lực sĩ chờ thập giai binh chủng, đồng dạng khó mà chiêu mộ. Từ Thiên xem xét yến quốc hiệp sĩ binh chủng giao diện, tên yến quốc hiệp sĩ phẩm giai, thập giai binh chủng chủ tướng, nhạc nghị, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm gia tướng vào đem năm nước phạt tề công thành danh tướng lấy yếu thắng mạnh trị quân, ban đầu đẳng cấp 110 cơ sở võ lực, 80-85 binh chủng đặc tính, 1. Gió vi vu hệ dịch thủy hàn, thải sắc đặc tính, thích khách kỹ năng uy lực tăng gấp đôi. 2. Khẳng khái dẫn bi ca, kim sắc đặc tính, tình hình chiến đấu bất lợi lúc, yến quốc hiệp sĩ cảm giác đau đớn hạ xuống, lực công kích biên độ lớn tăng lên. 3. Tử sĩ, kim sắc đặc tính, đảm nhiệm hộ vệ, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên, chủ tướng gặp được nguy hiểm lúc, đối với địch nhân sinh ra trào phúng hiệu quả, đổi lấy chủ tướng an toàn. 4. Ẩn nấp, màu cam đặc tính, tiềm hành kỹ năng tiếp tục thời gian kéo dài. 5. Kiếm thuật, màu lam đặc tính, kiếm hệ kỹ năng uy lực tăng lên. 6. Đi nhanh, màu lam đặc tính, thân pháp kỹ năng uy lực tăng lên, kỹ năng, trăm bước phi kiếm, thập bộ nhất sát, thần hành. Trăm bước, ra hành thuật chiến trận, vô nhân số hạn mức cao nhất, vô. Yến quốc hiệp sĩ bởi vì là du hiệp binh chủng, bởi vậy không có chiến trận, dùng cho ám sát địch tướng hoặc là đảm nhiệm hộ vệ, cá nhân võ lực đã đột phá 80. Cứ như vậy, Từ Thiên liền không có tất yếu chuyên môn vì nhạc nghị thiết trí hộ vệ, yến giáp quân đoàn sẽ sinh ra yến quốc hiệp sĩ, phụ trách hộ vệ nhạc nghị, cùng chấp hành nhạc nghị hạ đạt ám sát mệnh lệnh. Không biết Đông Hán khu ẩn tàng anh hùng, phải chăng có thích khách kinh kha? Từ Thiên nhìn thấy yến quốc hiệp sĩ, không khỏi nghĩ đến yến quốc hiệp sĩ bên trong nổi danh nhất thích khách kinh kha. Kinh kha vì báo yến quá tử đàn ân tình, ám sát tần vương doanh chính, sắp thành lại bại. Gió vi vu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Chương 686, tiến triệu nhiều hiệp sĩ, khẳng khái dẫn bi ca, hai chương hợp nhất, 2, chương 686, tiến triệu nhiều hiệp sĩ, khẳng khái dẫn bi ca, hai chương hợp nhất, 2, kinh kha tại cổ hoa hạ, là một đoạn truyền kỳ. Đối mặt cường đại nhất nước Tần, cùng Tần Vũ Dương vào Hàm Dương, đồ cùng mà truy thủ thấy. Nếu như Đông Hán khu 72 cái ẩn tàng anh hùng bên trong, có thích khách anh hùng lời nói, như vậy kinh kha có thể là nhân vật đại biểu. không có người chơi biết Kinh Kha võ lực giá trị, Từ Thiên cũng chưa chắc có thể ngăn trở Kinh Kha ám sát. Mặt khác, thích khách không thể đơn độc nhìn võ lực giá trị cao thấp, bởi vậy thích khách thường thường xuất kỳ bất ý tiến hành ám sát, thường thường có thể vượt cấp mà chiến. Chẳng hạn như võ lực 100 võ tướng, cũng có khả năng bị võ lực 90 thích khách ám sát. Để Nhạc Nghị tiếp tục tiến đánh Từ Châu, mau chóng bồi dưỡng được một nhóm yến quốc hiệp sĩ, loại này binh chủng tại thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ có kỳ dụng. Thập giai binh chủng đều có công dụng, cùng kỳ quân là phi hành binh chủng, đại đường bách kỵ là trọng giáp kỵ binh, tiến quốc hiệp sĩ là du hiệp, đại thiên sứ là thần linh. Nhạc Nghị phá giới về sau, Viên Đàm, Lưu Bị, Đào Khiêm tình cảnh có thể sẽ càng thêm gian nan, bọn họ đối mặt là đỉnh phong Nhạc Nghị, lấy 103 thống soái giá trị, Nhạc Nghị hoàn toàn có thể quét ngang một phương. Nhạc Nghị trị số trí lực cũng rất cao, duy nhất nhược điểm đó chính là võ lực khiếm khuyết. Đối phó siêu nhất lưu manh tướng lúc, Nhạc Nghị cần cẩn thận bị siêu nhất lưu manh tướng chư đột manh tiến trận trạm. Không biết Dương Diệu Chân phải chăng đã đánh giết xuất hiện tại Hắc Sơn một vùng hung thú. Hắc Sơn tới gần Nghiệp Thành, nếu như hung thú tập kích Nghiệp Thành, như vậy ảnh hưởng không nhỏ. Từ Thiên phái ra Lê Hoa Thương Tông sư Dương Diệu Chân, tiến đến Hắc Sơn thảo phạt xuất hiện tại Hắc Sơn hung thú. Mỗi khi thiên hạ đại loạn, hung thú làm loạn, tận sĩ xuất thế. Tam Quốc diễn nghĩa mở đầu, Đông Hán loạn thế đem lên, liền có đại thanh xà từ hoàng cung trên xà nhà phi tướng xuống tới, bàn tại đế trên đế. Lại có đại lôi mưa to, tiến hành mưa đá, rơi xuống nửa đêm vương rừng, thư lại phòng ốc vô số. Lạc Dương động đất, nước biển hiện tràn, thư gà hóa hùng, vũ nguyên núi mở, tất cả đều băng liệt. Rất nhiều bất tường dấu hiệu. Đông Hán hai đại trận doanh tại quan độ đại chiến, tử thương vô số, ở các nơi dẫn phát bất tường dấu hiệu. Hắc Sơn, Tân Tỷ sớm mang binh 2 vạn đến đây vây quét xuất hiện hung thú. Hung thú tập kích phụ cận thành trì, hủy hoại ốc xá hơn vạn, mấy ngàn sĩ tốt bị giết. Lưu thủ tại Hắc Sơn một vùng võ tướng Mã Diên máu me đầm địa, tới gặp Tân Tỷ, này hung thú này dáng như quyển, lông dài 4 chân, dường như gấu vô chảo, có mục không gặp, chỉ một chiêu liền trọng thương tại hạ, binh mã của ta có hơn ngàn người bỏ mình. Tân Tỷ lâm vào trầm tư, có lẽ là hung thú hỗn độn. Người có đức hạnh mà hướng mâu thuẫn chi, có hung đức tác hướng nương tự chi. Hỗn loạn là thiện ác không phân, hỗn loạn tà ác hung thú, đây cũng là cái tên tồn tại. Tự loạn hoàng cân đến nay, phong hỏa không ngừng, năm này tháng nọ, sinh linh đồ thán, tử thương người đến ngàn vạn mà tính, hung thú ẩn hiện, nhất định phải kịp thời trấn áp. Tân Tỷ nghĩ đến Đông Hán xuất hiện càng ngày càng nhiều hung thú nguyên nhân, càng là loạn thế, thiên tai nhân họa càng thường xuyên. Viên Thiệu trận doanh hàng tướng Mã Diên lo lắng, nói với Tân Tỷ, hung thú tàn bạo, cũng chỉ là tập kích Hắc Sơn trung quanh thành trì, sẽ không ảnh hưởng toàn bộ Ký Châu. Nhưng nếu như Ký Châu lần nữa bộc phát khởi nghĩa khăn vàng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Tân Tỷ tán thành Mã Diên cách nhìn, loạn hoàng cân khởi nguyên chính là Ký Châu cự lục quận. Tân Tỷ trầm tư, có lẽ nên thượng biểu chủ công, để chủ công phòng bị Nam Hoa lão tiên, người này hành tung bất định, có mê hoặc nhân tâm năng lực, hoàn toàn khả năng nhấc lên một vòng mới loạn hoàng cân. Tân Tỷ cũng không rõ ràng hai đại trận doanh còn muốn tại quan độ đánh bao lâu, nếu như Ký Châu dân tâm hạ xuống, lại dẫn đến Nam Hoa lão tiên xuất thế, như vậy dù cho lại buộc phát một vòng loạn hoàng cân, cũng không phải chuyện không thể nào. Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ chỉ là Nam Hoa lão tiên quân cờ, Nam Hoa lão tiên thật muốn nhấc lên loạn hoàng cân, chỉ cần lại tìm mấy cái quân cờ là đủ. Mã Diên nói, Nam Hoa lão tiên loại kia ẩn thế quái vật, nếu như phái người giám thị hắn, nói không chừng ngược lại sẽ chọc giận Nam Hoa lão tiên. Việc cấp bách vẫn là thảo phạt Hắc Sơn hung thú hỗn độn. Ký Châu thứ sử bộ đã tuyên bố triệu tập người chơi thảo phạt hung thú nhiệm vụ, ngàn vạn Ký Châu người chơi tiếp nhận từ thiên ban bố nhiệm vụ, đi vào Hắc Sơn thảo phạt buốt. Giống. Hung thú hỗn độn tiếng gầm gừ quanh quẩn tại Lộc Tràng Sơn, hỗn độn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra màu xanh sống độc cầu ở người chơi bên trong nổ tung, mười mấy cái người chơi trong nháy mắt bị miểu sát. Lộc Tràng Sơn xương độc tràn ngập, thượng cổ tứ đại hung thú một trong hỗn độn, ngược sát đến đây thảo phạt người chơi, không ngừng có người chơi biến thành bạch quang biến mất. Không tốt, chúng độc, nhanh giải độc. Ý địa sư, nhanh sử dụng giải độc kỹ năng. Một cái ngàn người người chơi công hội từ Lộc Tràng Sơn trở tới, tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 100 người, toàn bộ đi vào chúng độc trạng thái. Có lẽ chỉ có siêu nhất lưu manh tướng tài có thể giết đến hung thú hỗn độn. Không nhất định, cũng có thể dùng quân đoàn cùng trận pháp vây quét. Hỗn độn là độc thuộc tính hung thú, nếu như vận dụng đê giai binh chủng vây quét hỗn độn, ít nhất phải bị độc chết 10 vài người. Những này may mắn còn sống sót người chơi ý thức đến từ thiên ban bố nhiệm vụ căn bản không phải bọn hắn những người này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ thiên tuyên bố vây quét hung thú hỗn độn nhiệm vụ, cấp bậc là cấp SSS. Nghiệp Thành quân coi giữ đến. Xem ra vẫn là cần vận dụng quân đoàn mới có thể chém giết đầu này hung thú. Từ thiên tại quan độ cùng biên điệu, Tào Tháo rằng có, hẳn là không muốn nhìn thấy hung thú ở hậu phương tứ ngược, cho nên vận dụng Nghiệp Thành quân coi giữ. Lộc Tràng Sơn bên ngoài, Mã Diên, Tân Tỷ mang binh 5 vạn, phong tỏa Lộc Tràng Sơn, chỉ cho phép tiếp nhận nhiệm vụ người chơi đi vào Lộc Tràng Sơn. Có người chơi đi tiêu hao hung thú hỗn độn thể lực, cũng là một chuyện tốt. Ta bày ra trận pháp, nghĩ cách đánh giết hỗn độn. Nhất lưu lưu sĩ cùng siêu nhất lưu lưu sĩ, toàn bộ đi quan độ, chỉ còn lại nhị lưu lưu sĩ Tân Tỷ lưu thủ Hà Nội, Hắc Sơn một vùng. Hỗn độn có thể một kích trọng thương võ tướng Mã Diên, Tân Tỷ chính diện không có khả năng đánh giết hỗn độn. Tân Tỷ duy nhất thủ đoạn đối phó với hỗn độn, đó chính là tại Lộc Tràng Sơn thiết hạ trận pháp, lấy 5 vạn binh lực, rào sát hỗn độn. Mã Diên nhíu mày, quân sư, 5 vạn binh lực, dù cho thiết hạ thập diện mai phục đại trận, cũng chưa chắc có thể giết hỗn độn. Huống chi cái này 5 vạn binh lực không phải tinh nhuệ, chỉ là bình thường quận quốc binh mà thôi. Tân Tỷ thở dài, đại kích sĩ, Huyền Giáp quân, Chu Tức quân, Hắc Sơn thần thiết vệ chờ cao giai binh chủng, hoặc là tại quan độ, hoặc là tại Lăng Gia, hoặc là lưu thủ Nghiệp Thành, nơi nào có dư thừa tinh nhuệ thảo phạt hung thú. Mã Diên cắn răng, chỉ có thể liều mạng. Mã Diên, Tân Tỷ hai người phối hợp, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hai người đều không có 10 thành nắm chắc đánh giết hung thú hỗn độn, ngược lại làm tốt chiến tử chuẩn bị. Hai vị đại nhân chờ một lát, chủ công đã phái manh tướng Dương Diệu Trần âm thầm đến đây Hắc Sơn thảo phạt hung thú hỗn độn. Đây chính là quá tốt rồi. Tân tỷ, Mã Diên lau mồ hôi chán. Dương Diệu Trần võ lực thiên phú vì siêu nhất lưu manh tướng, có như thế một viên manh tướng đến đây tương trợ, tân tỷ cuối cùng có nắm chắc diệt trừ đầu này hung thú. Dương Diệu Trần một mình đến đây Hắc Sơn, có một thanh lê hoa thương. Tất cả mọi người sớm ăn vào thuốc giải độc, đi vào Lộc Tràng Sơn, vây quét hỗn độn. Tân tỷ, Mã Diên có Dương Diệu Trần gia nhập đội ngũ, có lòng tin đánh giết hỗn độn, thế là mang binh đi vào Lộc Tràng Sơn. Thân Y Hoa đã sớm vì Tân Tỷ cái này một chi thảo phạt hung thú hỗn độn binh mã cung cấp giải độc thuốc, bởi vậy có thể giảm bớt hỗn độn xương độc tạo thành uy hiếp. Lộc Tràng Sơn trong làn khói độc, cao chừng 6 trượng hung thú hỗn độn ẩn hiện, xương độc lượn lờ, giống như đạn pháo độc cầu đánh tới hướng đi vào Lộc Tràng Sơn ký châu quân. Oeng! Độc cầu bạo tạc, kinh khủng nọc độc ăn mòn mấy trăm đao thuẫn binh. A a a! Bị thương đao thuẫn binh ngã trên mặt đất lăn lộn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tốt sinh hung tàn hung thú. Tân Tỷ nhìn thấy hỗn độn phun ra độc cầu trọng thương mấy trăm đao thuẫn binh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại này cấp bậc hung thú, cùng loại đông doanh thủ hộ thú bát kỳ đại xà. Bất quá hỗn độn không phải thủ hộ thú, cho nên võ lực khả năng không đến 105. Dương Diệu Chân sớm ăn thuốc giải độc, kéo lấy lê hoa thường, một mình thẳng hướng hỗn độn. Dương tướng quân, Tân Tỷ, Mã Diên tê cả da đầu, muốn ngăn lại Dương Diệu Chân. Hung thú hỗn độn đã thể hiện ra lực tàn phá kinh khủng, Dương Diệu Chân lại còn tiến lên, tại Tân Tỷ, Mã Diên xem ra, thực tế là quá miễn cưỡng. Lê hoa thương hồng liên địa ngục. Dương Diệu Chân toàn lực bộc phát, trực tiếp lấy chuyên môn võ tướng kỹ, đem hung thú hỗn độn bao phủ đi vào lĩnh vực của mình. Dương Diệu Chân ba búi tóc đen trở nên đỏ như máu, giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực, lê hoa thương hóa thành mã thương, quét ngang hung thú hỗn độn. Hồng liên lĩnh vực bên trong, đóa đóa hồng liên, từng mảnh hoa lê nở rộ, nhìn như lộng lẫy sen hồng cùng hoa lê, lại cực kỳ cực nóng, thỉnh thoảng truyền ra hỗn độn thê lương tiếng gầm gừ. Càng thêm hung tàn võ tướng. Tân Tỷ, Mã Diên lúc đầu cho rằng hung thú hỗn độn đã đầy đủ hung tàn, không nghĩ tới Dương Diệu Chân càng thêm tàn bạo, vậy mà bằng vào sức một mình cắn quét hỗn độn. Tranh thủ thời gian bày trận. Tân Tỷ lo lắng Dương Diệu Chân còn không thể đánh giết hỗn độn, thế là tại hồng liên lĩnh vực bên ngoài, bày ra thập diện mai phục đại trận. Đánh giết hung thú hỗn độn, nói không chừng có thể thu hoạch được cái gì. Mã Diên lại nghĩ đến một chuyện khác, bình thường mà nói, đánh giết thần thú, hung thú, bọn nó sẽ rơi xuống đặc thù đạo cụ. Từ Thiên đánh giết bất kỳ đại xà, liền thu hoạch được thần khí thảo thể kiếm. Chương 687, hung thú rơi xuống đạo cụ. Chương 687, hung thú rơi xuống đạo cụ. Lộc Tràng Sơn thỉnh thoảng truyền đến hung thú hỗn độn gào thét, đến đây thảo phạt một người chơi một tràng tốt lên. Những người chơi này tử thương thảm trọng, nhưng thủy chung vô pháp đánh giết hỗn độn, ngược lại bị hỗn độn nghiền ép. Mà lúc này làm bọn hung thú hỗn độn, ngược lại tiếng kêu rên liên hồi. Chẳng lẽ Tử Thiên phái mãnh tướng thảo phạt hung thú? Nhìn cái này phó tư thế, hơn phân nửa có siêu nhất lưu võ tướng ra tay, trấn áp hung thú, nếu không bằng vào 5 vạn đê giai binh sĩ, lại có thể làm cái gì? Không biết hung thú hỗn độn sẽ rơi xuống cái gì đặc thù đạo cụ. Có quan hệ hỗn độn tư liệu quá ít, trên lý luận rơi xuống cái gì đạo cụ cũng có thể. Đông Hán người chơi nghị luận ầm ĩ. Lộc Tràng Sơn thương nham cốc, sát chết khắp nơi, 2-3 ngàn sĩ tốt chiến tử, hung thú hỗn độn thân thể cao lớn rốt cuộc cầm vang đổ xuống. Dương Diệu Chân cầm bẻ gãy lê hoa thường, toàn thân đẫm máu, khôi giáp đều suýt nữa bị hỗn độn nọc độc căn mòn. Hỗn độn dù sao cũng là tứ đại hung thú một trong, võ lực tuyệt đối không thấp, để võ lực giá trị 103 Dương Diệu Chân còn muốn dùng hết phân chiến, lấy bị thương tăng thêm đi vào 3 ngày hư nhược đại giới, Dương Diệu Chân phối hợp Tân Tỷ, Mã Diên 5 vạn sĩ tốt tạo thành thập diện mai phục đại trận, lúc này mới chém giết hỗn độn. Đầu này hung thú thật đúng là hung hãn, có Dương Diệu Chân loại này cấp bậc mạnh tướng, vậy mà còn bởi vậy chết 2-3 ngàn quận quốc binh. Hy vọng Ký Châu không muốn lại xuất hiện cùng loại hung thú. Tân Tỷ một trận hoảng sợ. Không có Dương Diệu Chân lời nói không chừng 5 vạn quận quốc binh toàn quân bị diệt, đều giết không được hỗn độn. Dương Diệu Chân liếc nhìn hỗn độn thi thể. Căn cứ chủ công nói, hung thú sẽ rơi xuống bảo vật. Xuất hiện tại Lộc Tràng Sơn hỗn độn võ lực vượt qua 100, rơi xuống bảo vật cũng giá trị liên thành. Một viên lệnh bài, một kiện khôi giáp, còn có hỗn độn chi hồn. Dương Diệu Chân nhặt lên một viên lệnh bài cổ xưa, vậy mà là hiếm thấy sử thi phó bản lệnh, có thể khiêu chiến sử thi phó bản. Khôi giáp là một kiện chuẩn thần khí, hỗn độn giáp ra, có thể tăng lên võ tướng phòng ngự, còn có thể cam đoan nhất định linh hoạt. Đến nỗi hỗn độn chi hồn là rèn đúc binh khí đặc thù vật liệu. Dương Diệu Chân đem hung thú hỗn độn rơi xuống ba kiện hi hữu đạo cụ thu sạch dưới, chuẩn bị mang về quan độ, giao cho Tử Thiên. Ta Mã Diên khả năng cả một đời cũng không cách nào đạt tới loại cảnh giới này đi. Mã Diên nhìn thấy Dương Diệu Chân giết hung thú hỗn độn, không khỏi cảm khái. Mã Diên bị hỗn độn một kích trọng thương, mà Dương Diệu Chân lại có thể giết hỗn độn. Hai người chênh lệch quá to lớn. Chuyện khắc phục hậu quả liền giao cho các ngươi, ta cần trở về quan độ. Dương Diệu Chân gọn gàng mà linh hoạt giết hung thú, sau đó mang theo chiến lợi phẩm rời đi. Nếu như biết điệu, Tào Tháo biết Dương Diệu Chân không tại quan độ, nói không chừng sẽ lần nữa tiến công Tử Thiên doanh địa. Bởi vậy, Dương Diệu Chân nhất định phải ngay lập tức chạy về quan độ. Tân Tỷ, Mã Diên hai người mang binh phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Lộc Tràng Sơn phía ngoài Đông Hán người chơi tiến đến vây xem, nhìn thấy hỗn độn thi thể khổng lồ, không khỏi hãi nhiên. Từ Thiên thế lực đối mặt tứ đại hung thú một trong hỗn độn, vậy mà chỉ vận dụng 5 vạn quận quốc binh, hỗn độn đã trở thành một cỗ thi thể. Những người chơi này không biết là, Từ Thiên âm thầm vận dụng phá giới Dương Diệu Chân, lúc này mới dùng tương đối nhỏ đại giới giết hỗn độn. Nếu như không có Dương Diệu Chân, nhiễm vẫn loại hình mãnh tướng, thật muốn xử lý hung thú, ít nhất phải tử thương mấy vạn người, thậm chí là mười mấy vạn người. Nghiệp thành, Lạc Thần Chân mật trở lại Đồng Tức Đài, tại đồng tức đài phát động một năm một lần cầu nguyện kỹ năng, giảm bớt lãnh địa bên trong thiên thai. Chân mật tại đồng tức đài tầng thứ 5, nhìn xuống cả tòa nghiệp thành, lang ba vi bộ, la miệt sinh trần, giống như lạc thần tái thế, xuất trần thoát tục. Đồng tức đài đồng tức pho tượng, giống như là sống lại, trên đồng tức đài không bay lượn, hỏa phượng thiên tượng, trên trời rơi xuống dị tượng. Cả tòa nghiệp thành người chơi cùng dân chúng đều bị kinh động. Bọn hắn biết hàng năm một lần, đồng tức đài đều có lạc thần cầu nguyện. Đinh, thần nữ cầu nguyện, mưa thuận gió hòa, thiên hạ đại cát, ký châu, tỉnh châu, thanh châu, u châu, bốn châu chi địa, trời ban điểm lành. Đinh, ký châu, tỉnh châu, thanh châu, u châu trong tương lai 12 tháng, lương thực sản lượng 25, ôn dịch sát suất 45, hồng thai sát suất 36, nạn châu sát suất 32, nạn hạn hán sát suất 40, tuyết thai sát suất 32. Đinh, ký châu, tỉnh châu, thanh châu, u châu trong tương lai 12 tháng, thần thú cấp hung thú xuất hiện sát suất 70, chuẩn thần thú cấp hung thú xuất hiện sát suất 50, cái khác phẩm giai hung thú xuất hiện sát suất 30. Đinh, Hà Bắc bốn châu, thủy thú xuất hiện sát suất tăng lên. Thủy thú cùng hung thú bất động, sẽ không chủ động tập kích thành trấn. Đinh, Hà Bắc bốn châu, chân quý dược thảo xuất hiện sát suất tăng lên. Đinh, Hà Bắc bốn châu, tài liệu chân quý xuất hiện sát suất tăng lên. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ngài lãnh địa có tinh linh tộc, bộ phận chiến mã phát sinh biến dị, tiến giai thành thiên mã hoặc là độc giác thú. Đinh, ngài lãnh địa, toàn bộ quân đoàn, sĩ khí lập tức 25, nhưng không cao hơn sĩ khí hạn mức cao nhất. Đinh, ngài lãnh địa, toàn bộ quận huyện, trị an lập tức 12, nhưng không cao hơn trị an hạn mức cao nhất. Đinh, ngài lãnh địa, toàn bộ quận huyện, dân tâm lập tức 15, nhưng không cao hơn dân tâm hạn mức cao nhất. Đinh, ngài lãnh địa trong tương lai 12 tháng, thương binh tốc độ khôi phục 5. Đinh, ngài lãnh địa, chân mật tăng thêm đồng tức đài hiệu quả, để Hà Bắc bốn châu thu hoạch được đại lượng chúc phúc, triệt tiêu trận quan độ đối phía sau ảnh hưởng trái chiều. Chân mật đã không phải là lần thứ nhất cầu nguyện, xe nhẹ được quen, toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, nhưng không có té xỉu. Điều thuyền, Thái Văn Cơ đi lên đỡ lấy chân mật, "Mật nhi, ngươi còn tốt chứ? Có thể giúp chủ công còn có bốn châu dân chúng, dù cho mệt mỏi một chút, cũng không quan trọng gì." Chân mật cho là mình phát huy tác dụng, liền đã vừa lòng thỏa ý bất quá, chủ công dường như còn không có tiếp nhận chính mình ý tứ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình còn quá nhỏ sao? Chân mật bi thương nhìn qua vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Quan độ doanh địa, Từ Thiên thu được trời ban điểm lành hệ thống nhắc nhở. Chân mật còn không có phá giới trở thành chân chính là thần, nàng năng lực đã tương đương sử dụng, cho Từ Thiên lãnh địa mang đến đại lượng tăng thêm. Từ Thiên ngược lại là càng ngày càng thích tiểu gia hỏa này. Dương Diệu chân tại viên thiệu, Tào Tháo kịp phản ứng trước đó, đã trở lại quan độ, đem hung thú hỗn độn rơi xuống ba kiện đạo cụ giao cho Từ Thiên. Cái này chuẩn thần khí cấp bậc giáp ra, ngươi lưu làm chính mình sử dụng. Hỗn độn chi hồn, đưa cho Can Tương, Mạc Tả, vì ngươi rèn đúc một thanh mới binh khí. Từ Thiên thấy giáp ra thích hợp nữ tướng sử dụng, thế là lưu cho Dương Diệu chân chính mình trang bị. Đến nỗi hỗn độn chi hồn, mặc dù Từ Thiên không biết nó cụ thể có thể chế tạo thành cái dạng gì binh khí, nhưng khẳng định là tốt nhất rèn đúc vật liệu một trong. Dù sao đây là võ lực vượt qua 100 hung thú rơi xuống đạo cụ. Dương Diệu chân trước đó binh khí chỉ là bình thường lê hoa thường, thiếu hụt một thanh tiện tay thần binh lợi khí. Cái này hạ vừa vặn thu hoạch được rèn đúc thần binh vật liệu. Tên: Hỗn độn chi hồn phân loại, đặc thù vật liệu công dụng, tứ đại hung thú một trong hỗn độn hồn phách, có thể dùng tại rèn đúc thần khí đặc thù vật liệu, để binh khí càng kiên cố hơn, lại bổ sung độc đường, có tiền mà không mua được. Từ Thiên xem hết cái này tài liệu giới thiệu, liền biết này công dụng. Rèn đúc lê hoa thương sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Can Tương, Mạc Tả đến, mang đi cái này vật liệu, lại thêm cái khác vật liệu, hứa hẹn chí ít có thể chế tạo một thanh chuẩn thần khí cấp bậc trường thương, cho Dương Diệu chân sung làm thần binh. Không nghĩ tới hung thú vậy mà còn biết rơi xuống sử thi phó bản lệnh. Từ Thiên nắm chặt Dương Diệu chân nộp lên sử thi phó bản lệnh, đây là địa ngục cấp bậc sử thi phó bản lệnh. Từ Thiên đã thật lâu không nhìn thấy sử thi phó bản lệnh. Địa ngục cấp bậc sử thi phó bản lệnh, gần với luyện ngục cấp bậc phó bản lệnh, có thể nói là giá trị liên thành. Sử thi phó bản có thể sản xuất tốt hơn đạo cụ, có lẽ chính là đánh vỡ quan độ cục diện bế tắc thời cơ. Từ Thiên ánh mắt sáng lên. Trận quan độ, Hà Bắc trận doanh, Trung Nguyên trận doanh rằng co, bởi vì còn có quan trung trận doanh ở một bên nhìn chằm chằm, bởi vậy từ đầu đến cuối không có chân chính quyết chiến. Nếu như có thể tại sử thi phó bản thu hoạch được cái gì tính quyết định đạo cụ, có lẽ có thể nghịch chuyển căn khôn. Sử thi phó bản cần tại trong vòng 3 ngày tiền đánh. Không có mấy người biết Từ Thiên thu hoạch được cái này một viên sử thi phó bản lệnh. Từ Thiên hoàn toàn có thể thừa dịp quan độ rằng co khoảng thời gian này, khai thác phòng thủ tư thái, sau đó âm thầm mang binh tiến đánh sử thi phó bản. Từ Thiên bóp nát sử thi phó bản lệnh. Đinh. Ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, địa ngục độ khó phó bản, trường bình chi chiến mở ra, mời tại trong vòng 3 ngày dẫn đầu anh hùng, binh sĩ công phán lên phó bản. Từ Thiên giật mình. Vậy mà là quyết định nước Tần cùng Triệu Quốc vận mệnh trường bình chi chiến. Đây chính là sát thần Bạch Khởi sân nhà A40 vạn Triệu Quốc thanh niên trai tráng, chết bởi chiến dịch này. Bạch Khởi một trận chiến phong thần, Triệu Quát biến thành lý luận xuông trò cười. Nếu như trường bình chi chiến phó bản độ khó là bình thường, như vậy Từ Thiên chính là tại ưu thế nước Tần trận doanh. Hiện tại độ khó là địa ngục cấp bậc, nói rõ rất có thể sẽ gia nhập thế yếu Triệu Quốc trận doanh. Đối thủ sẽ không là phá giới Bạch Khởi đi. Từ Thiên nội tâm siết chặt. Phá giới Bạch Khởi còn tốt, nếu là gặp được ma hóa Bạch Khởi, đoán chừng độ khó lớn hơn. Chương 688, trường bình chi chiến chương 688, trường bình chi chiến, xuân thu chiến quốc cuối cùng bước ngoặt. Chiến quốc hậu kỳ, cũng chỉ có Triệu Quốc có năng lực đánh với nước Tần một trận, trường bình chi chiến chôn vùi Triệu Quốc cuối cùng sinh lực, nước Tần thống nhất 6 thực lực quốc gia không thể đỡ. Bạch Khởi bằng vào này chiến phong thần, trở thành cổ hoa hạ năng lực cao nhất mấy cái thống soái một trong. Cái này một viên sử thi phó bản lệnh đối ứng là địa ngục cấp bậc trưởng bình chi chiến, Từ Thiên đã làm tốt đứng ở Triệu Quốc trận doanh chuẩn bị. Tần quân có được Vũ An quân Bạch Khởi, chiếm cứ ưu thế, cơ bản không thể nào là thế yếu một phương. Từ Thiên xem xét có quan hệ trưởng bình chi chiến sử thi phó bản nội dung cụ thể. Phó bản, trưởng bình chi chiến, trước năm 260, độ khó, địa ngục chiến dịch bối cảnh, trước năm 260, nước Tần công Hàn Quốc thượng đảng quy hàng Triệu Quốc, nước Tần bởi vậy tiến đánh Triệu Quốc. Triệu quốc cũng phát binh công kích nước Tần, hai quân tướng cự tại trường bình. Triệu quân chủ tướng Liêm pha trận chiến mở màn binh bại, khai thác thủ đương kế sách, cùng Tần quân giằng co. Nước Tần khai thác kế ly gián, làm Triệu vương thay thế Triệu Quắt vì Triệu quân chủ tướng. Cùng lúc đó, Tần quân chủ tướng âm thầm từ trái thứ trưởng Vương Hột thay đổi thành Vũ An quân Bạch Khởi. Bạch Khởi dụ địch liều lĩnh, cắt đứt Triệu quân đường lui, 40 vạn Triệu quân trở thành cá trong chậu quân địch võ tướng. Bạch Khởi, ma hóa cấp 120, Vương Hột, phá giới cấp 100, quân địch 60 vạn Tần quân, bình quân cấp 70, phe bình tướng lĩnh Triệu Quắt cấp 50, bình quân 45 vạn Triệu quân, bình quân cấp 60, chiến thắng điều kiện, trợ giúp Triệu Quát Triệu quân đột phá Tần quân vây khốn ẩn tàng chiến thắng điều kiện, đánh giết Tần quân chủ tướng Bạch Khởi thất. Bại điều kiện, 1, trong vòng 30 ngày vô pháp lịch chuyển thế cục 2, Triệu quân chủ tướng Triệu Quát bị giết 3, Triệu quân tổn thất vượt qua 7 thành chiến thắng ban thưởng, không biết ẩn tàng ban thưởng, không biết người chơi có thể mang theo anh hùng, binh sĩ, 1, có thể mang theo võ tướng số lượng, 52, có thể mang theo nhu sĩ, văn thần, thuật sĩ trở không phải võ tướng số lượng, 23, có thể mang theo binh sĩ số lượng, 5 vạn cái khác nói rõ. Quả nhiên bột là ma hóa Bạch Khởi. Từ Thiên trước đó đã tiến đánh không ít phó bản, biết phó bản bột đều là ma hóa trạng thái. Bất đồng độ khó phó bản, bột cường độ cũng bất đồng. Tại Tân Diệt Sở chi chiến, Từ Thiên đã cùng bán ma hóa Vương Tiễn giao chiến, lúc ấy suýt nữa bị Vương Tiễn đánh giết. Mà lần này, Từ Thiên muốn đối mặt là ma hóa sát thần Bạch Khởi. Tuy nói lần này phó bản, Tần Quân không có bên ngoài siêu nhất lưu manh tướng, nhưng sát thần Bạch Khởi ma hóa về sau, Từ Thiên không tốt đoán chừng Bạch Khởi võ lực. Phó bản bên trong bột, cùng chủ thế giới võ tướng có rất lớn khác biệt. Bất kể như thế nào, ma hóa Bạch Khởi chỉ sợ so với ma hóa Đa Nhĩ Cổn, ma hóa Ngô Tam Quế, ma hóa Điển Kỵ chờ võ tướng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trường Bình Chi Chiến có thể là địa ngục cấp bậc sử thi phó bản bên trong khó khăn nhất một cái, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Từ Thiên rút đến Trường Bình Chi Chiến phó bản, tâm tình phức tạp khó nói. Khả năng này là Từ Thiên gặp phải khó khăn nhất sử thi phó bản. Từ Thiên còn nhất định phải bước lên trận quan độ áp lực, tiến đánh sử thi phó bản. Trường Bình Chi Chiến, Đông Hán người chơi cũng không lạ lắm, Từ Thiên không có bao nhiêu nghiên cứu tất yếu, mà là bắt đầu chọn lựa tiến đến tham dự Trường Bình Chi Chiến nhân tuyển. Tại quan độ, Từ Thiên cần phô trương thanh thế, khí thế không thể so sánh bình thường yếu, nếu không sẽ bị Tào Tháo phát hiện đại doanh trống rỗng. Đồng thời, Từ Thiên muốn dùng thời gian nhanh nhất thông quan Trường Bình chi chiến. Lâm Chỉ Nhi có thể lưu thủ đại doanh, chỉ có thân phận của nàng có thể điều khiển đông đảo kiêu căng khó thuần văn thần võ tướng. Trường Bình chi chiến, Tần quân Bạch Khởi nhược điểm lớn nhất, có thể là Bạch Khởi tự thân võ lực, chính trị. Từ Thiên tính toán Tần quân Bạch Khởi nhược điểm. Bạch Khởi thống soái giá trị tối cao, chỉ số trí lực tiếp theo, sau đó là võ lực giá trị, cuối cùng mới là đáng thương chính trị giá trị Bạch Khởi mạnh bao nhiêu. Ý quyết chi chiến, Bạch Khởi tại Long Môn đại phá Ngụy Hàn 24 vạn liên quân. Tiên Dĩnh chi chiến, Bạch Khởi công phá Sở Quốc quốc đô, chiếm cứ Sở Quốc đại lượng lãnh địa, ép buộc Sở Quốc rời đô. Trường Bình chi chiến, chôn giết 40 vạn Triệu quân. Trường Bình chi chiến kết thúc về sau, nước Tần cho rằng có thể đáp lấy Triệu Quốc nguyên khí đại thường, nhất cử diệt đi Triệu Quốc, thế là tuần tự lấy Vương Lăng, Vương Hột là chủ tướng, tiến công Triệu Quốc quốc đô Hàm Đan. Hàm Đan có Triệu Quốc lao tướng Liêm Pha, Bình Nguyên quân Triệu Thắng mang binh tử thủ, Tần quân vây công Hàm Đan 1 năm không dưới, Tần Vương liên tục 2 lần thúc dục Bạch Khởi tiếp nhận chủ tướng. Bạch Khởi lấy bị bệnh làm lý do cự tuyệt, sau đó bị Tần Vương ban chết. Có thể thấy được, Trường Bình chi chiến kết thúc sau Hàm Đan chi chiến, Tần quân bất lợi, Tần Vương y nguyên tin tưởng chỉ cần đổi Bạch Khởi là chủ tướng liền có thể chuyển bại thành thắng. Lần này cùng cấp 120 Bạch Khởi là địch, độ khó sát thực cực lớn. Chỉ có thể thông qua Bạch Khởi võ lực giá trị, chính trị giá trị hạ thủ. Chính diện giao chiến, cũng vô hoàn toàn chiến thắng năm chắc. Triệu quân bên này, nếu như chủ tướng là Liêm Pha, như vậy còn tốt thương lượng, Liêm Pha cũng sẽ không đi vào Bạch Khởi vòng đây. Đáng tiếc chủ tướng Triệu Quát, cùng Mã Tắc giống nhau, am hiểu hơn lý luận. Lần thứ nhất chỉ huy đại quân, liền bị Bạch Khởi làm ngộng. Mã Tắc yêu thích nghị luận quân sự mưu lược, tại Gia Cát Lượng dưới trướng đảm nhiệm tham quân, Lưu Bị cho rằng Mã Tắc nói quá sự thật, không đề nghị Gia Cát Lượng trọng dụng Mã Tắc. Triệu Quát từ nhỏ lúc học binh pháp, cho rằng thiên hạ chớ có thể làm, Triệu tướng Lạn Tương Như lại cho rằng Triệu Quát không biết linh động, không đề nghị Triệu Vương trọng dụng Triệu Quát. Nhìn như vậy đến, hai người lạ thường tương tự, lý luận vô địch, thực chiến hiếm nát. Lý luận phái cùng thực chiến phái, vẫn là có rất lớn khác biệt. Biểu hiện tại sử thi phó bản bên trong, đó chính là cấp 50 Triệu Quát, muốn đi tiến công cấp 120 Bạch Khởi. Mà lại, Triệu Quát còn không biết đối diện Tần quân chủ tướng là cấp 120 Bạch Khởi, tưởng rằng cấp 100 Vương Hột. Tốt nhất mang lên Dương Diệu Trần, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân loại này cấp bậc mạnh tướng, mới có thể cưỡng ép mang theo Triệu Quát xông ra vòng đây. Chỉ là như vậy vừa đến, quan độ phòng thủ trống rỗng, dễ dàng xảy ra chuyện. Từ Thiên phản ứng đầu tiên chính là mang lên Dương Diệu Trần, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân ba viên mạnh tướng, dùng vũ lực phá trận, tại Tần quân bên trong mở ra một đường vết rách, đưa Triệu Quát ra ngoài. Phi hành quân đoàn cũng cần thiết mang lên. Tần quân làm không tốt cũng có phi hành quân đoàn. Mặt khác, cần một viên thống soái chi tài thay thế Triệu Quát, chỉ huy Triệu quân. Từ Thiên suy xét đi vào Trường Bình chiến trường, trực tiếp để một viên võ tướng thay thế Triệu Quát. Triệu Quát chân chính tiềm lực như thế nào, Từ Thiên cũng không quan tâm, Trường Bình phó bản Triệu Quát chỉ có cấp 50, căn bản không phải thân kinh bách chiến Bạch Khởi đối thủ. Vừa mới phá giới xương quốc quân nhạc nghị, ngược lại là có thể cùng Vũ An quân Bạch Khởi ba bảo. So sánh dưới, Bạch Khởi thống soái đoán chừng càng mạnh, bởi vì Bạch Khởi chiến tích càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Mang lên nhạc nghị lời nói, như vậy công lược từ Châu tiến triển liền muốn chậm dần. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lư Thực, Quản Hợi, toàn diện tiếp nhận Thanh Châu quân. Đội hình như vậy, mặc dù không thể tốc độ lấy từ Châu, Lưu Bị cũng vô lực thủ thắng. Nhạc Nghị, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu Trân, còn có mặt khác một viên võ tướng nhân tuyển. Mang lên Hoàng Cái tốt rồi. Từ Thiên nghĩ nghĩ, Hoàng Cái bản về võ lực, mặc dù không cách nào đi vào nhất lưu võ tướng cấp độ, nhưng Hoàng Cái phối hợp Chu Tức quân, đối Tần quân Lương Thảo có uy hiếp. Thế là, năm cái xuất chinh Trường Bình chi chiến võ tướng nhân tuyển quyết định ra đến. Từ Thiên mạch suy nghĩ rất đơn giản, đỉnh phong Nhạc Nghị thay thế mới ra đời Triệu Quát thống soái Triệu Quốc quân đội, cùng Bạch Khởi tiến hành giằng co, sau đó Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu Trân tam đại siêu nhất lưu mạnh tướng, trực tiếp lấy man lực phá trận. Nếu như Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu Trân dùng vũ lực xông trận thất bại, như vậy Hoàng Cái cùng Chu Tức quân có thể cho Tần quân tạo thành một chút phiền toái. Hai cái không phải võ tướng nhân tuyển, Từ Thiên ưu tiên suy xét am hiểu dụng gian, dùng độc giả hủ. Từ Thiên cho đến bây giờ đều không cách nào thấy rõ giả hủ chân chính thực lực. Giả hủ là Tào Ngụy năm lưu thần một trong, cùng Ngọa Long, Phượng Sô so sánh cũng không kém bao nhiêu, giả hủ năng lực toàn diện, tính toán không bỏ sót, là Trường Bình chi chiến tất dẫn người tuyển. Tiếp theo là Khích Lệ sĩ khí Thái Văn Cơ. Trường Bình chi chiến, Triệu quân bị Tần quân vây khốn, sĩ khí đê mê, Thái Văn Cơ có Khích Lệ sĩ khí kỹ năng, bởi vậy Từ Thiên khó được đang tấn công sử thi phó bản lúc, ưu tiên suy xét Thái Văn Cơ. Mang đến Trường Bình chi chiến 5 vạn binh mã, tất từ 3000 Huyền Giáp quân, 3000 Chu Tức quân, 1 vạn lượng ngàn Yến Giáp, 1 vạn 5000 Bạch Mã Nghĩa Tổng, 1 vạn 5000 Khất Hoạt quân, cùng 2000 người phụ trợ quân đoàn. Phụ trợ quân đoàn từ Nhạc Cơ, ý sư tạo thành. Quyết định xuất chinh Trường Bình chi chiến nhân tuyển, Từ Thiên triệu hồi công lực từ Châu Nhạc Nghị. Lần này là ta bồi chủ công xuất chinh. Thái Văn Cơ có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, Từ Thiên đa số mang theo Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc hoặc là Trần Mật xuất chinh. Mà lần này Trường Bình chi chiến, bởi vì Thái Văn Cơ xuất sĩ, rốt cuộc phát huy được tác dụng. Thái Văn Cơ phát hiện có lẽ đây là rút ngắn cùng chủ công khoảng cách cơ hội, a sủng vật tướng nhi không tính vào văn thần võ tướng danh lệnh, cho nên Từ Thiên tương đương với còn ngoài định mức mang theo một con thần thú xuất chinh Trường Bình chi chiến. Ma hóa Bạch Khởi hẳn là sẽ không cũng có thần thú, hung thú loại hình tọa kỵ a. Bất kể như thế nào, lại mang lên đại tướng quân tháo, cưỡng lưu nọ chờ công thành binh khí, công kích Tần quân thổ lũy. Từ Thiên mang lên một nhóm đại tướng quân tháo, còn có thần nông đỉnh, côn luân kính, toàn lực ứng phó, dù sao đối thủ là Bạch Khởi. Chương 689, lý luận xung Triệu Quát chương 689, lý luận xung Triệu Quát Trường Bình chiến trường, 45 vạn Triệu quân bị Tần quân vây khốn, Triệu quân bị sắt thần Bạch Khởi lấy kỵ binh chia cắt, Triệu Quát Triệu quân chủ lực cùng doanh trại bộ đội Triệu quân bị tách ra, Triệu quân chủ lực chỉ đem mấy ngày lương khô, vô pháp từ đại doanh thu hoạch được lương thảo tiếp tế. Đại lượng Triệu quân chen trúc tại bãi sông, bốn phía đều là Tần quân doanh trại bộ đội. Triệu Quát còn không biết Tần quân đã đem cấp 100 chủ tướng Vương Hột đổi thành cấp 120 Bạch Khởi. Triệu Quát thống soái 45 vạn Triệu quân, chủ động xuất kích, dự định một đợt đánh bại Tần quân, kết thúc lề mề Trường Bình chi chiến. Kết quả Triệu Quát trực tiếp một đầu xâm nhập Bạch Khởi dự thiết vòng đây. Xét thấy Trường Bình chi chiến lòng trào sông địa hình, một khi đi vào Bạch Khởi vòng đây, một cái cũng đừng nghĩ đi. Liêm Pha lui đến Đan Hà đông bờ, xây dựng doanh trại bộ đội, theo trưởng thành mà thủ, cũng có xuất phát từ lo lắng bị Tần quân cạn lương thực vây quanh suy xét. Triệu Quát cách làm, ngược lại là 10 phần phù hợp Tần quân ý nguyện. Ta quân ở vào bãi sông, lương tựa vùng núi, nguồn nước không là vấn đề là không có lương thảo. Triệu Quát bị Tần quân vây khốn, cố gắng nghi lại binh thư thượng cách đối phó. Nhưng mà cho dù là binh thư, cũng không làm nên chuyện gì. Tần quân doanh trại bộ đội đã phá hỏng các nơi đường núi, hiển nhiên chuẩn bị đã lâu. Triệu quân đâm đầu thẳng vào Tần quân thập diện mai phục, không có lương thảo, lại không cách nào đánh bại Tần quân, có thể nói là tuyệt cảnh. Triệu Quát nghĩ đến có nước không có lương thực, Triệu quân vì một đợt đánh bại Tần quân, chỉ đem mấy ngày lương khô. Nếu như vô pháp phá vây, như vậy Triệu quân chỉ có thể tương tàn mà ăn. Triệu Quát mồ hôi đầm địa. 40 vạn Triệu quân, cứ như vậy không có. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Ngay tại chỗ kiến tạo hàng rào, chuyển thành phòng ngự, chọn cơ pha bay, như có viện quân đến, tự nhiên tốt nhất. Triệu Quát đối mặt bị Tần quân vây khốn tuyệt cảnh, khai thác hắn một trận xem thường Liêm Pha thủ vững chọn cơ kế sách. Chỉ là, Liêm Pha có 25 vạn đại quân, Triệu Vương để Triệu Quát dẫn đầu 20 vạn viện quân chi viện Trường Bình, triệu hồi Liêm Pha. Triệu Quát mang theo 45 vạn đại quân, bị Tần quân vây khốn, Triệu Quốc trừ Hàm Đan còn có một điểm binh lực bên ngoài, đã không có cách nào phái ra viện quân. Đến nỗi Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc viện quân, đoán chừng bọn hắn đến, 45 vạn Triệu quân đã chết đói. Triệu quân doanh trại bộ đội bên trong, Triệu Quát tuần sát doanh địa, trấn an đông đảo Triệu Quốc tướng sĩ, nhưng mà Triệu Quát đầu nào trống rỗng, nghĩ không ra bất luận cái gì đối sách. Lúc này trấn an lo sợ bất an đám người, đã là duy nhất có thể làm chuyện. Triệu quân lâm vào trung đây, sĩ khí đê mê, Triệu Quát trấn an cũng không thể đưa đến phần lớn hiệu quả. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, mới có thể giải cứu bị vây nốt Triệu quân. Đột nhiên, Triệu quân doanh địa, Bạch Quang giáng lâm, Từ Thiên cùng 5 vạn Hán quân xuất hiện tại Trường Bình chiến trường. Hán quân giáng lâm địa phương, ngay tại Tần quân vòng đây, cũng chính là Triệu Quát doanh trại bộ đội bên trong, chuẩn bị chiến đấu. Triệu quân nhìn thấy Bạch Quang giáng lâm, tay cầm trường qua, trường kiếm, cung nỏ, khẩn trương vây quanh 5 vạn Hán quân. Nơi đây chính là Trường Bình chiến trường. Không biết đến giai đoạn gì, Từ Thiên nhìn quanh khói mù thương khung, cùng bãi sông thượng triệu quân tổn hại quân kỳ, trong không khí tràn ngập khói báo động khí tức, mang ý nghĩa trận đại chiến này thảm liệt. Từ Thiên dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, ta chờ chính là thiên binh, tương trợ các ngươi phá thần. Vạn thuế. Dương cung bạc kiếm triệu quân sĩ tốt bị Từ Thiên trấn nhiếp, tại trong tuyệt cảnh triệu quân giống như là người chết chìm bắt lấy một cọng rơm, đều sơn hô vạn thuế. Tướng quân, trên trời rơi xuống thần binh, đây là thiên không muốn vong ta Triệu quốc. Nhanh, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Triệu Quát nghe nói có thiên binh thiên tướng giáng lâm, lập tức đến đây bài kiến. Lấy Triệu Quát hiện tại thân ở khốn cục, có thể nói là tuyệt cảnh, chỉ có ngoại lực mới có thể giải trừ Triệu quốc nguy cơ. Người chính là Triệu Quát. Từ Thiên dò xét trẻ tuổi Triệu Quát, cái này cấp 50 Triệu quốc võ tướng, còn không biết chính mình ngay tại khiêu chiến cấp 120 bộ bạch khởi. Triệu Quát cũng không phải áo vải, cha là Triệu quốc tướng quân Triệu Sa. Triệu Sa bối cảnh cũng không đơn giản. Triệu Sa là Triệu quốc trưng thu ruộng mướn qua lại, mà ruộng thuê là chiến quốc lớn nhất thu nhập. Triệu Sa còn thu hoạch được Triệu quốc tứ công tử một trong Bình Nguyên quân Triệu Thắng thưởng thức. Bình Nguyên quân Triệu Thắng địa vị càng lớn, là Triệu Vũ Linh Vương con trai, Triệu quốc vương thất. Triệu Vũ Linh Vương hồi phục kỵ xạ để Triệu quốc chưa từng có mạnh mẽ, có đối kháng nước Tần tư bản. Bởi vậy chiến quốc hậu kỳ, Triệu quốc là phản kháng nước Tần kịch liệt nhất vương quốc. Triệu quốc từ Triệu Vũ Linh Vương, bên trong đến Liêm Pha, Triệu Sa, sau đến Lý Mục, danh tướng xuất hiện lớp lớp, để nước Tần tương đương đau đầu. Triệu Quát chi phụ Triệu Sa, tại Trường Bình chi trước khi chiến đấu mặt nước Tần cùng Triệu quốc buộc phát át giữ chi chiến, đại bại Tần quân. Lúc ấy, Triệu Huệ Văn Vương hỏi thăm lão tướng Liêm Pha ý kiến, Liêm Pha cho rằng át cùng đường xa hiểm hẹp, khó cứu. Triệu Sa lại hăng hái, cho rằng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thế là xuất binh chi viện át cùng, đánh bại Tần quân. Triệu Sa bởi vậy được phong làm ngựa phụ quân, cùng Liêm Pha, lạng tương như ngồi ngang hàng. Cho nên Trường Bình chi chiến, Triệu Hiếu Thành Vương phân công Triệu Quát vì 40 vạn Triệu quân chủ tướng, trừ Triệu quốc quốc lực hao tổn nguyên nhân. Hơn phân nửa Triệu Hiếu Thành Vương muốn để Triệu Quát tái hiện này phụ Triệu Sa ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng kỳ tích. Phân công trẻ tuổi tướng lĩnh là chủ tướng, sự không chắc chắn rất lớn, vạn nhất chiến thắng, ích lợi cũng rất lớn. Bất quá theo Từ Thiên, Triệu Quát không phải Triệu Sa, Triệu Sa tại mang binh trước đó đã là Triệu quốc thu thuế quá lớn, át giữ chi chiến xử lý tương đương lão luyện, không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử. Át giữ chi chiến, Triệu Sa thống soái Triệu quân rời đi Hàm Đan thành 30 dặm, thủ vững doanh trại bộ đội 28 ngày bất động, để Tần quân sai lầm phán đoán Triệu quân dự định từ bỏ át cùng. Sau đó Triệu Sa xuất quân buôn tập 2 ngày 1 đêm, đuổi đến tiền tuyến, chiếm cứ vùng núi, cùng quân coi giữ nội ứng ngoại hợp, đại phá Tần quân. Triệu Sa lần đầu mang binh, thủ đoạn so Triệu Quát trực tiếp mang binh từ doanh trại bộ đội bên trong đi ra công kích Tần quân, muốn càng thêm linh hoạt đa dạng, tràn ngập binh giả quỷ đạo ra ý vị. Triệu Hiếu Thành Vương cũng không phải Triệu Huệ Văn Vương, chưa chắc có Triệu Huệ Văn Vương nhãn lực. Triệu Huệ Văn Vương phân công Nhạc Nghị cùng Bình Nguyên quân vị tướng, Lạng Tương Như vị thượng khanh, Liêm Pha, Triệu Sa làm tướng, có thể nói là biết dùng người. Triệu Hiếu Thành Vương cùng Triệu Quát đều là đời thứ 2 tử đệ. Hết lần này tới lần khác bày ra Trường Bình chi chiến như thế một trận quyết định quốc vận đại chiến. Triệu Quát, Triệu quân như nghĩ sinh, tất để ta tới chấp trưởng 40 vạn Triệu quân, còn có một chút hy vọng sống. Từ Thiên biết loại tình huống này, trông cậy vào không được không có kinh nghiệm thực chiến Triệu Quát, thế là phân công Nhạc Nghị là chủ tướng, trọng chỉnh quân thế. Cái này, Triệu Quát không biết là có hay không nên đem 40 vạn Triệu quân quyền chỉ huy giao cho xuất hiện tại Triệu quân doanh địa Từ Thiên một đoàn người. Từ Thiên ngữ khí lãnh đạo, Tần quân chủ tướng đã thay đổi thành Bạch Khởi, ngươi cho là mình là Bạch Khởi đối thủ. Bạch Khởi? Trường Bình Tần quân chủ tướng không phải vương hột. Triệu Quát cùng một đám Triệu quốc võ tướng thất kinh. Tần quân một bên dùng kế ly gián để Triệu Vương thay đổi Liêm Pha, một bên lại thay thế Vương Hột, thay đổi Bạch Khởi, tính toán xảo diệu. Nếu như nói Liêm Pha cùng Vương Hột không có quá lớn chênh lệch, Vương Hột ỷ vào Tần quân tinh nhuệ chiếm thượng phong, sau đó Liêm Pha chiếm cứ địa lợi, để Vương Hột không thể làm gì, như vậy Bạch Khởi cùng Triệu Quát chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Thiết hạ kế này chính là nước Tần quốc tướng Phạm Tuy. Phạm Tuy là chiến quốc Quát Tháo Phong Vân nhân vật một trong, xa thân gần đánh cái này ngoại giao chiến lược, từ Phạm Tuy đưa ra, tan rã 6 quốc. Tần Vương quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất, có Phạm Tuy công lao. Nghe nói Tần quân thay thế chủ tướng là trắng lên về sau, Triệu Quát sắc mặt tái nhợt. Bạch Khởi chi hung danh hiển hách, Triệu quân võ tướng nghe tin đã sợ mất mật. Triệu quốc võ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối chủ tướng Triệu Quát lại không tin tâm. Bạch Khởi là thành danh đã lâu danh tướng, mà Triệu Quát không phải Hoắc Khứ Bệnh thiên tài, huống chi Hoắc Khứ Bệnh phía sau là Hán võ đế cùng mạnh mẽ quốc lực, mà Triệu Quát phía sau là Trung Kế Ly gián Triệu Hiếu Thành Vương cùng mặt trời chiều về Tây Triệu quốc. Chỉ có người này mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Từ Thiên từ Triệu quốc võ tướng nhóm ánh mắt bên trong nhìn thấy bọn hắn đối Bạch Khởi hoảng sợ. Lúc này Triệu quốc võ tướng nhóm chỉ có thể không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Lợi dụng Triệu quốc võ tướng hoảng sợ, vừa bạn có thể ra không Triệu Quát, dù sao Triệu Quát không có chiến công, chỉ cần thu hoạch được cái khác Triệu quốc võ tướng ủng hộ là đủ. Nhạc Nghị có kim sắc quân đoàn đặc tính lấy yếu thắng mạnh, quân đoàn bình quân đẳng cấp hoặc là quân đoàn binh lực ít hơn so với đối phương lúc, phe mình có thể thu hoạch được nhất định quân đoàn chiến lược đền bù tỷ lệ là 0:60, vừa bạn thích hợp với ở thế yếu một phương Triệu quân. Chương 690, Thiết ứng duyệt sĩ, cơ quan thiết ứng. Chương 690, Thiết ứng duyệt sĩ, cơ quan thiết ứng. Tần quân thượng tướng thay đổi thành Bạch Khởi, chắc không được chúng ta 40 vạn đại quân vô pháp đánh tan Tần quân. Triệu Quát cùng một đám Triệu quốc võ tướng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Triệu Quát đến Trường Bình chiến trường về sau, thay thế Liêm Hà, đem Triệu quốc sĩ quan thay đổi thành chủ chiến phái võ tướng, sau đó quy mô tiến công Tần quân doanh trại bộ đội, kết quả vô pháp công phá Tần quân doanh trại bộ đội, ngược lại chúng Bạch Khởi kế dụ địch. Bạch Khởi so Vương Hột xảo trá rất nhiều, mà lại Bạch Khởi đối quân đoàn tăng thêm, vượt qua Vương Hột, Tần quân chiến lược tăng gọn, lại chiếm cứ địa lợi, Triệu Quát dẫn đầu Triệu quân vô pháp đánh hạ Tần quân doanh trại bộ đội, lại bị đoạn mất đường lui, tiến thoái lưỡng nan. Nếu như là Bạch Khởi lãnh binh, không có một cái Triệu Quốc võ tướng dám nói mình có thể phá vây. Tướng quân, chúng ta chỉ có thể tin tưởng tiên binh. Đối phương chính là Bạch Khởi a. Một đám Triệu Quốc võ tướng nhao nhao hướng Triệu Quát tạo áp lực. Triệu Quát đem bọn hắn đưa vào tuyệt cảnh, những này võ tướng đối không có chiến công Triệu Quát đã bất mãn. Trên trời rơi xuống hùng binh, Triệu Quốc võ tướng gửi hy vọng ở thiên binh thiên tướng, dẫn đầu bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Tần quân quanh co, loạn ta đường lui, ta sắc thực khó thoát tội lỗi, nhìn trời binh thiên tướng giúp bọn ta Triệu Quốc 40 vạn thanh niên trai tráng chạy thoát. Triệu Quát được chứng kiến Bạch Khởi thủ đoạn về sau, biết mình cùng Bạch Khởi chênh lệch to lớn, cũng chỉ có thể xin nhờ Từ Thiên. Từ Thiên mang tới 5 vạn Hán quân vì bách chiến tinh nhuệ, Triệu Quát cùng một đám Triệu Quốc võ tướng, bằng vào Từ Thiên mang tới 5 vạn Hán quân khí thế, tin tưởng Từ Thiên có năng lực dẫn đầu bọn hắn đột phá Tần quân chúng đây. Nhạc Nghị thay thế Triệu Quát, chấp trưởng Triệu quân. Nhạc Nghị quân đoàn đặc tính ra chỉ 40 vạn Triệu quân, Triệu quân khí thế biến đổi. Rất rõ ràng, Nhạc Nghị năng lực thắng qua Triệu Quát rất nhiều. Chiến quốc tứ đại danh tướng là Tráng Lên, Vương Tiễn, Lý Mục, Liêm Pha, 4 người là nước Tần cùng Triệu Quốc đối quyết danh tướng. Trên thực tế, Tiên quốc Nhạc Nghị, Tề quốc Điền Đơn, Sở quốc Hàm Yến, Ngụy quốc Ngô Khởi cũng một chút cũng không kém. Chẳng hạn như Sở quốc Hàm Yến, tại quốc lực ở thế yếu tình huống dưới, ý nguyên đánh bại Lý Tín 20 vạn Tần quân. Chỉ bất quá tại Vương Tiễn 60 vạn đại quân so sánh dưới, Hàm Yến không bột đấu gột nên hổ. Quân tâm phấn chấn, Nhạc Nghị phóng thích quân đoàn kỹ năng, hơi khôi phục Triệu quân tinh thần đê mê. Triệu quân sĩ khí vậy mà chỉ còn lại 49 điểm, Nhạc Nghị quân đoàn kỹ năng tăng lên Triệu quân 20 điểm sĩ khí, trước mắt Triệu quân sĩ khí trị giá là 69 điểm. Từ Thiên tại Nhạc Nghị chấp trưởng Triệu quân về sau, có thể nhìn thấy Triệu quân thể lực giá trị, sĩ khí giá trị mới theo. Từ Thiên còn thuận tiện nhìn thoáng qua Triệu Quát võ tướng giao diện. Tính danh, Triệu Quát đẳng cấp 50 thân phận, ngựa phục quân Triệu Sa chi tử thể lực 84, 120 thống soái 70, mắt cấp. Võ lực 63, mắt cấp. Chí lực 69, mắt cấp. Chính trị 45, mắt cấp. Bị lực 50 may mắn, 2 đặc tính, 1, ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, màu cam quân đoàn đặc tính, cấp 100 mở ra, 2, danh tướng về sau, lam sắc quân đoàn đặc tính, mang binh số lượng 25, tức quân đoàn đặc tính tăng thêm binh sĩ số lượng, 3, phá vây, lam sắc quân đoàn đặc tính, bị quân địch vây khốn tiến hành phá vây lúc, quân đoàn lực công kích 20, 4, bất khuất, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực phòng ngự càng cao, phòng ngự tăng lên biên độ là 0-30, 5, lý. Luận xung, màu đỏ đặc tính, gặp được kinh nghiệm phong phú địch tướng, dễ dàng trúng kế. Trung kê sát xuất cùng hai bên kinh nghiệm kém kính chỉnh sửa so, trận pháp, hạc cánh trận, viên trận, nhất tự trường xà trận binh chủng, Triệu bên cạnh kỵ, Triệu quốc đao thuật binh, Triệu quốc trưởng cung binh chờ một chút. Từ Thiên nhìn Triệu Quát võ tướng giao diện, Triệu Quát mát cấp sau số liệu vậy mà là một chuỗi dấu chấm hỏi, xem ra không ai biết Triệu Quát mát cấp số liệu, bởi vì Triệu Quát vừa vào nghề liền binh bại bỏ mình. Trường bình chi chiến Triệu Quát đẳng cấp quá thấp, giao diện cũng không cao. Từ Thiên đem Triệu Quát xem như một tên bình thường Triệu quốc võ tướng phân công. Tần quân doanh trại bộ đội tràn ngập khiếp người sát khí, Tần quân chủ tướng cực mạnh, này quân đoàn mới có thể có như vậy khí thế. Nhạc Nghị quan sát vây khốn Triệu Quát 40 vạn đại quân Tần quân doanh trại bộ đội, phát hiện Tần quân doanh trại bộ đội đằng đằng sát khí, không khỏi hãi nhiên. Sát thần Bạch Khởi Tần quân, so Tần Diệt Sở chi chiến Vương Tiễn, mông điểm Tần quân còn kinh khủng hơn. Bạch Khởi quân đoàn đặc tính, để Tần quân sát khí ngập trời, mà lại Tần quân chiến ý còn tại dâng lên, sát khí càng lúc càng nồng nặng. 60 vạn Tần quân sát khí nối thành một mảnh, sát khí ngập trời, nộ khí xung thiên. Sát thực kinh người sát khí, cỗ này sát khí sẽ để cho Tần quân càng thêm tàn bạo. Từ Thiên biết đại khái Tần quân sát khí cùng Tần quân sức chiến đấu tương quan, Bạch Khởi một cái năng lực đặc thù, tựa hồ chính là sát ý phụ cận gò núi, mấy chục viên Tần quân võ tướng, ngay tại nhìn xuống vây ở lòng chảo sông 40 vạn Triệu quân, nghĩ cách hạ cánh khẩn cấp Triệu quân. Dù cho 40 vạn đầu heo rừng, đều so 40 vạn Triệu quân khó bắt. Một thành viên trong đó Tần quân võ tướng, tóc tái nhợt, toàn thân ma khí lở lở. Sát thần Bạch Khởi, tại 30 năm trước đã danh chấn thiên hạ, vì nước Tần hạng nhất đem. Trường bình chi chiến, là Bạch Khởi thất truyền. Phát động trường bình chi chiến Tần quân trái tứ trưởng Vương Hột, tại Bạch Khởi trước mặt cũng muốn cũng đúng, chỉ có thể đảm nhiệm phó tướng. Dù sao 30 năm trước, Bạch Khởi đã là trái tứ trưởng, về sau liền đánh đầu thằng đó. Vương Hột nói, tướng quân, vừa rồi có sĩ tốt bẩm báo, có một mảng lớn bạch quang, giáng lâm đến Triệu quân doanh địa, chỉ sợ chuyện có biến. Bạch Khởi chậm rãi gật đầu, Triệu quân khí thế đã phát sinh biến hóa, không thể so Liêm Pha mang binh yếu bao nhiêu. Cùng một cái quân đoàn, bất đồng võ tướng dẫn đầu, hoàn toàn là hai loại bất đồng khí thế. Chẳng hạn như Tần quân từ Vương Hột đổi thành Bạch Khởi, khí thế mạnh lên, Triệu quân từ Liêm Pha đổi thành Triệu Quát, khí thế yếu đi. Nhạc Nghị thay thế Triệu Quát về sau, khí thế lần nữa tăng lên. Chỉ bất quá, Bạch Khởi Tần quân khí thế càng hơn 3 phần. Không chỉ là Bạch Khởi cùng Nhạc Nghị khác biệt, còn có Tần quân cùng Triệu quân khác biệt. Thương hưởng biến pháp về sau, Tần quân thắng nhiều bại ít, càng đánh càng mạnh, vô luận trang bị vẫn là sĩ khí, vượt qua Triệu quân. 5 vạn Hán quân giáng lâm tại Trường Bình chiến trường, Tần quân mắt thấy bạch quang, lập tức cảnh giác. Tần quân đại tướng Bạch Khởi tự mình đến đây dò xét Triệu quân biến hóa. Vương hỏi, tướng quân, Triệu quân đã thành cá trong chậu, ta quân bốn mặt tề công, có thể dùng Triệu quân toàn quân bị diệt. Không cần nóng đội. Chỉ cần vây khốn Triệu quân hơn tháng, Triệu quân nhất định lẫn nhau tàn sát, lấy thịt người làm thức ăn, tự sụp đổ. Thông báo thiết tướng duệ sĩ, giám thị Triệu quân, không lấy đi thoát một người. Tăng binh các nơi cửa ải hiểm yếu, ngăn cản Triệu quân phá vây. Vâng. Tần quân điều động, Bạch Khởi tăng cường đối 40 vạn Triệu quân vây khốn. Gỗ chắc bánh răng chuyển động, cắn vào tiếng vang lên, nước Tần kinh khủng nhất tinh nhuệ quân đoàn, thiết ứng duệ sĩ, điều khiển cơ quan thiết ứng, tại âm trầm trường bình chiến trường thượng không bay lượn. Thiết ứng duệ sĩ toàn bộ màu đen giáp trụ, tay cầm trường mâu, người đeo 20 chi trường tiễn cùng một tấm sắt thai cung cứng, đeo một ngụm rộng thân đoạn kiếm, một thanh tinh thiết chủy thủ, một mặt da châu tấm khiên, trang bị đến tận răng. Không chỉ như thế, thiết ứng duệ sĩ mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, tại trên bầu trời nhìn xuống 40 vạn triệu quân. Triệu quát 40 vạn triệu quân, nhất cử nhất động, toàn bộ tại thiết ứng duệ sĩ giám thị phía dưới. Có thiết ứng duệ sĩ giám thị, triệu quân một cái cũng đừng hòng đi. Chủ công, đó là cái gì? Thái Văn Cơ lôi kéo Từ Thiên góc áo, chỉ vào trường bình chiến trường thường không bay lượn cơ quan thiết ứng. Từ triệu quân doanh địa hướng lên phía trên nhìn lại, cơ quan thiết ứng dường như cùng bình thường diều hâu không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế, cơ quan thiết ứng chiều dài không thua gì cơ quan chu tước. Thần quân phi hành binh chủng. Từ Thiên đang tấn công trường bình chi chiến trước đó, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng tần quân cũng có phi hành quân đoàn. Dù sao liền thần thú đều có thể xuất hiện, chiến quốc xuất hiện cơ quan thuật cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, Từ Thiên vô pháp chuẩn xác suy đoán tần quân phi hành binh chủng là cái gì. Đây là nước Tần mạnh nhất thiết ứng duệ sĩ, gió thổi cỏ dại. Sắc mặt tái nhợt Triệu Quát báo cho Từ Thiên tình báo quan trọng. Thiết ứng duệ sĩ. Từ Thiên nghe được Triệu Quát đề cập tần quân tinh nhuệ thiết ứng duệ sĩ, thần sắc nghiêm trọng. Nước Tần võ tướng Ti Ma Thác sáng lập cao giai binh chủng thiết ứng duệ sĩ, lấy vượt qua ngụy võ tốt, triệu bên cạnh kỵ, để kỹ kích làm mục tiêu. Nước Tần lính mới 20 vạn, thiết ứng duệ sĩ lại khó khăn lắm chỉ có 1.600 người. Có thể thấy được thiết ứng duệ sĩ là tần quân tuyệt đối tinh nhuệ sĩ tốt. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất tại sử thi phó bản gặp được cổ hoa hạ phi hành binh chủng. Triệu Quát tiếp tục nói, nước Tần có bá đạo cơ quan thuật, khả tạo cơ quan thiết ứng. Thiết ứng duệ sĩ lấy cơ quan thiết ứng vì tọa kỵ, có thể vạn giảm buôn tập. Ta Triệu Quát vẫn là xem thường tần quân. Triệu Quát giải thích như vậy, Từ Thiên tê cả da đầu. Nước Tần có thiết ứng duệ sĩ, tần duệ sĩ, còn có sát thần Bạch Khởi là chủ tướng, liêm pha thủ đương đã không dễ. Triệu Quát chủ động xuất binh, như dê vào miệng quặng. Địa ngục cấp bậc trường bình chi chiến, Bạch Khởi ma hóa, năng lực càng khủng bố hơn. Phá giới nhạc nghị, trên thực tế cũng không bằng ma hóa Bạch Khởi. Ma hóa đồng chắc, võ lực giá trị đều có thể đến 101, Từ Thiên cũng không cách nào phán đoán ma hóa Bạch Khởi thống soái giá trị có thể đến bao nhiêu. Công phúc, chúng ta tiến đến thăm dò thiết ứng duệ sĩ thực lực. Từ Thiên nhìn thấy thiết ứng duệ sĩ phong tỏa chiến trường, triệt để vây chết 40 vạn triệu quân, thế là quyết định cùng hoàng cái tập kích một chi thiết ứng duệ sĩ tiểu đội, thăm dò thiết ứng duệ sĩ chiến lược. Lúc đầu Từ Thiên thiết tưởng một cái phá cục phương án là, tại ban đêm lấy Chu Tức quân, trục phê trở đi bị 60 vạn tần quân vây khốn 40 vạn triệu quân, sáng tạo phương đông tức đủn kịp đại rút lui. Bất quá, thiết ứng duệ sĩ phong tỏa thương khung, mặt đất lại có 60 vạn tần quân, Chu Tức quân tác dụng cũng nhận cực lớn hạn chế. Quả nhiên, trường bình chi chiến độ khó cực lớn, 5 vạn Hán quân tăng thêm 40 vạn triệu quân, cũng không có ưu thế. Chủ công, cái này thiết ứng duệ sĩ dường như rất là mạnh mẽ, ngài chớ mạo hiểm. Thái Văn Cơ kéo lấy Từ Thiên góc áo, khuyên can Từ Thiên. Chu Tước quân chưa hẳn có thể đánh bại thiết ứng duệ sĩ, ta chỉ là dự định tập kích một chi thiết ứng duệ sĩ tiểu đội mà thôi, thấy tình thế không ổn, tự sẽ rút lui. Từ Thiên sờ sờ Thái Văn Cơ đầu, thêm chút trấn an, ngươi cùng rất nhiều nhạc cơ, mau chóng học được Triệu Quốc nhạc khúc, cổ vũ sĩ khí. Ước chừng sau 3 ngày, chúng ta hết sức phá vây. Thái Văn Cơ nhu thuận gật đầu, vâng. Hoàng cái thống lĩnh 3000 Chu Tước quân tham dự trường bình chi chiến. Lần này, Từ Thiên mẹn mẹn vận dụng 30 Chu Tức quân, tìm kiếm lạc đàn thiết ứng duệ sĩ tiểu đội, chỉ là đơn giản thăm dò thiết ứng duệ sĩ võ lực. Nếu như không biết thiết ứng duệ sĩ chân chính thực lực, như vậy Từ Thiên tinh kế, khẳng định sẽ xuất hiện sai lầm. Giả Hủ tại Triệu Quân doanh địa bày ra trận pháp, để phòng Bạch Khởi thống soái tần quân đột kích. Cùng lúc đó, Giả Hủ tìm kiếm lưu kế phá cục. Từ Thiên bên này ưu thế, không chỉ là Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu chân trở siêu nhất lưu mạnh tướng, còn có Giả Hủ cái này siêu nhất lưu tối khôn. Ma hóa Bạch Khởi, cần Từ Thiên vận dụng 3 cái siêu nhất lưu mạnh tướng, một cái siêu nhất lưu lưu sĩ đối phó, có thể thấy được Bạch Khởi mạnh mẽ. Từ Thiên, hoàng cái lấy 30 Chu Tức quân, đi vào không trùng, cùng một tiểu đội thiết ứng vệ sĩ giao chiến. Từ Thiên tâm như gương sáng đặc tính, liền binh chủng giao diện đều có thể nhìn rõ. Chương 691, Tuân Du phát hiện chương 691, Tuân Du phát hiện cho ta hoàng công phúc lại đây. Hoàng cái vung bảy dài 6 thước dây sắt lượn vòng, phát ra tiếng xé gió, đánh tới hướng một cái thiết ứng vệ sĩ. Ken. Thiết ứng vệ sĩ dùng trường mâu, đánh ra hoàng cái dây sắt. Hoàng cái giật mình. Thiết ứng vệ sĩ vậy mà có thể ngăn trở hoàng cái công kích. Không hổ là cựu giai binh chủng. Từ Thiên trên không trung nhìn thấy cơ quan thiết ứng giao diện, tên cơ quan thiết ứng phẩm giai, cựu giai bá đạo cơ quan thú sĩ tốt, hai tên thiết ứng duệ sĩ thuộc tính phong lôi kim năng lượng 257-300 kỹ năng, phá giáp nỏ mưa, phong nhận thuật, cánh sắt cắt chém, lạc lôi, lôi quang hộ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Công tôn gia tộc bá đạo cơ quan thú một trong, sử dụng phong lôi kim ba loại thuộc tính kỹ năng đối với địch nhân tiến hành công kích. Cùng lúc đó, cơ quan thiết ứng thượng thiết ứng duệ sĩ có thể phối hợp cơ quan thiết ứng công kích kẻ địch. Hạn chế phi hành cần tiêu hao năng lượng, phóng thích kỹ năng cùng lọt vào công kích cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Thiết ứng duệ sĩ là cựu giai phi hành binh chủng, gần với thập giai binh chủng. Cùng cơ quan chu tức dùng cho phóng hỏa bất động, cơ quan thiết ứng là thuần túy vì giết địch chế tạo bá đạo cơ quan thú. Mà cơ quan thiết ứng binh lính là cựu giai thiết ứng duệ sĩ, có được hơn 70 võ lực giá trị, đủ để ngăn lại hoàng cái đòn công kích bình thường. Cơ quan thiết ứng trang bị phá giáp nỏ, mấy tấm cường nỏ bắn một lượng, đồng thời triệu hoán đại lượng lưỡi dao gió, bao trùm Từ Thiên, hoàng cái cùng 30 chu tức quân. Phá giáp nỏ kích xạ, phá giáp tiến xuyên qua cơ quan chu tức tấm ván gỗ. sắc bén lưỡi đao gió chặt đứt cơ quan chu tước cầm vang bạo tạc, biến thành một ánh lửa. Chu tước quân vị bát giai phi hành binh chủng, thiết ứng vệ sĩ so chu tước quân còn muốn cao một giai, đơn đả độc đấu, cơ quan thiết ứng càng thêm bá đạo, lưỡi đao gió đánh tan chu tước quân khai ra hỏa diễm, đem chu tước quân chém thành hai đoạn. Lôi quang lấp lóe, cơ quan thiết ứng đưa tới là lôi, tại trong sấm sét bay lượn, lợi dụng lôi điện phá hủy chu tước quân. Chu tước quân tại thiết ứng vệ sĩ trước mặt, lần thứ nhất bị toàn diện áp chế. Thiết ứng vệ sĩ mang tới cảm giác áp bách, gần với băng xương cự lòng, đại thiên sứ, cùng kỳ quân trở thập giai binh chủng. Kiếm sâu bát phương. Từ Thiên vung vậy xích tiêu kiếm, một kiếm chặt đứt cơ quan thiết ứng, đem này đánh giết. Từ Thiên có thể tùy tiện chém giết thập giai binh chủng, lại càng không cần phải nói cựu giai thiết ứng vệ sĩ. Chỉ cần thiết ứng vệ sĩ không thành đàn kết đội, đơn đả độc đấu, Từ Thiên hồn nhiên không sợ. Xông pha khói lửa. Hoàng cái đòn công kích bình thường không đủ để miểu sát thiết ứng vệ sĩ, thế là toàn lực ra tay, dây sắt bị ngọn lửa bao trùm, đập trúng thiết ứng vệ sĩ khôi giáp lõm, bị ngọn lửa dây sắt đánh bay. Từ Thiên, hoàng cái hai cái võ tướng ra tay, toàn diệt chi này thiết ứng vệ sĩ tiểu đội. Chủ công, những này thiết ứng vệ sĩ so trong tưởng tượng càng thêm dũng mãnh. Hoàng cái cần tiêu hao không ít thể lực mới có thể đánh giết thiết ứng vệ sĩ, cho rằng thiết ứng vệ sĩ là tinh nhuệ chi sư. Hồi doanh lại nói, Từ Thiên trở lại triệu quân doanh trại bộ đội. Từ Thiên đã thấy thiết ứng vệ sĩ binh chủng giao diện, chi này hơn ngàn người thiết ứng vệ sĩ tương đương khó chơi. Thiết ứng vệ sĩ giám thị 40 vạn triệu quân động tĩnh, triệu quân trên cơ bản không có khả năng từ không trung chạy ra chúng đây. Như vậy Từ Thiên chỉ có thể nghĩ cách dẫn đầu 40 vạn triệu quân từ lòng chảo sông pháp đây. Nguyên bản liêm pha thiết hạ ngăn cản tần quân doanh trại bộ đội, tại triệu quát xuất binh về sau, bị Bạch Khởi điều động kỵ binh chiếm lĩnh, ngược lại đem triệu quát vây quanh ở lòng chảo sông. Bãi sông không thiếu hụt nguồn nước, đáng tiếc thiếu hụt lương thảo, nếu không tần quân muốn tiêu diệt toàn bộ 40 vạn triệu quân, trả ra đại giới tương đương nặng nề. Phá vòng vây phương hướng là triệu quốc trăm dặm thạch trưởng thành, nhất định phải dùng vũ lực cưỡng ép công phá quân hải. Từ Thiên cùng Giả Hủ tại bãi sông thượng khoa tay phá vây kế hoạch. Trường Bình chi chiến điều kiện thắng lợi là trợ giúp triệu quát cùng 40 vạn triệu quân phá vây, ẩn tàng điều kiện thắng lợi là đánh giết bọn Bạch Khởi. Nếu như chỉ là trợ giúp triệu quân phá vây, lấy Như Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu chân võ lực, không khó lắm cưỡng ép từ tần quân doanh trại bộ đội mở ra lỗ hổng. Độ khó ở chỗ cần đang trợ giúp triệu quân phá vòng vây đồng thời, dẫn xuất tần quân chủ tướng Bạch Khởi, đồng thời còn muốn đánh giết Bạch Khởi, độ khó tăng gấp bội. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày triệu quân, tại Nhạc Nghị thống xoáy dưới, sĩ khí dần dần khôi phục. Chỉ cần triệu quân sĩ khí khôi phục đến 100, như vậy Từ Thiên liền có thể dẫn đầu 40 vạn triệu quân, cưỡng ép phá vây. 40 vạn triệu quân rơi vào Nhạc Nghị trong tay, là một nguồn sức mạnh không yếu, cho dù là ma hóa Bạch Khởi, cũng muốn coi trọng Nhạc Nghị chi này triệu quân. Quan độ, quân Tào đại doanh, Mưu sĩ Tuân Du đem xem sao trời. Công đạt, ngươi nhưng có bất luận phát hiện gì? Tào Tháo phát hiện Tuân Du tại sử dụng quan tinh thuật về sau thần sắc nghiêm trọng, thế là mở lời hỏi. Tuân Du bày ra một bộ nửa tin nửa ngờ biểu lộ, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lần này, Tào Tháo, Trình Dục, Trần Cung, Mãn Sủng chờ người đều nhìn về phía Tuân Du. Tuân Úc trở về trấn thủ Lửa Sương, mọi người tại đây là thuộc Tuân Du trí lực tối cao, danh xưng chủ mưu. Luôn luôn núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, Tuân Du toát ra một bộ vẻ mặt không thể tin, để đông đảo quân Tào mưu sĩ cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Tuân Du nói, Từ Thiên tướng tinh biến mất, chỉ sợ không tại quan độ. Lần này quan độ phòng ngự trống rỗng, có lẽ là một cái cơ hội. Ồ, Tào Tháo cũng không nhịn được ghé mắt. Tuân Du bằng vào pháp thuật suy tính ra Từ Thiên rời đi quan độ. Như vậy vấn đề đến, Từ Thiên đi nơi nào, lại vì sao muốn rời đi quan độ? Đông đảo quân Tào mưu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn muốn bỗng dưng phán đoán ra Từ Thiên hướng đi, rất không dễ dàng. Trần Cung suy đoán, ta nghe nói Hắc Sơn có hung thú ẩn hiện, chẳng lẽ Từ Thiên rời đi quan độ, cùng việc này có quan hệ? Trần Cung phán đoán ngược lại là rất tiếp cận chân tướng. Dù sao Từ Thiên chính là bởi vì Dương Diệu Chân đánh giết hung thú hỗn độn, thu hoạch được sử thi phó bản lệnh, bởi vậy Từ Thiên âm thầm tiến đến tiến đánh sử thi phó bản. Tào Tháo lắc đầu, Từ Thiên chỉ cần phái một viên manh tướng, liền có thể mang binh tiến đến thảo phạt hung thú, không cần tự mình đi tới. Công đại ngươi đoán không đúng. Tào Nhân nói, hẳn là Từ Thiên âm thầm đi tới Thanh Châu, trước bại Lưu Bị, từ Từ Châu công kích bên ta cánh bên. Lấy Từ Thiên tính cách, ngược lại là có chút ít khả năng. Tào Tháo bị Tào Nhân dẫn vào lối rẽ. Tuân Du đề nghị, ta xem Từ Thiên tại quan độ doanh địa, so bình thường càng thêm trống rỗng, có lẽ đây là thủ thắng thời cơ. Tào Tháo bởi vì đề nghị của Tuân Du mà động dung. Nếu như nói Viên Thiệu chủ trương tiến đánh Từ Thiên doanh địa, Tào Tháo còn biết hoài nghi Viên Thiệu phán đoán, nhưng bây giờ là chủ mưu Tuân Du đề nghị quy mô tiến công Ký Châu quân doanh địa, Tào Tháo liền không thể không suy xét phải chăng phải tín nhiệm Tuân Du phán đoán. Chư vị ý như thế nào? Công đạt chi ngôn, có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần. Có thể thử một lần. Trình Dục, Trần Cung, Lưu Diệp, khí chí tài trợ mưu sĩ, xuất phát từ đối Tuân Du tín nhiệm, nhao nhao phụ họa. Từ Thiên rời đi quan độ không đến bao lâu, Tuân Du lập tức có phát giác, có thể thấy được Tuân Du năng lực. Cũng chính là bởi vì Tuân Du năng lực kinh người, cho nên quân Tào một đám mưu sĩ mới có thể tin tưởng Tuân Du phán đoán. Từ Thiên tại quan độ thế lực, dường như có chỗ có bảo, có lẽ là phá địch cơ hội tốt. Viên Mối mang theo Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý huynh đệ, xâm nhập Tào Tháo doanh địa. Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý huynh đệ cùng Tuân Du giống nhau, phát giác được Từ Thiên doanh địa cường đại nhất mấy cô khí tức biến mất. Nếu như không có Từ Thiên, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu chân trở võ tướng trấn thủ quan độ, như vậy viên Tào liên quân công phá Ký Châu quân đại doanh sát suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Tào Tháo híp mắt nhỏ, nhìn về phía Viên Mối bên người Tư Mã Ý, chẳng biết tại sao, Tào Tháo đối với người này có mấy phần khó chịu. Lập tức, Tào Tháo xuyên kịch trở mặt, vẻ mặt ôn hòa nói với Viên Ngỗi, nếu Viên công có lời, như vậy chúng ta lập tức tập kết binh mã, tiến đánh Ký Châu đại doanh. Ký Châu đại doanh, Thu Vũ đi vào Lầm Chỉ Nhi bên người, đại tiểu thư, Viên Thiệu thế lực nội ứng đến báo, Viên Thiệu, Tào Tháo ngay tại tập kết binh mã, chuẩn bị đến công chúng ta doanh địa. Lâm Chỉ Nhi chân mày cau lại, Từ Thiên vừa mới rời đi không đến bao lâu, Viên Tào liên quân lập tức động binh, xem ra Tào Tháo mưu sĩ, quả nhiên tính toán không bỏ sót. Tào Tháo thế lực có thể chịu được dùng một lát mưu sĩ thực tế là quá nhiều. Tào Ngụy năm mưu thần, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách Gia, Trình Dù. Cái này cũng chưa tính Trần Cung, Lưu Diệp, Tư Mã Ý, Trung Hội, Trung Diêu, Mãn Sủng chờ người, nhân tài đông đúc. Trong đó chỉ cần có một hai cái mưu sĩ phát hiện, như vậy quân Tào liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, bày xuống cửu cung bắt quái trận, nên kích quân Tào. Lâm Chỉ Nhi vận dụng chính mình tự tin nhất trận pháp. Chương 692, triệu quân 40 vạn chương 692, triệu quân 40 vạn 40 vạn triệu quân khởi hành, tại Nhạc Nghị thống soái hạ tập kết, chuẩn bị cưỡng ép công phá Tần quân doanh trại bộ đội, đoạt lại phía sau đại doanh. Từ Thiên chú kiếm, mấy trăm triệu quân võ tướng, đô úy sắp xếp tại Từ Thiên trước mặt. Đây là tuyệt cảnh, nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết. Các ngươi sau lưng chính là Hàm Đan. Nếu như các ngươi toàn bộ chiến tử, người nào có thể thủ Hàm Đan? Lại có gì người có thể bảo vệ ở gia quyến của các ngươi? Hàm Đan nếu là bị Tần quân công hãm, tất cả Hàm Đan dân chúng đều sẽ trở thành Tần quân nô lệ. Từ Thiên tại triệu quân phá vây trước, tiến hành động viên. Từ Thiên không có đang hù dọa những này triệu quốc võ tướng. Trong lịch sử, Tần quân tại Trường Bình chôn giết 40 vạn hàng tốt về sau, rất nhanh liền phát động nếm thử diệt vong triệu quốc Hàm Đan chi chiến. Tần quân tại Trường Bình chi chiến tổn thất không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ngược lại là Hàm Đan chi chiến, Tần quân tiến triển cũng không thuận lợi. Triệu quốc Hàm Đan quân coi giữ, bởi vì Tần quân tại Trường Bình chôn giết hàng tốt, đối Tần quân oán hận, thề sống chết không hàng, lại thêm chiến quốc tứ công tử một trong Ngụy quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ trộn phù cứu triệu, bởi vậy Tần quân tại Hàm Đan chi chiến xem như thất bại một phương. Căn cứ Bạch Khởi thuyết pháp, Trường Bình chi chiến tăng thêm Hàm Đan chi chiến, Tần quân tử thương một nửa sĩ tốt, mà không phải Trường Bình chi chiến tổn mất một nửa binh lực, nếu không Tần quân liền sẽ không tại Trường Bình chi chiến kết thúc về sau, lại phát động Hàm Đan chi chiến. Bạch Khởi xây dựng doanh trại bộ đội, vây khốn triệu quân dù cho tiến công Tần quân, đối Bạch Khởi Tần quân cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thất. Đây cũng là Bạch Khởi chỗ đáng sợ, tại toàn diệt 40 vạn triệu quân đồng thời, tận lực giảm bớt Tần quân tổn thất, để Tần quân còn có lực lượng đi diệt đi triệu quốc. Hàm Đan, một đám triệu quốc võ tướng nghe được Từ Thiên lời nói, lập tức kích động lên. Những này võ tướng gia quyến đa số đều tại Hàm Đan, thua Trường Bình chi chiến, như vậy gia quyến của bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Lúc này, chỉ có tử chiến đến cùng. Từ Thiên thấy triệu quốc võ tướng quần tình xúc động phẫn nộ, biết lòng người có thể dùng. Những này triệu quốc võ tướng, võ lực giá trị từ 60 đến 95 không đợi, bất quá không có siêu nhất lưu võ tướng. Mặc dù như thế, triệu quốc võ tướng thắng ở nhân số đông đảo, chung vào một chỗ, tương đương với mấy cái siêu nhất lưu võ tướng. Ta Triệu Quát nguyện làm tiên phong, dẫn đầu triệu quốc tướng sĩ trở về Hàm Đan. Triệu Quát chúng Bạch Khởi mưu kế, đem 40 vạn triệu quân đưa vào tuyệt cảnh. Hãy nay sau khi hướng Từ Thiên tự đề cử mình, thỉnh cầu tự mình dẫn đầu triệu quốc sĩ tốt tiến đánh Tần quân doanh trại bộ đội. Từ Thiên không khỏi xem trọng Triệu Quát liếc mắt một cái. Triệu Quát đúng là đầy ngập nhiệt huyết tuổi trẻ võ tướng, mặc dù không có cái gì kinh nghiệm, nhưng có can đảm bán mạng. Chỉ tiếc Triệu Quát dám liều mệnh, đối mấy chục vạn người đại chiến mà nói, không quan trọng gì. Người theo ta hành động. Triệu Quát chính là quan hệ đến Trường Bình chi chiến thắng bại. Nếu như Triệu Quát bỏ mình, như vậy sử thi phó bản xem như thất bại, Từ Thiên sẽ không dễ dàng để Triệu Quát mạo hiểm. Nhiễm Mẫn, Triệu Vân đảm nhiệm tiến đánh Tần quân doanh trại bộ đội tiên phong, bọn họ không có tinh lực bảo hộ Triệu Quát. Từ Thiên dứt khoát đem Triệu Quát mang theo trên người, tự mình xem trọng Triệu Quát, không thể để cho Triệu Quát bị Tần quân giết. Dương Diệu Chân, Thái Văn Cơ đi theo Từ Thiên bên người. Thái Văn Cơ ôm Tiêu Vĩ Cẩm, dẫn đầu một đội nhạc cơ, đàn tấu Triệu Quốc nhạc khúc. Giết địch khúc. Tranh tranh tiếng đàn quanh quẩn tại Trường Bình chiến trường, khúc ý hóa thành thiên quân văn mã, đang đằng sát khí. 40 vạn triệu quân thu hoạch được Thái Văn Cơ cùng nàng nhạc cơ quân đoàn kỹ năng hiệu quả, sĩ khí tăng lên, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Đối với 40 vạn triệu quân tướng sĩ mà nói, bọn họ là tại bảo vệ quốc gia. Trương binh phòng tuyến cao phá, Hàm Đan nguy cơ sớm tối. Chỉ có liều mạng mới có thể đánh lui mạnh Tần. Có can đảm tiên đăng phá Tần người, tiến về phía trước một bước. Nhạc Nghị liếc nhìn một đám triệu quốc tướng sĩ, triệu quân cùng Tần quân sắp sinh tử giao nhau, cũng nên có người đảm nhiệm tiên đăng. Ta chờ nguyện bị tiên đăng. 40 vạn triệu quân tướng sĩ toàn bộ tiến về phía trước một bước. Tiến triệu nhiều hiệp sĩ, khẳng khái dẫn bi ca. Chiến quốc hậu kỳ, thuộc triệu quốc cùng nước Tần tranh đấu thảm thiết nhất, triệu quốc tướng sĩ nhất có huyết tính. 40 vạn triệu quân tại Nhạc Nghị, Thái Văn Cơ cổ vũ dưới, khôi phục sĩ khí, đối Tần quân đến nói, 40 vạn bị vây nốt triệu quân trở thành một đầu không bị khống chế hung thú. Triệu Quát thống soái 40 vạn triệu quân, chỉ có Lam Sắc quân đoàn đặc tính danh tướng về sau phá vây bất khuất đối Bạch Khởi uy hiếp không lớn. Nhưng 40 vạn triệu quân chủ tướng thay đổi thành Nhạc Nghị về sau, 40 vạn triệu quân đối Tần quân uy hiếp cực lớn. Nhạc Nghị từ 40 vạn triệu quân bên trong, chọn lựa ra cao giai kỵ binh triệu quốc bên cạnh kỵ, cùng thiết thuật binh, tinh nhuệ trưởng cung binh trở tinh nhuệ binh chủng, xung làm tiên phong. Nhiễm Vân thống soái Khất Hoạt quân, Triệu Vân thống soái Bạch Mã Nghĩa Tổng, tại phía trước mở đường. Khất Hoạt quân vốn chính là tại loạn thế cầu sinh binh chủng, tại Trường Bình chi chiến loại này tuyệt cảnh dưới, Khất Hoạt quân không thể khinh thường. Nhiễm Mẫn, Triệu Vân hai người hướng Từ Thiên ổn quyền, sau đó trở mình lên ngựa. 5 vạn hàng quân, 40 vạn triệu quân, quy mô tiến công phía Bắc Tần quân doanh trại bộ đội. Dương Diệu Chân cầm một thanh lê hoa thường, hộ vệ tại Từ Thiên tả hữu, một người đủ để địch nổi 1 vạn Tần quân. Triệu quân làm chó cùng rất dậu, Thiết ứng vệ sĩ lập tức phát giác Triệu Quân động tĩnh. Tướng quân, Triệu Quân hướng bắc mặt phá vây. Một cái thiết ứng vệ sĩ rơi vào Bạch Khởi trước mặt, hướng Bạch Khởi bẩm báo 40 vạn Triệu Quân động tĩnh. 40 vạn Triệu Quân có bất kỳ động tác, đều chạy không khỏi tần quân nhãn tuyến. Quả nhiên, Triệu Quân tiến đánh bắc bộ doanh trại bộ đội, Vương Hột đã sớm thống lĩnh trọng binh tiến đến gia cố bắc doanh. Lần này, muốn nhìn Triệu Quân có mấy người có thể đào thoát. Bạch Khởi khởi hành, tiến đến tần quân bắc bộ doanh trại bộ đội. Tại Bạch Khởi sau lưng, mấy chục viên tần tướng, mấy vạn danh tần vệ sĩ, bền chí kiên cường, sát khí ngút trời. Tần quân bắc bộ doanh trại bộ đội, tần quân phó tướng Vương Hột đứng ở chỗ cao, áo choàng tại gió núi bên trong bay phất phới. Tần vệ sĩ, nước tần kỵ binh chấn giữ yếu đạo, phá hỏng Triệu Quân đường lui. Nước tần quân kỳ kéo dài vài dặm, cắm đầy đường núi. Vương Hột nhìn xuống phía dưới Triệu Quân. 40 vạn Triệu Quân tiến công tần quân doanh trại bộ đội, đầy khắp núi đồi, khí thôn vạn dặm như hổ, muốn cùng tần quân quyết nhất tử chiến. Triệu Quân khí thế hoàn toàn khác biệt, có lẽ đây là một trận ác chiến. Có quân công người, các lấy xuất chịu thượng tước. Vương Hột hét lớn, tần quân tướng sĩ ánh mắt toát ra cùng nhiệt, chiến ý dâng cao. Nước tần thực hành quân công tức chế, giết địch có thể lập công, được hưởng tước vị. Bởi vậy, mạnh tần hiếu chiến, thắng nhiều bại ít. 40 vạn Triệu Quân, đủ để cho rất nhiều tần quân tướng sĩ thăng quan tiến tước. Hà nói không có quần áo. Cùng tử đồng bảo. Vương tại khởi binh, thu ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Hà nói không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, thu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Hà nói không có quần áo. Cùng tử cùng bấy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp. Cùng tử giai hành. 10 vạn tần quân sĩ tốt cùng kêu lên hô to, thanh thế vang vọng trường bình chiến trường. 10 vạn tấm nước tần cường nỏ nhắm ngay công tới Triệu Quốc tướng sĩ. Vương Hột làm tiến đánh Triệu Quốc tần tướng, quân đoàn hiệu quả ra chỉ tần quân sát ý ngập trời. Đây là tại Vương Hột cuối tầm mắt, một chi trang bị rách rách dưới lưu dân quân xuất hiện. Nhánh sông này dân, mặc dù trang bị kém vô cùng, nhưng sát khí không thua gì tần quân. Lưu dân quân phía trước, một viên tuyệt thế mãnh tướng Kỵ Hãn huyết mã, khí thế bằng bạc, tay trái song nhận mâu, tay phải câu kích, khinh thường tần quân. Khất Hoạt quân phía sau, ngân giáp bạch bảo Triệu Vân nắm lấy thật lòng đảm lượng ngân thương, thống lĩnh hơn vạn bạch mã nghĩa tổng, cùng Khất Hoạt quân phối hợp. Bạch mã nghĩa tổng toàn bộ tọa kỵ là trắng ngựa, tại huyết sắc trường bình chiến trường, là một bôi trướng mắt màu trắng. Khất Hoạt quân, bạch mã nghĩa tổng càng phía sau, mới là Nhạc Nghị thống soái 40 vạn Triệu Quân. 40 vạn Triệu Quân, tại Nhạc Nghị cùng Thái Văn Cơ khích lệ một chút, khí thế đã hoàn toàn bất động. Cho dù là sát thần Bạch Khởi, thì tính sao? Khất Hoạt quân, phá trận. Nhiễm Mẫn giơ cao song nhận mâu cùng câu kích, móng ngựa cao cao giơ lên, phóng ngựa thẳng hướng 10 vạn tần quân chú đóng ở doanh trại bộ đội. Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn tính cách táo bạo, cho dù siêu nhất lưu thống soái sát thần Bạch Khởi khả năng ở phía đối diện, cũng không chậm trễ, chủ động tiến công. Khất Hoạt quân, hướng chết mà sinh. Dũng giả sinh, e sợ người chết. Khất Hoạt quân đi theo Nhiễm Mẫn, tấn công mạnh tần quân doanh trại bộ đội. Khất Hoạt quân vẫn là một bộ rách rách dưới khôi giáp, lại làm cho tần quân cũng không dám kinh thường. Mỗi một cái triều đại đều có chính mình tinh nhuệ chi sư. Phong, phong, gió lớn. 10 vạn tần quân cùng kêu lên hô to, 10 vạn tần nỏ kích sạc, mưa tên che khuất bầu trời. Nhiễm Mẫn bung vẩy song binh khí, đánh bay mưa tên, hỏa hòa vang khắp nơi. Chương 693, Vương Hột cùng Bách Chiến Xuyên Giáp binh. Chương 693, Vương Hột cùng Bách Chiến Xuyên Giáp binh cho bản tướng quân lăn đi. Nhiễm Mẫn tính tình táo bạo, song nhận mâu đánh bay một cái tần quân đô úy, binh khí tùy tiện xé rách tần quân đô úy tần giáp. Nhiễm Mẫn nhất kỵ đương thiên, ngựa đạp tần quân doanh trại bộ đội, tự tay chém giết mấy trăm tần quân. Triệu Quốc tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi theo Khất Hoạt quân phía sau, tấn công mạnh tần quân doanh trại bộ đội. Triệu Quốc binh sĩ bằng vào tự thân lực lượng, vô pháp công phá tần quân doanh trại bộ đội, chỉ có Nhiễm Mẫn cùng Khất Hoạt quân mới có thể sử dụng tính mệnh mở đường, cưỡng ép tại tần quân doanh trại bộ đội bên trong mở ra một con đường máu. Triệu Quốc binh sĩ giết trở lại Hàm Đan. Giết trở lại Hàm Đan. Triệu Quốc võ tướng tay cầm trường qua, trường kiếm, dục huyết phân chiến. 40 vạn Triệu quân cảm xúc bị điều động, sĩ khí như hồng, biến thành một đầu hùng manh thú bị nhốt, liều mạng dãy rủa. Chiến quốc nhân khẩu không nhiều, nếu như cái này một chi Triệu quân toàn quân bị diệt, như vậy Triệu quốc nói không chừng lại bởi vậy tự, chỉ còn lại hài đồng. Trương binh chiến trường, tứ bề báo hiệu bất ổn, máu chảy thành sông. Triệu quân giao diện không tính thấp, dù sao cũng là trừ tần quân bên ngoài mạnh thứ hai binh, chỉ cần thay thế một viên danh tướng, như vậy Triệu quân sẽ bắn ra kinh khủng chiến lược. Nhạc Nghị thống soái một vạn lượng ngàn yến giáp đốc chiến, từng đám Triệu quốc sĩ tốt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đổ vào tần nỏ mưa tên phía dưới. Tại giữa hai ngọn núi thổ lũy phía trước, Triệu quốc sĩ tốt thi thể chồng chất như núi. Triệu Quát nhìn thấy Triệu quân thảm liệt tình trạng, sắc mặt tái nhợt. Trường Bình chi chiến thảm liệt, vượt xa quá Triệu Quát tưởng tượng. Đây cũng không phải là nhất tướng công thành vạn quốc hô, bởi vì chí ít có mấy chục vạn người tại Trường Bình chiến tử. Không muốn phân tâm. Từ Thiên một tiếng quát lớn, để Triệu Quát lấy lại tinh thần. Từ Thiên thân kinh bách chiến, so Trường Bình chi chiến binh lực càng nhiều đại chiến Từ Thiên đều được chứng kiến, còn không biết bởi vậy động dung. Từ Thiên nhìn chỗ không bên trong, hơn ngàn thiết tướng vệ sĩ đã hướng bắc bộ doanh trại bộ đội di động, nói không chừng sắt thần Bạch Khởi cũng sẽ tới rất nhanh. Tăng binh tần quân bắc bộ doanh trại bộ đội nước tần đại tướng là Vương Hột. Vương Hột cho 40 vạn Triệu quân áp lực không bằng Bạch Khởi mang tới áp lực. Tần tướng Vương Hột cầm một thanh tần kiếm, một kiếm chém giết một cái công thượng thạch lũy Triệu quốc võ tướng, kiếm khí đem Triệu quốc võ tướng chặn ngang chặt đứt. Tần vệ sĩ cầm cương nỏ kích sạng, xuyên qua Triệu quốc sĩ tốt tấm khiên cùng khôi giáp. Khất Hoạt quân, Bạch Mã nghĩa tổng chờ cao giai binh chủng, cũng không chịu nổi tần vệ sĩ công kích, tại nước tần cương nỏ công kích đến, đổ xuống một mảnh. Phá không cương tập. Bạch Mã nghĩa tổng nâng cung bắn một lượng, vạn đạo màu trắng lưu quang bắn ra, phản kích tần vệ sĩ. Hoành Tạo Thiên Quân. Triệu Vân cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử, cao cao nâng lên móng ngựa giẫm đạp tần vệ sĩ tấm kiên, thật long đảm lượng ngân thương quét ngang, bàng bạc khí nhận hiện lên hình quạt quét ra, phía trước ba hàng tần vệ sĩ bị Triệu Vân một thương quét bay, người ngã ngựa đổ. Từ Long, lấy địch thượng tướng thủ cấp. Từ Thiên cho Triệu Vân truyền đạt đánh giết mệnh lệnh của Vương Hột. Dù sao Trường Bình chi chiến võ tướng không thể mang đi, như vậy liền trực tiếp giết. Chém giết Bạch Khởi, Vương Hột hai viên đại tướng, tần quân sẽ triệt để sụp đổ. Triệu Quát, ngươi lưu thủ trung doanh, ta đi giết địch. Từ Thiên cùng Dương Diệu Chân làm một đấu một vạn, lúc này 40 vạn Triệu quân cùng 60 vạn tần quân đã chiến, tần quân từ bốn phương tám hướng đánh tới, Từ Thiên, Dương Diệu Chân tự thân lên trận giết địch, tăng cường Triệu quân thực lực quân đội. Đến nỗi Huyền Giáp quân, phụ trách bảo hộ Thái Văn Cơ, Triệu Quát làm trung doanh. Triệu Vân tạm thời vứt bỏ tọa kỵ, leo lên đến tần quân thạch lũy bên trên, tại trong thiên quân bắn mã, tìm kiếm tần quân đại tướng. Đột nhiên, Triệu Vân nhìn thấy một viên tần quân võ tướng tần kiếm của múa, liên chạm mười mấy triệu quốc võ tướng, đại khái ý thức đến đây chính là Từ Thiên mệnh lệnh hắn chém giết nước tần võ tướng. Tại tần quân đại tướng Vương Hột phía sau, một chi tinh nhuệ tần quân nỏ binh, mang theo giáp đen hổ văn mặt nạ, con cường nỏ, trật tự âm trầm. Chiêm chiếp tiếng xe gió lên, từng đạo hắc quang phóng tới, xuyên qua triệu quốc sĩ tốt giáp trụ, một tiếng bắn giết mấy cái triệu quốc sĩ tốt, trong đó mấy trăm mũi tên bắn về phía Triệu Vân. Cái này một chi nước tần cao giai nỏ binh đối Triệu Vân cũng có uy hiếp. Triệu Vân nín thở ngưng thần, toàn lực đón đỡ mưa tên, thật long đảm lượng ngân thương vung dậy, tại Triệu Vân trước người hình thành bình chướng, đánh tan tất cả phóng tới mưa tên. Tướng quân, địch tướng hung mãnh, tạm thời lui lại. Cao giai tần quân nỏ binh thấy đủ để bắn giết Triệu Quốc võ tướng tên nỏ, lại không cách nào thường tới Triệu Vân mảy may, biết Triệu Vân đáng sợ, thế là nhắc nhở Vương Hột tối lui đến phía sau, từ tần quân đô úy thay thế Vương Hột tại phía trước giết địch. Nếu không Vương Hột bị giết, Bắc Bộ doanh trại bộ đội 10 vạn tần quân sẽ lâm vào hỗn loạn. Hắn liền giao cho các ngươi đối phó. Vương Hột bổ nhiệm một tên tần quân đô úy đối phó Triệu Vân. Cao giai tần quân nỏ binh chia ba nhóm, mạnh bắn Triệu Vân, màu đen lưu quang bắn tung tóe, dùng mưa tên đem Triệu Vân bức lui. Bình thường nước tần nỏ binh còn làm không được bức lui Triệu Vân. Đây là bách chiến xuyên giáp binh. Từ Thiên theo quân công thượng tần quân doanh trại bộ đội, nhìn thấy cao giai tần quân nỏ binh chủng giao diện, vậy mà lúc trước gặp qua bách chiến xuyên giáp binh. Nước tần có rất nhiều cao giai binh chủng, cửu giai thiết tướng duệ sĩ, bát giai bách chiến xuyên giáp binh, bát giai hoàng kim hỏa kỵ binh, lục giai tần duệ sĩ. Từ Thiên một trận có qua 500 người bách chiến xuyên giáp binh, đáng tiếc nhiều lần đại chiến, 500 người bách chiến xuyên giáp binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại Từ Thiên tại nước tần võ tướng Vương Hột dưới trướng, lại nhìn thấy bách chiến xuyên giáp binh, cũng chỉ có bát giai bách chiến xuyên giáp binh tên nỏ có thể đối Triệu Vân loại này siêu nhất lưu mãnh tướng tạo thành uy hiếp. Triệu Vân bị bách chiến xuyên giáp binh để mắt tới, mưa tên tiếp tục không ngừng áp chế Triệu Vân, không cho Triệu Vân tiếp cận tần quân phó tướng Vương Hột cơ hội. Thứ nương tử, chúng ta đi giết tần quân chủ tướng. Từ Thiên rút ra xích tiêu kiếm, cùng Dương Diệu Chân từ cánh bên đánh vào tần quân bên trong. Xích tiêu kiếm vung lên, kiếm khí màu đỏ thắm khuấy động, một tiểu đội tần duệ sĩ bị kiếm khí xóa bỏ. Lê Hoa thương pháp, Dương Diệu Chân Lê Hoa thương quét ngang, từng mảnh hoa lê bay múa, mấy chục tần duệ sĩ đổ vào Dương Diệu Chân dưới chân. Từ Thiên, Dương Diệu Chân nhanh chóng tiếp cận tần tướng Vương Hột. Từ Thiên vận dụng tâm như gương sáng đặc tính, xa xa xem xét tần tướng Vương Hột võ tướng giao diện. Tính danh: Vương Hột, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 256, 350 thống soái, 97, nam, võ lực: 93, 4, trí lực: 81, 4, chính trị: 35, 2, bị lực: 60 may mắn, 10 đặc tính: 1, sát ý, kim sát quân đoàn đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, Vương Hột cùng Vương Hột quân đoàn sát ý dần dần dâng lên, nhiều nhất có thể thu hoạch được 60 tăng thêm. 2, thế như trẻ tre, màu cam quân đoàn đặc tính, mỗi đánh bại một chi nhân số không ít hơn chính mình quân địch, lập tức hồi phục 52 điểm sĩ khí, lực công kích 10 hiệu quả tiếp tục 3 ngày, có thể điện ra, nhiều nhất có thể điện ra 3 lần. 3, trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn. 4, công thành, lam sắc quân đoàn đặc tính, công thành quân đoàn toàn thuộc tính 20 khí giới công thành uy lực 20. 5, tập kích, quân đoàn đặc tính, kỵ binh lực công kích 20 tốc độ 20. 6, kiếm thuật, màu lam cá nhân đặc tính, kiếm hệ kỹ năng uy lực 30. 7, cung thuật, màu lam cá nhân đặc tính, cung hệ kỹ năng uy lực 30. Kỹ năng: phá quân kiếm thuật, thiện xạ, xuyên giáp tiễn chuyên môn binh chủng, bách chiến xuyên giáp binh, bát giai nỏ binh, trận pháp, thần phong chiến trận, cường hóa nỏ binh tổn thương. Vương Hột là cùng Liêm Pha giao thủ tần tướng, mặc dù tại Hàm Đan chi chiến, Vương Hột nhiều lần bị Chiến Quốc tứ công tử Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, Sở Quốc Xuân Thân quân Vàng Nghị liên thủ đánh bại, nhưng Vương Hột không thể nghi ngờ là một viên mạnh tướng. Tại Bạch Khởi thời đại, Vương Hột chủ yếu phụ trách công lược Triệu Quốc, xem như Bạch Khởi trở xuống một ngăn võ tướng. Vương Hột lại có bát giai bách chiến xuyên giáp binh làm chuyên môn binh chủng. Đáng tiếc không thể mang về Đông Hán, cho nên Từ Thiên chỉ có thể thống hạ sát thủ. Đáng ghét, ta Triệu Quát ở đây tế, vậy mà bất lực. Triệu Quát lâm vào thật sâu tự trách, nhiễm mẫn, Triệu Vân phá trận, Từ Thiên, Dương Diệu Chân nghĩ cách tại trong loạn quân chém giết nước tần chủ tướng Vương Hột, Triệu Quát ngược lại bị Huyền Giáp quân bảo hộ, bất lực. Tần quân từ bốn phương tám hướng đến công, trong đó một chi nước tần kỵ binh đằng đằng sát khí, từ phía sau tấn công Triệu quân, chém giết hơn bạn. Chi này nước tần kỵ binh mang theo sát thần Bạch Khởi quân đoàn hiệu quả, trực tiếp thẳng hướng Triệu quân trung doanh, mục tiêu là chém giết Triệu quân chủ tướng Triệu Quát, để Trường Bình chi chiến bởi vậy thất bại. Thu hoạch được sát thần Bạch Khởi tăng thêm nước tần kỵ binh, mỗi giết một cái Triệu quốc sĩ tốt, khí thế càng mạnh một điểm, võ lực cao hơn. Đây chính là sát thần Bạch Khởi một cái năng lực. Chương 694, sát thần Bạch Khởi chương 694, sát thần Bạch Khởi đây là Bạch Khởi kỵ binh. Bọc hậu Triệu quốc quân đội bị Bạch Khởi kỵ binh phá tan, Triệu quốc võ tướng sắc mặt trắng bệch. Bạch Khởi lấy kỵ binh liên phá bọc hậu Triệu quân, càng đánh càng mạnh, sát khí ngập trời. Triệu quốc võ tướng tại Bạch Khởi trước mặt, thảm tao Bạch Khởi nghiền ép. Bạch Khởi điều động kỵ binh từ phía sau lưng tập kích Triệu quân, thế như trẻ tre. Một viên giáp đen tần tướng, tóc hoa râm, đầy trời ma khí, xuất hiện tại cái này một viên Triệu quốc võ tướng trước mặt. Giáp đen tần tướng ánh mắt lạnh như băng, tay cầm một thanh tần kiếm, ở trên cao nhìn xuống, vệ nghệ Triệu quốc võ tướng. Ngươi là Bạch Khởi, giết chúng ta Triệu quốc nhiều như vậy sĩ tốt, đáng chết. Triệu quốc võ tướng binh mã bị Bạch Khởi dùng kỵ binh phá tan, đối trọng thương Triệu quân Bạch Khởi hận thấu xương. Lực phách hoa sơn, Triệu quốc võ tướng vung vẩy bộ lớn, cuồng kích Bạch Khởi, không biết tự lượng sức mình. Bạch Khởi tay không bắt lấy Triệu quốc võ tướng bộ lớn, Triệu quốc võ tướng vậy mà vô pháp tiến thêm một bước. Làm sao có thể? Triệu quốc võ tướng vừa nhanh vừa mạnh một kích, bị Bạch Khởi không tốn sức chút nào tiếp xuống. 40 vạn Triệu quân, đừng hòng rời đi Trường Bình nửa bước. Bạch Khởi một kiếm vung xuống, một bôi máu tươi tung tóe đến Bạch Khởi khôi giáp bên trên, Triệu quốc võ tướng ngã trong vũng máu. Bạch Khởi chém giết Triệu quốc võ tướng về sau, trên thân sát khí cùng ma khí đậm hơn một phần, võ lực vậy mà tăng lên. Tần quân thiết kỵ rong ruổi, bọc hậu 10 vạn Triệu quân, tại sát thần Bạch Khởi thế công dưới, tổn thất hơn phân nửa. Tướng quân, Bạch Khởi công ta quân phía sau, gió thổi cỏ dạng, đã có 12 viên võ tướng bị Bạch Khởi chém giết. Mặt tướng kỵ binh, toàn quân bị diệt. Bạch Khởi quá khủng bố. Triệu quốc võ tướng bại lui, hướng Triệu quân chủ tướng Triệu Quát cầu viện. Ma hóa Bạch Khởi hoàn toàn nghiền ép một đám Triệu quốc võ tướng, tại Trường Bình chiến trường, Bạch Khởi tiếp cận vô địch. Bạch Khởi ngay tại tới gần Triệu Quát. Bạch Khởi đã ẩn ẩn ý thức đến, nếu như đánh giết Triệu quân chủ tướng Triệu Quát, như vậy có thể lấy thắng. Đây là Tần quân tại Trường Bình chi chiến thủ thắng điều kiện một trong. Triệu quốc đông đảo tướng sĩ, cùng ta giết địch. Triệu Quát rút ra bội kiếm, quyết định dẫn đầu Huyền Giáp quân cùng Triệu quốc bên cạnh kỵ, nên chiến Bạch Khởi. Huyền Giáp quân, Triệu quốc bên cạnh kỵ là tinh nhuệ kỵ binh, cùng nước Tần kỵ binh có lực đánh một trận. Ngập trời ma khí xuất hiện, ba vạn nước Tần kỵ binh giống như là sắt tường đẩy tới, ven đường Triệu quốc sĩ tốt toàn bộ bị ba vạn nước Tần kỵ binh đập vụn. Ba vạn nước Tần kỵ binh càng đánh càng mạnh, sát khí bao trùm toàn bộ Trường Bình chiến trường. Đây chính là Bạch Khởi năng lực, giết chết địch binh càng nhiều, hán quân đoàn càng mạnh, gần như không thể chiến thắng. Hậu quân bị Bạch Khởi công phá, ở vào trung quân Triệu quốc võ tướng không khỏi run rẩy. Bạch Khởi quân đoàn gió thổi cỏ dạng, không có Triệu quốc võ tướng dám cùng Bạch Khởi giao chiến. Dù cho miễn cưỡng giao chiến, như thường bị Bạch Khởi đánh nát. Triệu Quát, chủ công để ngươi không được xuất chiến. Thái Văn Cơ ý đồ ngăn cản Triệu Quát. Từ Thiên dặn dò Thái Văn Cơ xem trọng Triệu Quát. Triệu Quát võ lực bình thường, ra trận giết địch, nói không chừng ngược lại sẽ bị Tần quân chém đầu. Chúng tướng sĩ dục huyết phân chiến, ta Triệu Quát há có thể sống một mình? Triệu bên cạnh kỵ, nghe ta hiệu lệnh. Triệu Quát chỉ huy bất động Huyền Giáp quân, thế là xuất lĩnh 2 vạn Triệu quốc bên cạnh kỵ, nên kích Bạch Khởi. Cấp 120 Bạch Khởi, cùng cấp 50 Triệu Quát, tại Trường Bình chiến trường gặp nhau. Huyền Giáp quân, chúng ta đi cứu hạ Triệu Quát. Thái Văn Cơ thấy Triệu Quát xuất chiến, vội vàng hướng thống lĩnh Huyền Giáp quân Đại Đường Bách Kỵ xin giúp đỡ. Xuất chiến. Đại Đường Bách Kỵ là Huyền Giáp quân tiến giai binh chủng, đồng thời còn là Huyền Giáp quân thống lĩnh, thu hoạch được chủ tướng Từ Thiên quân đoàn hiệu quả, 6 thao đập nổi dìm thuyền này nhanh như phong chờ quân đoàn đặc tính ra chỉ Đại Đường Bách Kỵ, Huyền Giáp quân. 3000 Huyền Giáp, hoàn toàn không sợ 3 vạn nước Tần kỵ binh. Dù sao Huyền Giáp quân là đế quốc Đại Đường tinh nhuệ cụ trang kỵ binh, đối tiêu chính là nước Tần thiết tướng vệ sĩ. Tần tướng Bạch Khởi, giết ta 3 tấn quân dân vô số, hôm nay nếu là lấy tử mệnh lên, có thể an ủi chiến tử tướng sĩ. Triệu Quát biết rõ khả năng không phải Bạch Khởi đối thủ, y nguyên đầy ngập nhiệt huyết, xuất lĩnh 2 vạn Triệu quốc bên cạnh kỵ, ngăn cản sát thần Bạch Khởi từ phía sau đại phá 40 vạn Triệu quân. Đây là nước Tần, Triệu quốc kỵ binh ở giữa chém giết. Triệu quốc bên cạnh kỵ là Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục kỵ xạ sau khai sáng hồ đao kỵ binh, hấp thu du mục kỵ binh ưu điểm, tới lui như gió. Sử dụng Triệu quốc bên cạnh kỵ lợi hại nhất võ tướng không ai qua được Triệu Vũ Linh Vương, Lý Mục hai người đều là sử dụng kỵ binh danh tướng. Triệu quốc bên cạnh cưỡi tại Triệu Quát trong tay, liền yếu rất nhiều. Mà đối diện là sát ý tăng cao Bạch Khởi. Bạch Khởi trước phá Triệu quân bọc hậu quân đoàn, chính là vì góp nhặt tần quân sát khí càng nồng đậm, võ lực càng cao. Bán tên, vạn tiễn xuyên tâm. Triệu quốc bên cạnh kỵ vạn tên cùng bắn, mưa tên che khuất bầu trời, tiến thẳng một mạch. Bạch Khởi đối mặt che chắn tia sáng Triệu quốc kỵ binh mưa tên, mặt không biểu tình. Tần quân kỵ binh mang theo ngập trời sát khí, tăng tốc xung phong, không nhìn Triệu quốc bên cạnh kỵ mang tới thương vong. Triệu quốc bên cạnh kỵ bắt trước chính là hung nô kỵ binh, tinh thông kỵ sạ, mà nước Tần kỵ binh am hiểu cận chiến vật lộn. Bạch Khởi không cùng Triệu quốc bên cạnh kỵ so đấu kỵ sạ, trực tiếp lấy kỵ binh xông đến Triệu quốc kỵ binh trước mặt, cùng Triệu quốc bên cạnh kỵ vật lộn. Vai hùng lão Tần, trung phó quốc nạn, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Ba vạn nước Tần kỵ binh hội tụ thành huyết sắc dòng lũ, huyết sắc trường mâu đâm ra, hàng trước nhất Triệu quốc bên cạnh kỵ bị nước Tần kỵ binh một chết. Đồ diệt tam quân. Ma hóa Bạch Khởi tự mình thống soái nước Tần kỵ binh xung trận, thần kiếm vung về phía trước một cái, ba đạo thô to kiếm khí màu đen tung hành, ven đường Triệu quốc bên cạnh kỵ bị kiếm khí miểu sát. Kiếm khí tung hành 500 bước, mặt đất xuất hiện ba đạo lan tràn đến phía trước vết rách, sát chết khắp nơi. Triệu quốc tướng sĩ nhìn thấy Bạch Khởi đưa tới động tĩnh, đều động dung, sắc mặt biến đổi. Ma hóa Bạch Khởi, so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hai vạn Triệu quốc bên cạnh kỵ cùng Tần quân huyết chiến, nhưng Triệu quốc bên cạnh kỵ số thương vong lượng tại kịch liệt tăng lên. Trừ phi là Lý Mục Triệu quốc bên cạnh kỵ, mới dám chính diện cùng Bạch Khởi giao phong. Triệu Quát liều mạng tiến công, tại hôn chiến bên trong chém giết một cái nước Tần kỵ binh, nhưng nước Tần kỵ binh cũng suýt nữa đánh giết Triệu Quát. Triệu Quát hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. kim qua thiết mã. Thái Văn Cơ cùng Huyền Giáp quân đến đây chi viện, Tiêu Vĩ cầm đàn tấu sát khí âm luật hóa thành thiên quân vạn mã, tay cầm đao thương kiếm kích, thẳng hướng nước Tần kỵ binh. Nước Tần kỵ binh phá tan tiếng đàn hóa thành ngàn quân, bởi vậy tổn thất hơn trăm kỵ. Thái Văn Cơ đại biểu Nhạc Cơ nghề nghiệp, cũng có giết địch thủ đoạn. Chủ công, Tần quân chủ tướng Bạch Khởi tập kích phía sau. Một cái Chu Tức quân sĩ tốt rơi vào Từ Thiên bên người. Bạch Khởi vậy mà không tại phía trước cả đường, mà từ phía sau tiến công. Từ Thiên quay đầu nhìn lại, Triệu Quốc Hậu quân bị Bạch Khởi phá tan, thất linh bắt oái, Bạch Khởi quân đoàn góp nhặt sát ý đã khá kinh người. Trường Bình chi chiến thất bại điều kiện một trong là Triệu quân tổn thất vượt qua bảy thành. Nếu như tiếp tục bị Bạch Khởi đánh xuống, bảy thành Triệu quân cùng Triệu quân chủ tướng Triệu Quát, 89/10 đều sẽ bị Bạch Khởi đánh giết. Trước có Vương Hột cản đường, sau có Bạch Khởi phá trận. Tần quân hai đường giáp công, ý đồ toàn diệt Triệu quân. Hồi chiến Bạch Khởi. Từ Thiên cùng Dương Diệu Chân từ bỏ đánh giết Vương Hột, quay người cùng Bạch Khởi giao chiến. Một đội Yến quốc giáp sĩ tại Nhạc Nghị thống lĩnh dưới, đã biến thành hậu quân, ngăn lại sát thần Bạch Khởi thế công. Nước Tần Bạch Khởi, Yến quốc Nhạc Nghị, lần đầu giao chiến. Tại Bạch Khởi 3 vạn nước Tần kỵ binh phía sau, còn có 5 vạn Tần vệ sĩ cùng đại lượng nước Tần thanh niên trai tráng. Nhạc Nghị 1 vạn lượng ngàn yến giáp phía sau, là tử chiến Triệu quốc tướng sĩ. Thái Văn Cơ còn đang không ngừng đàn tấu tăng lên sát ý sát khí khúc, Yến quốc, Triệu quốc tướng sĩ, đối mặt hung hãn Tần quân, Yến quốc, Triệu quốc là bi tình một phương. Tần quân thế tới hung hăng, Nhạc Nghị rút ra xương quốc kiếm, vận dụng phá giới về sau lĩnh nội chuyên môn võ tướng kỹ. Dịch thủy Hàn Yên quốc bị ca. Nhạc Nghị vận dụng quân đoàn kỹ năng, thiên địa biến sắc, trường bình chiến trường thường không âm trầm, hạ lên tuyết bay, nhiệt độ chợt hạ, Yên quốc giáp sĩ khí thế lại bởi vậy tăng lên. Gió vi vu hề dịch thủy Hàn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại. Một vạn lượng ngàn Yên quốc giáp sĩ bi thương hát vang, bi tráng tiếng ca quanh quẩn tại trường bình chiến trường. Từ Thiên có thể nhìn thấy Yên quốc giáp sĩ bình quân võ lực tăng lên 5 điểm, sĩ khí khôi phục đến 100. Nhạc Nghị dùng chính mình mạnh nhất quân đoàn kỹ năng, cùng Bạch Khởi tại trường bình chiến trường, triển khai đối quyết. Đông đảo Triệu quốc võ tướng, đô úy, giáp sĩ, kỵ binh dường như cũng nhận Nhạc Nghị quân đoàn kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng, tiến Triệu tướng sĩ đều sân mục, rơi lệ nước mắt khóc. Giết, giết, giết. Tiên quốc, Triệu quốc hai quân tướng sĩ tay cầm trường kích, khẳng khái chịu chết. Chương 695, làm người tuyệt vọng ma hóa Bạch Khởi. Chương 695, làm người tuyệt vọng ma hóa Bạch Khởi. Nhạc Nghị có được kim sắc đặc tính năm nước phạt tề thích hợp thống soái nhiều cái thế lực liên quân, tại chiến quốc danh xưng là Hợp Tung quân. Sáu quốc tại phương đông cũng hiện lên nam bắc phương hướng phân bố, bởi vậy xưng là Hợp Tung. Hán quân, Triệu quân xem như hai cái bất đồng thế lực, bởi vậy Nhạc Nghị tất cả quân đoàn đặc tính đều có thể phát huy hiệu quả, lúc này Nhạc Nghị hoàn toàn là trạng thái đỉnh phong. Quân đoàn kỹ năng dịch thủy Hàn Yên quốc bi ca có hiệu lực, Hán quân, Triệu quân thẳng tiến không lùi, lòng mang tử trí. Gió vi vu hề dịch thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Yên quốc bi ca quanh quẩn tại trường bình chiến trường, Yên quốc tinh nhuệ bình chủng yến giáp lấy được tăng thêm tối cao, giơ tấm kiên trường kích, ngăn tại phía trước nhất. Nước Tần kỵ binh đột kích yến giáp, lại bị yến giáp ngăn trở, nước Tần kỵ binh tử thương mấy ngàn. Yến Triệu vậy mà còn có như thế lương tướng. Cao tuổi Bạch Khởi phát hiện Triệu quân khí thế biến hóa, hơi có vẻ kinh ngạc. Đỉnh phong Nhạc Nghị chuyên môn võ tướng kỹ biên độ lớn tăng lên yến giáp, Triệu quân khí thế, Triệu quân, yến quân thể sống chết một trận chiến, vậy mà ngăn lại Bạch Khởi kỵ binh xung kích. Triệu quân, yến quân tử chiến, thi thể chồng chất như núi, Tần quân cũng bởi vậy bị trọng thương, tổn thất nặng nề. Đỉnh phong Nhạc Nghị quét ngang Tề quốc 72 tòa thành trì, cùng Bạch Khởi cũng có sức đánh một trận. Ổn định sao? Triệu Quát không khỏi mừng rỡ. Rốt cuộc có võ tướng có thể ngăn trở Bạch Khởi thế công. Người này có lẽ là quái vật đi. Nhạc Nghị nhưng thủy chung cau mày. Bạch Khởi Tần quân chỉ là tiến công tình thế tạm thời bị một vạn lượng ngàn yến giáp ngăn trở, nhưng Bạch Khởi quân đoàn sát khí cùng sát ý còn tại kéo lên. Ma hóa Bạch Khởi tuyệt đối là cường địch bên trong cường địch, liền Đỉnh Phong Nhạc Nghị cũng không có nắm chắc đánh bại Bạch Khởi. Không bằng nói, Nhạc Nghị chưa hẳn có nắm chắc chân chính ngăn trở Bạch Khởi tiến công. Bạch Khởi quân đoàn giết địch số lượng càng nhiều, sát ý càng mạnh, võ lực cũng càng cao. Tiếp tục để Bạch Khởi quân đoàn góp nhặt sát ý, Bạch Khởi quân đoàn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Thú vị đối thủ, đoán chừng năng lực còn tại Liêm Pha phía trên. Phạm Tuy kế ly gián thất bại sao? Bạch Khởi thân kinh mạch chiến, cảm nhận được Nhạc Nghị dẫn đầu Triệu quân khí thế phát sinh biến hóa, cho rằng Đỉnh Phong Nhạc Nghị không thua gì Đỉnh Phong Liêm Pha. Bất quá, như vậy ngược lại để Bạch Khởi cảm thấy càng có ý tứ. Hiện tại Bạch Khởi không chỉ là pha giới, hơn nữa còn có ma hóa gia trì, đối với thay thế chủ tướng Triệu quân cũng không e ngại. Bạch Khởi thần sắc dần dần nghiêm túc, hét lớn một tiếng, nhân đổ thây 500 vạn. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn Tần quân tích xúc sát ý như lũ quét bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sơn Hà băng liệt, Tần quân sát ý chuyển hóa thành võ lực tăng lên, Tần quân khí thế tăng vọt, binh hùng tướng mạnh. Giết, giết. Tần quân vang dội tiếng la giết tại sơn cốc quanh quần, từ lòng chảo sông lan tràn đến đỉnh núi, lại lại chìm xuống đến lòng chảo sông, chấn thiên động địa. Tần quân sát khí để Nhạc Nghị, Triệu Quát, Thái Văn Cơ chờ Triệu quân trận doanh võ tướng, hô hấp đều cảm thấy ngạt thở. Bạch Khởi quân đoàn sát ý, che lại Nhạc Nghị Yên quốc Bika. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dù cho liều mạng tác chiến, cũng đền bù không được chênh lệch. Không thể nói Trường Bình chi chiến Triệu quân không đủ dũng cảm, chủ tướng Triệu Quát cũng bởi vì lực chiến Tần quân mà chết tử, nhưng chênh lệch của song phương bày ở nơi này, Bạch Khởi tuyệt không phải Triệu quân có thể đối phó cường địch. Cho dù là phá giới Nhạc Nghị đối mặt ma hóa Bạch Khởi, cũng là kém một bậc. Tần quân giống như là điên cuồng bình thường, liều mạng tiến công, kỵ binh lấy cao hơn võ lực, từ cánh bên xung kích Triệu quốc bên cạnh kỵ. Bình thường Tần quân kỵ binh thu hoạch được Bạch Khởi tăng thêm, vậy mà phá tan cao giai Triệu quốc bên cạnh kỵ. Chết. Triệu Quát cuồng loạn, cứu hận Tần quân, lúc này vậy mà cũng không lui lại, ngược lại là đỏ mắt giết tới, muốn cùng nước Tần kỵ binh liều mạng. Trở lại cho ta. Từ Thiên một cái tay bắt lấy Liều Mạng Triệu Quát, đem Triệu Quát nắm chặt. Hiện tại Bạch Khởi quân đoàn sát khí ngút trời, lúc này, dù cho Triệu Quát một người xông đi lên, nói không chừng bị mấy cái nước Tần kỵ binh chém giết. Triệu Quát bị Từ Thiên một thanh đè lại, không thể động đậy, cũng bởi vậy tỉnh táo lại, có thể ta không cam tâm. Từ Thiên trở lại trung quân, thống soái Huyền Giáp quân, nhìn chằm chằm. Từ Thiên nhìn về phía Tần quân, chỉ thấy Tần quân sát ý trùng thiên, sát khí bao trùm toàn bộ Trường Bình chiến trường, Trường Bình chiến trường tràn ngập sát khí ngưng tụ mà thành xích hồng sương mù. Sát thần Bạch Khởi thống soái Tần quân, cơ hồ đánh đâu thắng đó, mà lại càng đánh càng mạnh. Vận dụng đại tướng quân Tháo, Bạch Khởi làm cường đại nhất thống soái một trong, Từ Thiên vận dụng tất cả thủ đoạn, tận lực đánh giết Bạch Khởi. 80 tôn Triều Minh đại tướng quân Pháo xuất hiện, oanh kích Bạch Khởi quân đoàn. Khói lửa tràn ngập, từng mai thật tâm đạn nhập vào Tần quân bên trong, giống như là cái sắt cái địa, thanh ra từng đầu trống không. Đối phó Bạch Khởi loại này cấp bậc thống soái cùng hắn tinh nhuệ Tần quân, Từ Thiên vận dụng cái khác triều đại binh khí. Thời đại biến, đại tướng quân Pháo vây mình, thật tâm đạn thu hoạch Tần quân, đại tướng quân Pháo sinh ra động tĩnh to lớn, để Tần quân cùng Triệu quân đều nhận chấn nhiếp. Đây là Mặc Gia binh khí. Bạch Khởi, nước Tần võ tướng, Triệu quốc võ tướng, cho rằng đại tướng quân Pháo là Mặc Gia phát minh binh khí. Phong, phong, do lớn. Tần quân nỏ binh cùng xe nỏ, tạo thành Tần phong chiến trận, đưa tới cuồng phong trợ lực, cường nỏ thể phát, ý đồ áp chế đại tướng quân Pháo. Chỉ cần cường nỏ số lượng càng nhiều, như thường có thể áp chế đại tướng quân Pháo. Hoàng cái Chu Tức quân ra trận. Từ Thiên lại vận dụng 3000 Chu Tức quân. 3000 Chu Tức quân tập kích nước Tần nỏ binh, Hoàng cái quân đoàn đặc tính để Chu Tức quân phóng hỏa năng lực tăng gấp đôi. Trên trời rơi xuống hỏa lưu tinh, rơi vào Tần quân quân trận. Giáp đen cờ đen Tần vệ sĩ ngưỡng vọng Chu Tức quân gọi đến hỏa vũ, nhao nhao giơ lên tấm khiên, đón đỡ hỏa lưu tinh. Vâng. Từng đoàn hỏa diễm đập trúng tấm khiên, hỏa diễm văng khắp nơi, thỉnh thoảng truyền đến Tần vệ sĩ tiếng kêu thảm thiết. Huyết sắc Trường Bình chiến trường hỏa diễm, khói đen lan tràn, giống như luyện ngục. Vô luận Tần quân vẫn là Triệu quân, toàn bộ giết đỏ cả mắt, muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Chiến quốc thất hùng không có thống nhất, từng cái quốc gia lẫn nhau cam thủ, huống chi đây là nước Tần phát động diệt quốc chi chiến. Thiết ứng vệ sĩ, ra trận phá địch. Cả ta đại Tần người, một con đường chết. Bạch Khởi quát lên một tiếng lớn, bằng vào ma hóa sau mạnh mẽ võ lực, trực tiếp truyền lệnh 1600 thiết ứng vệ sĩ xuất binh, nên chiến Chu Tức quân. 1600 thiết ứng vệ sĩ thu hoạch được Bạch Khởi quân đoàn tăng thêm, có thể lực gáp hoàng cái 3000 Chu Tức quân. Vương giả vô cực. Từ Thiên huy động xích tiêu kiếm, 10 trượng cực nóng kiếm khí đem một cái nước Tần võ tướng chém ở dưới ngựa. Cái này nước Tần võ tướng cùng bên cạnh hắn mấy trăm nước Tần sĩ tốt, toàn bộ bị kiếm khí bén nhọn đánh nát. 3000 Huyền Giáp quân đi theo Từ Thiên khởi sướng xung phong, Huyền Giáp quân phóng ngựa bay nhanh, lập tức ma sóc, nghịch kích nước Tần kỵ binh. Từ Thiên có được Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trong đó một cái đặc tính đập nồi dìm thuyền. Trường Bình chi chiến, Hán quân, Triệu quân lâm vào tuyệt cảnh, vừa vận đạt thành phát động đập nồi dìm thuyền điều kiện. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ năng lực không thua gì sát thần Bạch Khởi. Hạng Vũ chính là đánh ra cự lộc chi chiến, vành thành chi chiến Bá Vương, hung danh cùng Bạch Khởi ngang nhau. Tây Sở Bá Vương quân đoàn đặc tính, tăng thêm đế quốc đại đường cụ trang kỵ binh, đập nồi dìm thuyền 3000 huyền giáp, đánh tan hơn vạn Tần quân kỵ binh. 8 viên nước Tần võ tướng, cầm các loại bất đồng binh khí, hướng Từ Thiên đánh tới. Đừng tổn thương chủ ta. Dương Diệu chân vung vẩy lê hoa thương, mấy trăm đạo thương ảnh đầm ra, tại nước Tần võ tướng trong mắt, cơ hồ là tàn ảnh, thấy không rõ lắm Dương Diệu chân chiêu thức quy tích. Dương Diệu chân võ lực quá cao, tại Trường Bình chiến trường, chỉ có ma hóa Bạch Khởi mới có năng lực một trận chiến, cái khác nước Tần võ tướng, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống mấy hiệp. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái nước Tần võ tướng bị Dương Diệu chân chặt chạm. Xích tiêu kiếm vung qua, Từ Thiên chém xuống một cái nước Tần võ tướng. Độc Vân U Minh trận, lên. Một mực điệu thấp làm việc giả hủ, suy đoán Bạch Khởi tồn tại tập kích phía sau khả năng, thế là sớm bày ra suy yếu Tần quân trận pháp. Độc Vân U Minh trận vận chuyển, xương độc lượn lờ, bao trùm Bạch Khởi cùng Tần quân. Bạch Khởi quân đoàn sát ý mang tới tăng thêm, bị giả hủ trận pháp suy yếu, tinh nhuệ nhất Tần vệ sĩ lâm vào giả hủ trận pháp. Vì đối phó ma hóa Bạch Khởi, Từ Thiên vận dụng nhạc nghị, giả hủ, một cái siêu nhất lưu thống soái, một cái siêu nhất lưu nữ sĩ. Nhạc nghị chính diện đối địch, mà giả hủ sử dụng trận pháp suy yếu Tần quân, hai người phối hợp, đây đã là cực cao đãi ngộ. Nghe ta quân lệnh, phá trận. Bạch Khởi điều động kỵ binh, chiếm trước từng cái phương vị, phá hư giả hủ chôn xuống trận pháp đạo cụ. Giả hủ trận pháp bị Bạch Khởi nhìn thấu, Bạch Khởi trực tiếp phân phái kỵ binh tiểu đội, phá hư tạo thành trận pháp đạo cụ, tiến tới phá vỡ giả hủ trận pháp. Độc Vân U Minh trận bị Bạch Khởi phá vỡ về sau, xương độc biến mất, Tần quân y nguyên sĩ khí dâng cao, sát khí tung hoành lòng chảo sông. Thật đúng là khó giải quyết kẻ địch, chỉ sợ toàn bộ đại hán cũng không có mấy cái võ tướng là đối thủ của người này. Giả Hủ thấy mình vất vả bày ra trận pháp, không thể gạt được Bạch Khởi nhãn lực, không khỏi cảm khái. Toàn bộ hán mạn, mãnh tướng như mây, nhưng xác thực không có bổng phí lên như vậy đánh đầu tháng đó thống soái chi tài. Tào Tháo nhiều lần chiến bại, Chu Du công lược Nam quận ăn thiệt thòi, Quan Vũ thua chạy mạch thành, khoảng cách Bạch Khởi loại này lịch thiên cấp bậc thống soái, kém một cái cấp độ. Chỉ ít Trường Bình chi chiến Bạch Khởi, cơ hồ biểu hiện không ra bất kỳ nhược điểm. Lúc đầu Từ Thiên cho rằng Giả Hủ trận pháp có thể hơi chế hành Bạch Khởi, nhưng Từ Thiên vẫn là xem thường đánh đầu thắng đó Bạch Khởi. Bạch Khởi có được nhìn thấu trận pháp năng lực, mang ý nghĩa dù cho gặp được siêu nhất lưu nhu sĩ, cũng sẽ không lỗ. Đại ma giới núi thây biển máu. Bạch Khởi dường như cảm thấy không thể tiếp tục như vậy kéo dài thêm, thế là toàn lực ra tay, lại một cái nghịch tiên quân đoàn kỹ năng bao trùm Trường Bình chiến trường. Chơi u ám, Bạch Khởi sát khí bay thẳng đổ bỏ, ma khí tràn ngập toàn bộ chiến trường, ma giới giáng lâm, tất cả hán quân, Triệu quân võ tướng, binh sĩ, như lâm vào đầm lầy bên trong, nửa bước khó đi. Từ Thiên tranh thủ thời gian xem xét Huyền Giáp Quân lấy được mặt trái trạng thái. Huyền Giáp Quân quân đoàn giao diện xuất hiện một cái mặt trái trạng thái đại ma giới, sắc thần bạch khởi lĩnh vực, đi vào đại ma giới quân định, lực công kích 20, lực phòng ngự 20, tốc độ di chuyển 30, tốc độ công kích 10, sĩ khí hạ xuống tốc độ 25, lại đạt được hoảng sợ hiệu quả. Ma hóa bạch khởi thật đúng là hung tàn. Từ Thiên nhìn thấy bạch khởi các loại cường hóa, phá trận, mặt trái trạng thái kỹ năng, vô cớ đau đầu. Bạch khởi mặc dù không phải mãnh tướng, nhưng thân là thống soái trần nhà, quả thực chính là quái vật. 60 vạn tần quân tại bạch khởi quân đoàn hiệu quả dưới, khí thế như cầu vòng, liền Định Phong Nhạc Nghị đều bị áp chế. Trường Bình chi chiến có thể nói là Từ Thiên kinh nghiệm gian nan nhất phó bản. Địch quân chủ tướng bạch khởi đã là bán thần tồn tại, phía sau tần quân đang không ngừng áp xúc hàng quân, triệu quân không gian sinh tồn, Nhạc Nghị yến giáp quân đoàn tổn thất nặng nề, chỉ có thể từng bước một lui lại. Tiếp tục như vậy, nói không chừng triệu quân còn không có phá vây, tần quân đã tiêu diệt bị vây khốn ở lòng chảo sông bên trong 40 vạn triệu quân. Hiện tại 40 vạn triệu quân đã có 10 vạn thương vong. Dừng ở đây. Bạch Khởi ngừng lại mặc cho tần quân sĩ tốt từ bên người vượt qua. Làm 60 vạn tần quân chủ tướng, Bạch Khởi sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Khi nhìn đến võ lực siêu quần Từ Thiên, Dương Diệu Chân xuất hiện về sau, Bạch Khởi lập tức chui vào tần quân bên trong, phòng ngừa bị Từ Thiên cùng Dương Diệu Chân tập kích. Bạch Khởi không phải nha lương, sẽ không tại vạn quân trước mặt bị địch tướng đột chạm. Nói cách khác, Bạch Khởi cơ hồ không có chút nào sơ hở. Từ Thiên muốn giết Bạch Khởi, chỉ có thể mạo hiểm đột nhập tần quân bên trong, mà lại vô pháp phán đoán ma hóa Bạch Khởi võ lực. Lúc này khó. Từ Thiên ngắm nhìn một phía, mấy chục vạn tần quân còn tại áp xúc bao vây vòng, muốn đem 40 vạn triệu quân đưa vào chỗ chết, liền biết Trường Bình chi chiến phó bản khó khăn. Chu Long Thí Thiên, tần quân Bắc Bộ doanh trại bộ đội, kinh khí hóa thành một đầu xích long, phá hủy một đoạn tần quân doanh trại bộ đội, may mắn còn sống sót mấy vạn tần quân không khỏi hoảng sợ. Một viên tuyệt thế mãnh tướng ra tay, tại tần quân doanh trại bộ đội xé mở một đạo lỗ hổng. Song Nhận Mâu xuyên qua tần quân phó tướng Vương Hột giáp ngực, đem Vương Hột đóng đinh tại thạch lũy bên trên, Song Nhận Mâu chui vào hòn đá vài thước. Tuần tự phát động Trường Bình chi chiến, Hàm Đan chi chiến Vương Hột, ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Thử Long, ngươi chiến công, thử ta Nhiễm Mẫn lĩnh. Nhiễm Mẫn đầu đầy máu tươi, giáp trụ vỡ vụn, đưa khí trầm thấp. Tại Nhiễm Mẫn kinh khủng võ lực dưới, phá giới Vương Hột lọt vào Nhiễm Mẫn tập kích, bị Nhiễm Mẫn đánh giết. Không sao cả, chúng ta đi chi viện chủ công. Triệu Vân trở mình lên ngựa, cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử hướng phía sau bay nhanh. Nhiễm Mẫn phá vỡ một đạo lỗ hổng về sau, bị vây chặt tại Trường Bình chiến trường Triệu Quân, đã có thể rời đi khối này tuyệt địa. Chương 696, chiến mạch khởi, thượng, chương 696, chiến mạch khởi, thượng. Bạch Khởi quả thực mạnh quá mức, ta Triệu Quát vẫn là quá non. Triệu Quát mắt thấy Bạch Khởi quân đoàn đè ép Hán quân, Triệu Quân đánh, chiếm thượng phong, nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Khởi đối chiến trường tuyệt đối thống trị lực, để Triệu Quát theo không kịp. Đừng nói Triệu Quát, cho dù là phụ thân của Triệu Quát, Triệu Quốc danh tướng ngựa phụ quân Triệu Sa, khoảng cách sát thần Bạch Khởi cũng kém xa. Chỉ có chân chính cùng Bạch Khởi đối trận, Triệu Quát mới nhận thức đến chính mình tuổi trẻ. Trường Bình chi chiến Bạch Khởi đã thành danh 30 năm, đạt tới đỉnh phong, gần như không có khả năng tiếp tục tăng lên. Mà Triệu Quát chỉ có cấp 50, ai cho dù là mát cấp Triệu Quát cũng không đạt được Bạch Khởi loại này hạn mức cao nhất. Lê Hoa Thương Pháp. Dương Diệu Chân một tay Lê Hoa Thương, hoa lê bay múa, đơn vị giết vào tần quân bên trong, ý đồ tới gần tần quân đại tướng Bạch Khởi. Chỉ cần tiếp cận Bạch Khởi, Dương Diệu Chân có lòng tin bằng vào 103 võ lực đánh giết Bạch Khởi. Nhưng mà Bạch Khởi không có kẽ hở, điều động tần quân vây công Dương Diệu Chân, Dương Diệu Chân thân hãm trùng đây. Đi qua Bạch Khởi đặc tính tầng tầng điệt ra bờ UFF tần quân, chiến lực đã tương đương khả quan. Dương Diệu Chân giống như là lâm vào đầm lầy bên trong, nhận chiến trận áp chế, dù cho một thương miểu sát mấy cái tần quân sĩ tốt, cũng không cách nào nhanh chóng lịch chuyển chiến cuộc. Trường Bình chiến trường, tần quân, hán quân, triệu quân chung vào một chỗ, có trăm vạn chi chúng, Dương Diệu Chân sức một mình quá miễn cưỡng. Trừ phi Dương Diệu Chân có thể đánh giết Bạch Khởi, mới có thể triệt để chuyển bại thành thắng. Toàn lực ra tay, bất kể đại giới, đánh giết Bạch Khởi. Từ Thiên khỏe mắt quyết tâm, dù sao sử thi phó bản tử vong võ tướng cùng binh chủng có thể phục sinh, bởi vậy Từ Thiên trực tiếp vận dụng tất cả thủ đoạn tập sát Bạch Khởi. Hai bên binh chiến, Bạch Khởi không có biểu hiện ra một tia thế yếu, tần quân ngược lại chiếm thượng phong. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Triệu Quân vẫn là đào thoát không được tại Trường Bình chiến trường bị Bạch Khởi chôn giết vận mệnh. Loạn võ. Giả Hủ tại Bạch Khởi quân đoàn lĩnh vực, phóng thích quân sư kỹ, nhiễu loạn tần quân. Số ít tần quân nhận Giả Hủ mê hoặc, gà nhà bôi mặt đá nhau, công kích mình đồng bạn, tạo thành hỗn loạn. Triệu Quân quả nhiên có một tên mạnh mẽ thuật sĩ, chỉ bất quá, đối ta vô hiệu. Quân tâm ổn định. Bạch Khởi ý thức đến Giả Hủ tồn tại, dùng quân đoàn kỹ hóa giải Giả Hủ pháp thuật. Tần quân hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, không hề bị đến Giả Hủ ảnh hưởng. Giả Hủ nhíu mày. Bạch Khởi quân đoàn chỗ đáng sợ, ở chỗ không nhìn đa số bất lợi trạng thái, chỉ chuyên chú tại toàn lực giết địch. Trước mắt tất cả kẻ địch, thần quân đều không giết không được. Tại Trường Bình chiến trường, Bạch Khởi cơ hồ vô địch. Một đám triệu quốc võ tướng biểu hiện đã tương đương dũng mãnh, quốc nạn trước mắt, không có người đảo vòng, nhưng tần quân chủ tướng Bạch Khởi không cho triệu quốc võ tướng cơ hội. Kiếm sâu bắt phương. Từ Thiên tay trái thảo thiệt kiếm, tay phải xích tiêu kiếm, kiếm khí hướng bắt phương khuấy động, mặt đất bị tung bay, kiếm khí chém giết một đội tần duệ sĩ. Từ Thiên cùng Dương Diệu Chân phối hợp, thẳng hướng Bạch Khởi. Huyền Giáp quân đi theo tại Từ Thiên cùng Dương Diệu Chân sau lưng, xé mở lỗ hổng, phòng ngừa tần quân hình thành vây kín. Huyền Giáp quân giống như là một thanh màu đen trường mâu, xé mở tần quân trận hình, trực chỉ Bạch Khởi. Bạch Khởi binh chiến không có kẽ hở, sử dụng võ lực chém giết Bạch Khởi, có lẽ là thủ thắng đường tắt duy nhất. Nhiễm Mẫn, Triệu Vân đã công phá tần quân doanh trại bộ đội, xé mở một đường vết rách, Triệu quân sĩ tốt có thể từ lỗ hổng trốn về Hàm Đan. Nói cách khác, Trường Bình chi chiến đã phá cục. Vấn đề ở chỗ muốn thu hoạch được gần tàng ban thưởng, nhất định phải giết chết Bạch Khởi. Nhiệm vụ ẩn độ khó cực lớn. Phong, gió lớn. Tần Quân cường nỏ binh hô hào khẩu hiệu, cường nỏ kích phát, giống như là cuồng phong mưa rào rơi xuống. Từ Thiên vung vẩy hai thanh thần khí cấp bậc trường kiếm, ngăn lại Tần Quân mưa tên. Bất quá, Từ Thiên đón đỡ Tần Quân mưa tên, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ bị Bạch Khởi nỏ binh mái chết. Nước Tần nỏ binh, sát thực hung mãnh. Chủ công, Tử Long đến vậy. Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng ngựa không dừng bỏ đến, thần câu chiếu dạng ngọc sư tử đụng bay một cái Tần Duệ sĩ, Tần Duệ sĩ xương sườn đứt gãy, long đảm lượng ngân thương quét ngang, ven đường một hàng Tần Duệ sĩ bị Triệu Vân đánh giết. Có Triệu Vân gia nhập, ba viên manh tướng tiến nhanh đồng tiến. Tần Quân cướp ta thổ địa, giết ta tướng sĩ, không bằng giết Bạch Khởi, vì bỏ mình tướng sĩ báo thù rửa hận. Một đám huyết khí phương cương Triệu Quốc võ tướng không có thuận nhiệm mẫn mở ra lỗ hổng đào tẩu, mà là quay người cùng Từ Thiên tụ hợp, tấn công mạnh Bạch Khởi. Chết bởi Bạch Khởi quân đoàn thủ hạ Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Triệu Quốc, Sở Quốc quân dân, đoán chừng có hơn 100 vạn, Triệu Quốc võ tướng đối Bạch Khởi hận đấu xương. Phá! Phá! Từ Thiên toàn lực đột phá, chém giết ven đường Tần Quân. Một vạn Tần vệ sĩ cầm kích ngăn tại phía trước, tạo thành 3 tầng thuật tường, phía sau là to lớn nước Tần xe nỏ. Xe nỏ dòng dọc kéo nước chuyển động, Tần Quân giáp sĩ nhét vào tên nỏ, trường mâu lớn nhỏ to lớn tên nỏ bắn về phía Từ Thiên, Triệu Vân, Dương Diệu chân ba người. Xe nỏ chuyên môn dùng cho sát tướng, kiếm khí bén nhọn từ trung gian chặt đứt trường mâu. Mở. Triệu Vân dùng long đảm lượng ngân thương đánh bay to lớn tên nỏ, thân thể hơi chấn động một chút. Thao túng xe nỏ Tần Quân giáp sĩ sững sờ. Mấy cái này mãnh tướng võ lực không khỏi quá kinh thế hai tụ, Tần Quân dùng cho sát tướng to lớn xe nỏ, vậy mà vô pháp đánh giết Từ Thiên, Triệu Vân chờ người, dường như có hơi phiền toái. Bạch Khởi thấy Từ Thiên, Triệu Vân, Dương Diệu chân tại hỗn chiến bên trong, hướng mình tới gần, biết mục tiêu của bọn hắn là vì đánh giết chính mình. Thế là Bạch Khởi liên tục điều động Tần Quân, hiện lên ba mặt giáp công. Tiểm hộ chủ công. Nhạc Nghị tại thời khắc mấu chốt này, tiểm hộ Từ Thiên đột chạm Bạch Khởi. Tiến giáp, Triệu Quốc bên cạnh kỵ binh chia làm hai đường, ngăn trở hai cánh Tần Quân, không cho Tần Quân hình thành giáp công chi thế. Cùng Tần Quân giao chiến, vô luận yến giáp vẫn là Triệu Quốc bên cạnh kỵ, tổn thất đều cực kỳ thảm trọng. Nếu như bất kể thương vong, mục tiêu chỉ là đánh giết Bạch Khởi lời nói, như vậy hắn Nhạc Nghị liền không suy xét Trường Bình chi chiến về sau sự tình. Chủ công, ta chỉ có thể kiên trì thời gian một nén hương. Bạch Khởi Tần Quân mang tới áp lực quá to lớn, đỉnh phong Nhạc Nghị cũng chỉ dám nói tại thời gian một nén hương bên trong, Từ Thiên chờ người sẽ không bị Tần Quân hình thành vây kín. Đợi đến Từ Thiên bị Tần Quân vây kín, như vậy lấy Bạch Khởi Tần Quân dũng mãnh trình độ, chỉ sợ dù cho Từ Thiên có 100 võ lực, như thường nuốt hận. Ma hóa Bạch Khởi tuyệt đối là Từ Thiên được chứng kiến lợi hại nhất thống soái, đạt tới tiếp cận vô địch binh chiến trình độ. Cổ Hoa Hạ ẩn tàng anh hùng chỉ có Hàn Tín, Nô Khởi, Lý Tĩnh, Thương Thượng những người này có năng lực tới so sánh cao thấp. Từ Thiên một đường đột phá, máu me đầm địa, chuẩn thần khí cấp bậc hỏa lân chiến giáp đều xuất hiện vết rách. Hiện tại Từ Thiên mục tiêu cũng chỉ có Bạch Khởi. Giết Bạch Khởi, có thể thu hoạch được Trường Bình chi chiến ẩn tàng ban thưởng. Tại Tần Quân Chu Gian, ma khí ngập trời, đây là phó bản bột đặc thủ tiêu chí. Dĩ vãng đổ vào Từ Thiên thủ hạ phó bản bột có Vương Tiễn, Tôn Tẫn, Đa Nhĩ Cổn. Bạch Khởi là những này bột bên trong, một người cường đại nhất. Giết bại Tần Quân, vì Thiên binh mở đường. Khẳng khái chịu chết Triệu Quốc sĩ tốt, quay người cùng Tần Quân chém giết, máu nhuộm lòng chảo sông, vì Từ Thiên tam tướng đánh giết Bạch Khởi tranh thủ thời cơ. Long đảm lượng ngân thương lượn vòng, Triệu Vân cùng Từ Thiên, Dương Diệu chân tụ hợp, ba người tề đầu tịch tiến, tất cả ngăn tại phía trước Tần Quân, bị ba người nghiền ép mà qua. Từ Thiên giết đỏ cả mắt, đôi mắt bị máu tươi che đậy, trước mắt một mảnh huyết hồng. Lúc này, Từ Thiên, Triệu Vân, Dương Diệu chân ra sức các chiến, chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh giết Tần Quân chủ tướng Bạch Khởi, hoàn mỹ kết thúc Trường Bình chi chiến. Đột nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng, Từ Thiên liên phá Tần Quân mấy tầng phòng tuyến, đi vào Tần Quân trung quân. Tần Quân chủ tướng Bạch Khởi trụ Tần kiếm, tại Bạch Khởi sau lưng, Tần Quân nỏ binh binh giáp nghiêm ngặt, từng trương Tần nỏ nhắm ngay Từ Thiên, sắc bén bó mũi tên hiện ra hàn quang. Bạch Khởi trầm giọng, âm thanh khàn khàn, ngươi không phải Triệu Quốc người, nhưng vô luận ngươi là thần là quỷ, chiếu đồ không lầm. Chương 697, chiến Bạch Khởi, hạ, chương 697, chiến Bạch Khởi, hạ, quan độ đại doanh, Viên Tào liên quân lần nữa đột kích, lần này không có Từ Thiên, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Dương Diệu chân bốn viên mãnh tướng trấn thủ đại doanh, Ý Châu quân ở vào thủ thế. Lâm Chỉ Nhi lưng tựa quan độ đại doanh, bày ra cựu cung bắt quái trận, ngăn cản Viên Tào liên quân tiến đánh đại doanh. Cựu cung bắt quái trận sinh ra mê vụ, để Viên Tào liên quân trong lúc nhất thời không dám cùng nhau tiến lên. Trấn giữ đảo kỳ hữu sủ ngũ tử lương tướng Trương Liêu, tại quan độ doanh địa lọt vào Viên Tào liên quân tiến đánh lúc, bị Lâm Chỉ Nhi triệu hồi đến, đền bù mãnh tướng chống chỗ. Ngũ tử lương tướng một trong Từ Hoàng, cũng bị từ Châu gọi đến. Ngũ tử lương tướng, Trương Liêu, Trương Hợp, Từ Hoàng, Vũ Cấm, Nhạc Tiến, toàn bộ tại quan độ tập hợp. Chỉ bất quá, ngũ tử lương tướng bị phân chia thành hai cái phe phái khác nhau, lẫn nhau đối chọi. Trương Liêu, Trương Hợp, Từ Hoàng chiếm cứ quan độ Thổ Sơn, bảo vệ quan độ đại doanh tả hữu, ngăn cản Viên Tào liên quân hướng Hà Bắc đẩy tới. Vũ Cấm, Nhạc Tiến mang binh tiến công Thổ Sơn, cùng Trương Hợp, Từ Hoàng giao chiến, khó hòa giải. Đến nỗi ngũ tử lương tướng mạnh nhất Trương Liêu, tiếp cận Tào Tháo. Nếu như lúc tất yếu, Trương Liêu có thể thống soái Tiêu Giao Tân Tử Sĩ cùng Tịnh Châu Lang Kỵ, tập kích Tào Tháo doanh địa. Trương Liêu tại Đông Doanh, thời gian dài cùng Đông Doanh đại danh Mọ Dị Mộ Tổ Nạ Dị giao chiến, dưới trướng có không ít Tịnh Châu Lang Kỵ tiến giai thành cựu giai Tiêu Giao Tân Tử Sĩ. Tiêu Giao Tân Tử Sĩ hạn mức cao nhất 800 người. Trương Liêu có thể bằng vào cái này 800 người, đánh tan Tôn Quyền 10 vạn Đông Nô quân. 10 vạn Đông Nô quân, không chỉ là Tôn Quyền, còn có Lưu Nông, Thượng Thâm, Lang Thống, Cam Linh trở mạnh tướng. Trương Liêu 800 phá 10 vạn, có thể xưng kỳ tích. Trước mắt, thuận lợi tiến giai thành cựu giai tiêu giao tân tử sĩ Tịnh Châu Lang Kỵ, có hơn 200 người. Những này tiêu giao tân tử sĩ cười thương lang, đi theo chủ tướng Trương Liêu, tại Thổ Sơn thượng nhìn xuống hơn phân nửa quan độ chiến trường. Cùng Trung Nguyên đại chiến so sánh, Đông Doanh bên kia chiến đấu, thật đúng là tiểu đánh tiểu nháo. Trương Liêu không khỏi cảm khái. Trận quan độ, hai bên vận dụng binh lực cộng lại vượt qua ngàn vạn, cực kỳ to lớn. Viên Tào liên quân mưu sĩ ngay tại nghị cách phá giải Lâm Chỉ Nhi bảy cựu cung bắt quái trận. Xuất hiện tại quan độ quân Tào chủ yếu mưu sĩ, có Tào Ngụy năm mưu thần Tuân Du, Trình Dục, ngoài ra còn có Lưu Diệp, Trần Cung, Mãn Sủng chờ người. Viên quân mưu sĩ có Tuân Hàm, Phùng Kỵ, Diêm Tượng, Dương Hoàng chờ người, còn có Viên Thiệu mới phụ tá mộ dung khác. Những này mưu sĩ tập hợp tại cựu cung bắt quái trận trước trận, nghị cách khám phá sinh môn, tử môn chờ phương vị. Viên Thiệu cùng Từ Thiên tranh đoạt ký châu lúc, an qua cựu cung bắt quái trận thua thiệt, bởi vậy Viên Thiệu đối cựu cung bắt quái trận hận thấu xương. Hoàn toàn nhìn không ra cựu cung bắt quái trận hư thực, chẳng lẽ ta Phùng Kỵ thật thành không được nhất lưu mưu sĩ? Phùng Kỵ mồ hôi đầm địa, đối mặt không ngừng biến ảo cựu cung bắt quái trận, lại suy tính không ra cựu cung bắt quái trận như thế nào biến hóa. Lâm Chỉ Nhi trang bị dịch kinh tôn tận binh pháp hai bản hy hữu thư tịch, bày ra cựu cung bắt quái trận, biến hóa vô tận, giống nhau mưu sĩ thật đúng là nhìn không ra cựu cung bắt quái trận hư thực. Nếu như không cách nào phá trận, lại đi vào cựu cung bắt quái trận bên trong, như vậy sẽ mất đi tất cả tầm mắt. Nếu là tất cả Viên Tào liên quân mưu sĩ đều cùng Phùng Kỵ giống nhau thúc thủ vô sách, như vậy Phùng Kỵ còn xem thường. Nhưng mà Phùng Kỵ dùng ánh mắt dư quang dò xét Tào Tháo mưu sĩ Tuân Du, Trình Dục biểu lộ, phát hiện Tuân Du, Trình Dục biểu lộ lại cũng không thần trường, ngược lại trong lòng đã có dự tính. Phùng Kỵ áp lực càng lớn, cái chán tất cả đều là mồ hôi. Bị Tuân Du, Trình Dục như thế vừa so sánh, chính mình chẳng phải là lộ ra phá lệ vô năng. Tào Tháo híp mắt nhỏ, quan sát cựu cung bắt quái trận, trận này biến hóa không chừng, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi tám cái phương vị, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi, chỉ có bên trong cung không thay đổi, quả thực là biến hóa khó lường. Tuân Du gật đầu, chính là bởi vì trận này sẽ biến hóa, bởi vậy dù cho từ chính xác môn đánh vào trong trận, cũng không dễ phá trận. Nếu là Hưu Dung vô mưu mãng phu vào trận, biết bay cắt đi thạch, mất phương hướng. Ký Châu mưu sĩ thiết hạ cựu cung bắt quái trận, xem ra Từ Thiên 89/10, quả nhiên không tại quan độ. Chỉ là muốn thế nào công phá cựu cung bắt quái trận. Tào Tháo đối mặt Lâm Chỉ Nhi bày xuống to lớn cựu cung bắt quái trận, trong thời gian ngắn không tốt hạ thủ. Tào Tháo bản thân liền là nhất lưu mưu sĩ, ở xa Phùng Kỵ phía trên, nhãn lực không kém đi đâu, nhìn ra cựu cung bắt quái trận chỗ huyền diệu. Lâm Chỉ Nhi bày ra cựu cung bắt quái trận sinh ra mê vụ, che giấu ký châu quân đại doanh, lấy một đám mưu sĩ duy trì trận pháp vận chuyển, vì tận khả năng kéo dài thời gian, đợi đến Từ Thiên trở về. Để chúng ta Nhan Lương, Văn Sú công phá trận này. Nhan Lương, Văn Sú dũng quan tăng quân, hảo tình bạn trượng. Tào Tháo ho nhẹ hai tiếng, ta nghe nói Nhan Lương, Văn Sú hai vị tướng quân tại Nghiệp Thành chi chiến đã từng bại vào trận này, suýt nữa vô pháp thoát hiểm. Hai vị tướng quân vẫn là không muốn lại lâm vào trận này cho thỏa đáng. Nhan Lương, Văn Sú nghe Tào Tháo chào phúng, lập tức mặt đen lên. Nếu như không phải Tào Tháo sau lưng có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai viên mãnh tướng tại nhìn chằm chằm, như vậy Nhan Lương, Văn Sú có lẽ sẽ ra tay. Từ Hiếu, ngươi tập được bắt môn kim vào trận, có thể vào trận. Lại từ công đặt ở bên ngoài chỉ dẫn, nội ứng ngoại hợp, hợp lực phá trận. Tào Tháo nhìn về phía sau lưng đại tướng Tào Nhân. Tào Nhân không chỉ là mãnh tướng, tại phá giới đi vào thiên nhân tướng quân cảnh giới về sau, Tào Nhân lĩnh ngộ đặc thủ trận pháp bắt môn kim vào trận. Có quỷ thần chi giúp Tào Nhân, cùng Tào Ngụy chủ Newton Du cùng nhau liên thủ, xác thực có cơ hội công phá cựu cung bắt quái trận. Tuân Du tại ngoài trận, có thể ngay lập tức suy đoán trận pháp biến hóa, mà Tào Nhân quen thuộc bắt quái biến hóa, đánh vào cựu cung bắt quái trận sẽ không dễ dàng mất phương hướng. Viên Thiệu sụ mặt, đối Nghiệp Thành chi chiến bại cho Từ Thiên thế lực, y nguyên canh cánh trong lòng. Lúc này gặp đến Lâm Chỉ Nhi lần nữa bày ra cựu cung bắt quái trận, thế là nói với Tào Tháo, Mạnh Đức, ta phái ra Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng giúp ngươi phá trận. Nếu Từ Thiên không tại quan độ, như vậy nhân cơ hội này công phá Hà Bắc đại doanh. Tào Tháo, Viên Thiệu khó được liên thủ. Bán tên. Bạch Khởi một tiếng trầm muộn mệnh lệnh, tại Bạch Khởi sau lưng một vạn nước Tần cường nọ binh bóp nọ cơ, hơn ngàn mũi tên bắn về phía Từ Thiên. Lúc này Bạch Khởi cùng Từ Thiên khoảng cách không đến trăm bước, lấy thế giới này tên nọ cường độ, bình thường võ tướng đều khó mà tránh né. Hai thân ảnh ngăn tại Từ Thiên trước mặt, Triệu Vân, Dương Diệu chân hộ chủ, hai thanh trường thường phân chấn, đinh đinh đang ngăn lại Tần quân mưa tên. Nước Tần cường nọ binh lại một vòng tên nọ mưa tên phong tới, Triệu Vân, Dương Diệu chân liều mạng ngăn lại. Dương Diệu chân bị mấy mũi tên bắn trúng, chuẩn thần khí cấp hỗn độn giáp ra bảo trụ Dương Diệu chân tính mệnh, Dương Diệu chân không có vì vậy bị thương. Vương giả vô cực. Triệu Vân, Dương Diệu chân hộ vệ, Từ Thiên phong dong huy động xích tiêu kiếm, quần quần thiên tử kiếm khí, toàn lực tiến công Bạch Khởi. Đồ diện tăng quân. Bạch Khởi huy kiếm, ma khí tăng gọn, ba đạo kiếm khí màu đen đồng thời chém về phía Từ Thiên, Triệu Vân, Dương Diệu chân ba người. Xích tiêu kiếm thiên tử kiếm khí bị Bạch Khởi đánh tan, tán loạn trong không khí. Triệu Vân long đảm lượng ngân thương phát ra long khiêu âm thanh, nên kích chém tới kiếm khí màu đen. Kiếm khí màu đen biến thành cuồng loạn khí lưu, chiếu dạng ngọc sư tử lại muốn liền lùi mấy bước. Phá giới Dương Diệu Trần, ứng phó Bạch Khởi một kiếm, ngược lại là so Từ Thiên, Triệu Vân muốn nhẹ nhõm một điểm, không có vì vậy lui lại. Bạch Khởi thật đúng là hung tàn. Từ Thiên ý đồ xem xét ma hóa Bạch Khởi võ tướng giao diện. Tính danh: Bạch Khởi, phá giới ma hóa, đẳng cấp: 120 thể lực. Thống soái: 112 võ lực. Chí lực. Chính trị: Bị lực: 46 may mắn. Đặc tính: sát thần, thải sắc. Sát ý: kim sắc, phá quân sát tướng, kim sắc. Kỹ năng: nhân đồ thây 500 vạn, đại ma giới núi thây biển máu. Quân tâm ổn định, đồ diệt tam quân chuyên môn binh chủng, thiết ứng vệ sĩ, cựu giai binh chủng, trận pháp. Thần phong chiến trận. 112 thống soái giá trị. Từ Thiên nhìn thấy ma hóa bạch khởi thống soái giá trị, cho rằng không thể tưởng tượng. Đỉnh phong nhạc nghị, thống soái giá trị chỉ có 103. Đến nỗi ma hóa bạch khởi võ lực, đoán chừng cũng vượt qua 100. Bạch khởi võ tướng giao diện, sát thực kinh người. Chỉ là bạch khởi trị số trí lực không thấp, Từ Thiên tâm như gương sáng đặc tính, căn bản là không có cách thấy rõ bạch khởi hoàn chỉnh võ tướng giao diện, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận. Muốn giết chết bạch khởi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhiễm Mẫn ở đây. Nhiễm Mẫn xâm nhập bạch khởi đại ma giới, tay trái song nhận mâu, tay phải câu kích, thẳng hướng bạch khởi. Nhiễm Mẫn chém giết tần quân phó tướng Vương Hột, lại chặn đánh giết bạch khởi. Móng ngựa trà đạp tần quân giáp sĩ Tấm Kiên, Nhiễm Mẫn một kích đánh bay một cái tần quân đô úy, một hiệp miểu sát cái này xui xẻo tần quân đô úy. Nhiễm Mẫn cũng đến rồi. Từ Thiên thấy Nhiễm Mẫn gia nhập chiến đấu, trong lòng hơi rộng. Bạch khởi không phải dùng vũ lực nổi danh, mà là lấy mang binh nổi danh, bởi vậy, Từ Thiên hợp bốn viên mãnh tướng chí lực, không tin vô pháp đánh giết bạch khởi. Chủ nhân. Từ Thiên thần thú sủng vật ứng nhi biến trở về ứng long bản thể, đuổi lôi chớp. Từ Thiên trực tiếp lấy nhiều khí ít, quần đầu bạch khởi.